Chương 155, Đường Tam, tiền bối có dám cùng ta đánh cược? Chương 155, Đường Tam, tiền bối có dám cùng ta đánh cược? Màn đêm buông xuống, Từ Huyền Lao tuyên bố giải tán, thứ một cái rời đi Đường Tam giờ phút này chính bước nhanh đi tại không có một hai con đường bên trên. Khoảng cách tuyển bạt thi đấu lại qua một tuần lễ, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn suối nước mang cho hắn thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục lại. Bởi vì hôm nay là Huyền Lao tự mình quyết định huấn luyện này, cho nên đấu hồn khu đồng thời không mở ra cho người ngoài, đến mức từ ký túc xá đến đấu hồn khu đoạn này ngày bình thường liền không cái gì người con đường, hôm nay càng là một người ảnh đều không gặp được. Vừa đi, Đường Tam trong đầu nhớ lại vừa mới trải qua toàn bộ, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia bán động. Mặc dù hắn là bởi vì đi cửa sau mới bị cưỡng ép nhét vào tới, nhưng ở Huyền Lao an bài xuống vẫn là cùng những người khác thay phiên lấy đánh hai trận. Không khéo chính là, cái này hai trận hắn đều được an bài tại Thu Nhi đối diện. Cho dù hình dạng đã không còn giống kiếp trước như thế bắt chước nữ nhi của hắn, nhưng nhìn thấy cái kia mang tính tiêu chí Hoàng Kim Long võ hồn cùng Hoàng Kim Long thương lúc, hắn lại sao lại thế không nhận ra thiếu nữ này chính là Đế Hoàng Thụy Thú hóa hình. Mà hai cuộc chiến đấu kết quả có thể nghĩ, cùng Hoắc Vũ Hạo lần nữa trao đổi qua ký ức Thụy Thú quả thực hận không thể đem hắn đánh cho đến chết, nếu như không phải Huyền Lao hai cuộc chiến đấu kịp thời xuất thủ bảo vệ hắn, trên người hắn sợ là đã nhiều mấy cái lỗ thủng. Kiếp trước Hoắc Vũ Hạo chính là vì đầu này hồn thú cùng mình đồng quy vô tận, một thế này hắn tức thì bị đối phương treo đánh, bây giờ thù mới thêm hận cũ. Trong lòng lan tràn ra sát ý quả thực muốn để hắn phát cuồng, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Hôm nay chiến đấu nhường hắn ý thức được, lại như thế xuống dưới, mình cùng Hoắc Vũ Hạo thực lực sai biệt sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Thậm chí không chỉ là Hoắc Vũ Hạo, liền ngay cả gia hỏa kia người bên cạnh đều nhanh gặp phải chính mình. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Tiên Thảo hiệu quả có nhiều sao kinh khủng, hắn tuyệt đối là nhất vì rõ ràng cái kia. Húng chi dưới mắt tiên thảo đại bộ phận đều là 10 năm, hiệu quả so sánh với hắn thời đại kia có thể nói là tăng lên mấy lần không ngừng, bây giờ những này đồ tốt toàn bộ bị Hoắc Vũ Hạo một người chiếm, khẳng định sẽ bị hắn phân cho người bên cạnh. Chỉ là ngẫm lại, Đường Tam liền đã có thể đoán được Đường Nhã bọn người ở tại thu hoạch được tiên thảo hậu thiên phú sẽ trở nên bao nhiêu kinh khủng. Bây giờ nghĩ lại, thụy thú cái viên kia 10 vạn năm hồn hoàn hẳn là đến từ trong đó một gốc 10 vạn năm tiên thảo a. Thế nhưng là chính mình đâu? Không có băng hỏa luyện kim thân, bằng vào mượn sử lai khắc những tài nguyên này, hắn ngay cả thứ tư hồn hoàn phục khắc kiếp trước vạn năm đều không nhất định có thể làm đến. Nếu là cưỡng ép hấp thu, lại cho thân thể của mình lại làm cái ám tật cái gì, hắn quả thực đều muốn đã đứt ra. Phiền não trong lòng sau khi Đường Tam dư quang đống nhiên chú ý tới phía trước nhiều một đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, tựa như trùng hợp đi ngang qua như thế, không đội không chậm hướng lấy chính mình vị trí đi tới. Không biết vì gì, hắn rõ ràng không có từ trên người đối phương cảm giác được mảy may có uy hiếp khí tức, nhưng ở chú ý tới đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, trong lòng chính là không hiểu dâng lên một cô ác hẳn. Không có chút nào do dự, bát chu mâu đống nhiên từ hắn phần lưng phá thể mà ra. Đường Tam thân hình lui nhanh đồng thời, lật bàn tay một cái liền từ trong chữ vật không gian lấy ra ra cắt thần nổ, nâng tay hướng phía đạo thân ảnh kia nhấn xuống cái nút. Phúc, nương theo lấy liên tiếp nuột ngạt âm thanh âm vang lên, mười mấy dễ tinh sắt chế tạo cương châm từ những cái kia thật nhỏ trong lỗ thủng nổ bắn ra mà ra, thẳng đến cái kia đạo áo bào đen thân ảnh mà đi. Ồ, dường như kinh ngạc Đường Tam nhận biết cư nhiên như thế nhạy cảm, áo bào đen phía dưới lập tức chuyển ra một đạo hơi có vẻ giọng nghi ngờ. Ngay sau đó, kinh khủng hồn lực ba động bộc phát, Đường Tam sắc mặt đống nhiên biến đổi, chỉ thấy những cái kia cương châm thậm chí cũng không kịp tới gần liền bị vô hình khí lãng hất bay ra ngoài. Một, hai, ba, nhìn xem cái kia từ áo bào đen thân ảnh dưới chân chậm rãi dâng lên chín cái hồn hoàn. Đường Tam ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Từ tình huống dưới mắt đến xem, người này rõ ràng chính là nhắm vào mình tới. Thế nhưng là vì cái gì một cái Phong Hào Đấu La sẽ đến Sử Lai Khắc Học Viện nhắm vào mình? Không đợi Đường Tam nghĩ lại, đến từ Phong Hào Đấu La hồn lực uy áp liền trong nháy mắt giáng lâm, tựa như là nhấn xuống tạm dừng khóa như thế, cái kia hướng sau lui nhanh động tác lập tức trì trệ. Hồn tôn đối Phong Hào Đấu La, tu vi bên trên chênh lệch thật lớn làm cho đối phương vẹn vẹn chỉ cần phóng thích hồn lực uy áp cũng đủ để cho hắn không thể động đậy. Hoàng hốt ở giữa, Đường Tam phảng phất lập tức về tới lần thứ nhất ở trên trời đấu học viện gặp phải độc đấu la thời điểm, trong lòng không hiểu hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. So sánh với Đường Tam tuyệt vọng, Tuyền Cơ Đấu La lại là bởi vì nhiệm vụ nhẹ nhõm liền hoàn thành một nửa mà thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng là không nhịn được âm thầm cảm khái. Như thế cảm giác bén nhạy, xem ra tiểu tử này xác thực không đơn giản. Mặc dù còn không thể xác định Đường Tam chính là ra tay với Đái Hoa Bân tồn tại, nhưng từ cái kia rõ ràng khác hẳn với thường nhân biểu hiện đến xem, chỉ sợ đã là 89 phần 10. Kế hoạch lần này kỳ thật đồng thời không phức tạp, hắn tới trước bắt Đường Tam, tùy hành cùng nhau cự lực đấu la chỉnh cương thì tìm cơ hội đi bắt Hoắc Vũ Hạo. Chợt nhìn nhiệm vụ mục tiêu phân phối tựa hồ là ngược, nhưng cái này hoàn toàn là bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, so sánh với Đường Tam mà nói, đã trải qua một lần chặn giết, hơn nữa còn là trực tiếp dẫn đến đái thượng hành tử vong nhân tố chủ yếu Hoắc Vũ Hạo càng có thể lọt vào phủ công tức trả thù. Biết rõ điểm này Sử Lai Khắc không có khả năng không làm ra đề phòng, cho nên Hoắc Vũ Hạo bên người bảo an sức mạnh có tăng lên là tất nhiên. Dưới loại tình huống này, nhìn như hẳn là do tu vi cao hơn hắn đi bắt Hoắc Vũ Hạo sẽ càng hợp lý. Nhưng hắn tổng quân nhiều năm, đã sớm dưỡng thành làm việc tính tình cẩn thận, đương nhiên sẽ không tại không rõ ràng Hoắc Vũ Hạo bên người cụ thể có bao nhiêu bảo an sức mạnh tình huống dưới liền đần độn phóng đi bắt người. Mặc dù lấy chính mình cái kia 94 cấp tu vi, coi như Hoắc Vũ Hạo có Phong Hào Đấu La thủ hộ, đánh không lại hắn cũng có thể chạy trốn, nhưng trận này nhiệm vụ quan hệ Đái Hạo Nhi tử sinh mệnh an toàn, tự nhiên không thể qua loa như vậy. Càng nghĩ, Tuyền Cơ Đấu La lựa chọn một cái khác càng vì biện pháp ổn thỏa. Dương Đông kích Tây, trước phái một người đem không cái gì bảo vệ Đường Tam bắt đi, đợi đến Sử Lai Khắc Học Viện phản ứng kịp thời điểm, giấu ở Hoắc Vũ Hạo chúng quanh bảo an sức mạnh hẳn là sẽ bị hấp dẫn tới một số. Lại từ một người khác thừa cơ hội này bắt Hoắc Vũ Hạo, nếu là hắn bên người vẫn như cũ có Phong Hào Đấu La thủ hộ liền trực tiếp từ bỏ. So sánh dưới, cái trước có thể muốn đứng trước mang theo một người từ mấy tên Phong Hào Đấu La đuổi bắt hạ chạy trốn của diện, tự nhiên là do tu vi cao hơn chính mình tới làm. Bằng vào tự thân tu vi, cùng với kinh nghiệm xa trường tích lũy phong phú chạy trốn kinh nghiệm, coi như tới là siêu cấp đấu la, hắn cũng có lòng tin mang theo Đường Tam đào thoát. Từ Đường Tam phát giác được đồng thời khởi xướng phản kháng, lại đến bị trấn áp, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi vài giây, làm xong những này, Tuyển Cơ Đấu La nâng tay liền hướng phía Đường Tam chụp tới. Bây giờ hắn thân ở Sử Lai Khắc học viện nội bộ, để phòng đêm dài lắm mộng, hắn nhất định phải nhanh mang theo Đường Tam rời đi, tại kéo ra đầy đủ khoảng cách tình huống dưới lại đi hấp dẫn Sử Lai Khắc học viện lực chú ý, mà thân vì người trong cuộc Đường Tam lại sao lại thế ngồi chờ chết. Bất quá là bị chặn giết mà thôi, kiếp trước hắn lại không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này, lần nào hắn không phải bằng vào trí tuệ của mình cùng năng lực sống tiếp được. Nghiêm trọng nhất một lần, hắn thậm chí lấy phàm nhân thân thể, từ đã thành tiểu thiên sứ thần vị thiên nhận tuyết trong tay khiến cho một chút hy vọng sống. Đại não cấp tốc vận chuyển, Đường Tam trong nháy mắt liền đem tình huống dưới mắt phân tích rõ ràng. Chính mình bây giờ bị định trụ, sử dụng tín hiệu cầu viện đạn khẳng định là không thể nào, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, cầu nguyện có người có thể chú ý tới nơi này. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh phía dưới, Đường Tam không chút do dự sử dụng ra chính mình thứ ba võ hồn khác một cái hồn kỹ. Đánh cược. Tiền bối Đường Đường Phong Hào Đấu La, thế mà cũng tới làm loại này ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, chẳng lẽ không cảm thấy được có nhục Phong Hào Đấu La thanh danh sao? Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại sau, Đường Tam trên mặt khôi phục chấn định tự nhiên thần sắc, ngựa khí lạnh nhạt mở miệng nói: "Đã tiền bối không có trước tiên giết ta, nghĩ đến là ôm mục đích nào đó mà đến, ta biết tại tu vi bên trên ta cùng tiền bối chênh lệch giống như hường câu, nhưng bởi vì cái gọi là ninh vì ngọc nát, không vì ngói lành, ta nếu là tự sát lời nói, tiền bối chỉ sợ trở về cũng không tốt giao đồng a." Lời này vừa nói ra, Tuyển Cơ Đấu La động tác vậy mà thật ngắn ngủi dừng lại một chút, mà một màn này tự nhiên bị Đường Tam xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời, liền ngay cả tiếng nói đều mang tới một tia tự tin. "Đương nhiên, ta nói lời này cũng không phải là uy hiếp, chỉ là muốn cùng tiền bối đánh cược, không biết tiền bối có dám hay không. Nếu là tiền bối thắng, ta thể sẽ cùng theo tiền bối đi, nếu là tiền bối thua, ta chỉ cần 3 phút chạy trốn thời gian, nếu là 3 phút sau, tiền bối vẫn như cũ bắt lấy ta." Nhưng mà còn không đợi Đường Tam nói hết lời, đã đi tới trước mặt hắn, Tuyển Cơ Đấu La liền một bàn tay lắc tại trên mặt của hắn. "Ba." Thanh âm thanh thúy từ yên tĩnh con đường bên trên vang vọng, thế đại lực trầm một kích trực tiếp đem Đường Tam đầu rút ông, nếu như không phải xung quanh hồn lực uy áp gạt ra hắn, vừa rồi cái kia một lần sợ là muốn đem cả người hắn đều rút bay ra ngoài. "Cùng lão phu đánh cược, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ hồn tôn, không thực lực kia liền dám đối Phong Hào Đấu La phát ngôn bừa bãi, lão phu liền thay thế lao sư của ngươi cho ngươi tốt nhất học một khóa." Nhìn xem Đường Tam cái kia cấp tốc sưng đỏ đứng lên nửa bên gò má, Tuyển Cơ Đấu La trở tay lại một cái tát quất vào Đường Tam mặt khác nửa gương mặt bên trên. "Lão phu không biết ngươi thiên phú cao bao nhiêu, tại Sử Lai Khắc có nhiều sao được coi trọng, nhường ngươi cảm thấy tất cả mọi người hẳn là nhường ngươi, nhưng lão phu không phải ngươi Sử Lai Khắc người, cũng không quan tâm các ngươi những này cái gọi là thiên tài trưởng thành. Ngươi nên may mắn ngươi còn hữu dụng, nếu không chỉ bằng ngươi lời mới vừa nói, lão phu hiện tại liền muốn giết ngươi." Hắn quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Sống như thế nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hiếm thấy. Đánh cược thần mẹ hắn đánh cược. Đời này của hắn chinh chiến xa trường, gặp bao nhiêu vì sống sót mà cam nguyện thành vì tù binh tồn tại, một người có hay không cầu sinh dục hắn sẽ còn nhìn không ra. Tiểu tử này thật coi hắn là đồ đần không thành. Nếu là ở trong quân đội, binh sĩ không phục tùng mệnh lệnh, la hét muốn cùng thượng cấp đánh cược, bị đánh gần chết đều là nhẹ. Phần thường Đường Tam hai miệng rộng về sau, hắn một phát bắt được đối phương sau cổ áo, cả người khí tức thu liễm đến cực hạn, lặng yên không một tiếng động hướng phía Sử Lai Khắc ngoài học viện bay đi. Đấu chương xong, chương 156, Thái Thản đến chương 156, Thái Thản đến hai gò má truyền đến nóng bỏng đâm nhói cảm xúc. Trong miệng tựa hồ có ngọt mùi tanh đang không ngừng lan tràn. Lấy lại tinh thần Đường Tam cả người đều bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Phải biết, kiếp trước cho dù hắn đối mặt đối thủ cường đại tới đâu, chỉ cần hắn nhấc lên ra đồ ước, đối phương liền sẽ 10 điểm tự tin cùng hắn đánh cược. Vô luận là lúc trước độc đấu La Độc Cô Bác, vẫn là bị hắn dựa vào đánh cược thu phục ba đại tông tộc tộc trưởng, cũng hoặc là thành thần sau đuổi giết hắn Thiên Nhật Tuyết, lần nào cũng đúng. Ai biết lần này hắn gặp phải cái này Phong Hào Đấu La căn bản cũng không có thân vị cường giả tôn nghiêm, không nói hai lời liền cùng tự mình độc thủ. Hắn liền không sợ chính mình tự sát, nhưng hắn đã không thành mục đích sao? Từ khi chính mình thành thần sau, đã bao lâu không có bị như thế khinh miệt đối đãi? Có như vậy trong nháy mắt, Đường Tam thậm chí tưởng trực tiếp xuất ra Tam Xoa Kích cùng lao già này liều mạng. Nhưng nghĩ đến hiện tại vẫn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc, hơn nữa coi như cùng hắn hiện tại tu vi, cho dù lấy ra cũng đánh không lại Phong Hào Đấu La, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế sát ý trong lòng. Tạm thời ổn nhẫn, tìm kiếm sinh cơ. Hỗn đản. Dường như rốt cục đã nhận ra lại có xa lạ Phong Hào Đấu La dám vào nhập Sử Lai Khắc cấp người, ẩn chứa giận dữ tiếng gào thét từ trên bầu trời nổ vang, một đạo toàn thân màu vàng sáng, tản ra giống như đại địa giống như nặng nề khí tức trùm sáng rốt cục từ phòng ngăn vị trí phóng lên tận trời, phấn khởi tiến lên. Cảm thụ được cái kia 98 cấp siêu cấp đấu la độc hữu khí tức khủng bố, Tuyển Cơ Đấu La biến sắc, lại cũng không có quá mức bối rối. Liền lúc này công phu, hắn đã mang theo Đường Tam xông ra Sử Lai Khắc học viện không khoảng cách ngắn, thao thiết đấu la danh hào hắn tự nhiên là có nghe thấy, nhưng đối phương thao thiết thần như võ hồn đồng thời không am hiểu tốc độ, coi như muốn đuổi theo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huyền Lao thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là ăn một bữa cơm công phu, Đường Tam liền bị một cái không rõ lai lịch Phong Hào Đấu La bắt đi. Phủ công tức phản ứng bình tĩnh như vậy, bọn hắn tự nhiên đối khả năng phát sinh trả thù có chỗ đề phòng, nhưng lại thế nào đề phòng cũng không có khả năng nhường học viện Phong Hào Đấu La đi một ngày 24 giờ làm bảo an. Huống chi học viện chiếm diện tích như vậy đại, đừng nói là Phong Hào Đấu La, liền xem như Mục lão cũng không có khả năng bận tâm toàn bộ học viện. Dưới loại tình huống này, học viện sức mạnh tự nhiên là ưu tiên cam đoan Hoắc Vũ Hạo an toàn. Kết quả ngươi nói cho ta biết, bị bắt là Đường Tam. Đại ca ngươi có phải hay không nhận lầm người? Đường Tam hắn cũng không chiều người gây người a. Coi như Đường Tam cùng Đái Hoa Bân có chút thù hận, nhưng tiểu hài tử ở giữa sự tình, thế nào nói cũng không trở thành nhường một tên Phong Hào Đấu La tự mình đến bắt ta. Vẫn là nói, động thủ không là công tức phủ người. Tuyển cơ Đấu La đương nhiên sẽ không trả lời Huyền Lao nghi ngờ trong lòng, từ ý thức được mình bị phát hiện một khắc kia trở đi, hắn liền không còn bảo lưu. Trên thân Minh Đức Đường chế thức cấp 8 phi hành hồn đạo khí bỗng nhiên triển khai, toàn lực bạo phát xuống, tuyển cơ Đấu La tốc độ vậy mà lại một lần nữa tăng lên, thậm chí ẩn ẩn vượt qua Huyền Lao. Dám đến Sử Lai Khắc bắt người, hắn lại thế nào khả năng không có chỗ dựa? Nếu như không phải sợ đem Sử Lai Khắc triệt để chọc giận, không để ý chứng cứ liền đối phủ công tức xuất thủ, hắn đều chuẩn bị khắp nơi ném mấy cái định trang hồn đạo lựu đạn cho những này ra hỏa mở mắt một chút. Hơn nữa từ tình huống bây giờ đến xem, lần này kế hoạch thật sự là làm đúng. Hắn biết rõ, Sử Lai Khắc Phong Hào Đấu La tuyệt đối không chỉ một cái người lão, còn lại những cái kia chỉ sợ đều được an bài tại Hoắc Vũ Hạo bên người. Đối mặt đội hình như vậy, liền xem như mình cũng không cách nào đem Hoắc Vũ Hạo mang đi, thậm chí Trình Cường cũng sẽ bởi vì tốc độ so ra kém Huyền Lão mà bị nằm ở, cái kia toàn bộ liền toàn xong. So sánh dưới, dựa theo hắn kế hoạch này, chỉ cần Trình Cương hiện tại từ bỏ, chẳng những hai người đều có thể toàn thân trở ra, còn có thể bắt một cái Đường Tam. Coi như chuyện này không phải Đường Tam chỗ vì, bọn hắn cũng có thể dùng cái này vì thẻ đánh bạc trao đổi cứu chữa Đái Hoa Bân phương pháp. Tưởng đến nơi này, chỉ thấy Tuyển Cơ Đấu La lật bàn tay một cái, một viên tạo hình cùng Sử Lai Khắc Học Viện có chút tương tự đạn tín hiệu liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo ngòi nổ bị nhen lửa, màu đỏ tươi quang mang như là bay ngược lưu tinh, lên như diều gặp gió, cuối cùng từ trong màn đêm bộc phát thành vô số điểm sáng màu đỏ ngòm, cựu cựu không tiêu tan. Thấy cảnh này, Huyền Lão sầm mặt lại, hắn biết đối phương đây là lại cho đồng đội đánh tín hiệu, lại cũng không biết cụ thể tác dụng. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào thôi động một lực, cùng tên kia Phong Hào Đấu La khoảng cách cũng chỉ có thể càng kéo càng xa, đến mức trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác bất lực. Đừng nhìn cái kia phi hành hồn đạo khí chỉ có cấp 8, kỳ thật giống loại công năng này đơn nhất hồn đạo khí cùng cận chiến hồn đạo khí 10 điểm cùng loại, trước mắt tối cao hạn mức cao nhất chính là cấp 8. Lại thêm người trước mắt này hồn đạo khí vẫn là Minh Đức Đường xuất phẩm, bộc phát ra tốc độ liền xem như siêu cấp Đấu La cũng không sánh bằng. Mà hắn vừa vặn lại không am hiểu tốc độ, giờ phút này còn có thể miễn cưỡng đi theo đối phương phía sau hoàn toàn là dựa vào tự thân 98 cấp tu vi đối cứng kết quả. Mặc dù hắn cũng tương tự có hồn đạo hệ bên kia cung cấp phi hành hồn đạo khí, nhưng cũng không có sớm trang bị, hiện tại lấy ra thay đổi, đối diện sợ là trực tiếp liền chạy mất dạng. Ý thức được lại như thế xuống dưới chính mình liền có thể thoát khỏi đối bắt, Tuyển Cơ Đấu La đáy mắt cũng là hiện lên vẻ vui mừng. Theo hắn từ một rừng cây phía trên nhanh như tên bắn mà vừa qua, đã sớm ở phía dưới mai phục tốt tử sĩ môn cũng nâng lên ở trong tay định trang hồn đạo pháo, nóng bỏng ánh lửa từ đèn kịt cửa hàng bắn ra. Mấy chục mai định trang hồn đạo đạn pháo liền như thế bị phát xạ đến không trung, ầm vang bạo tạc. Phổ biến chỉ có 4-5 cấp định trang hồn đạo đạn pháo tự nhiên là không cách nào kích thương 98 cấp Huyền Lao, nhưng bạo tạc chỗ sản sinh khí lãng lại là không thể tránh khỏi lần nữa thấp xuống tốc độ của hắn. Đường Tam quả thực phổi đều muốn tức nổ tung. Con mẹ nó ngươi đến cùng phải hay không 98 cấp a? Hắn là thật không nghĩ tới còn có như thế vô dụng siêu cấp Đấu La, cho dù là kiếp trước cùng hắn giao thủ qua Vũ Hồn Điện cung phụng đều không có như thế kéo hông. Ngươi cái này một thân tu vi là một đường ăn đi lên sao? Thừa dịp đối phương tầm nhìn bị nổ tung che đậy công phu, Tuyển Cơ Đấu La phía sau phi hành hồn đạo khí quang mang sáng rõ, nguyên bản liền 10 điểm tốc độ khủng khiếp vậy mà lần nữa tăng lên, từ xa nhìn lại liền giống như một đạo lưu tinh như thế, hướng phía nơi xa màu chóng đuổi theo. Mới từ bạo tạc hỏa diễm bên trong thoát ra, thấy cảnh này Huyền Lão lập tức muốn rách cả mí mắt, không để ý tới đối phía dưới tử sĩ xuất thủ, hắn điên cuồng nghiền ép lấy thể nội hồn lực, hướng phía đã chỉ còn lại có một cái nhỏ chút thân ảnh phóng đi. Mặc dù tên kia Phong Hào Đấu La tốc độ nhanh hơn hắn, nhưng hắn tu vi chúng quy là còn tại đó, liền hồn lực tổng lượng mà nói, 98 cấp cùng 94 cấp hoàn toàn có thể nói là ngày đêm khác biệt, chỉ cần hắn như thế đuổi tiếp, đối phương sớm muộn sẽ hồn lực khô kiệt. Thấy Huyền Lão còn không buông bỏ, Tuyển Cơ Đấu La trên mặt không khỏi hiện ra một vòng lanh ý, hắn bố trí hậu thủ đương nhiên không chỉ vừa rồi cái kia một lần, chỉ cần giống như vừa rồi như thế đến một lần, chính mình liền có thể triệt để thoát khỏi Huyền Lão. Trong đầu toát ra ý nghĩ này trong nháy mắt, Tuyển Cơ Đấu La cũng cảm giác một cỗ nhường hắn lông tơ đứng đấy nguy hiểm dự cảm từ trong lòng dâng lên, ngay sau đó, mấy chục lần trọng lực uy áp liền từ trên trời giáng xuống, như là một tòa núi lớn như thế, ép hướng về phía hắn. Chỉ là trong nháy mắt, phía sau phi hành hồn đạo khí liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, đủ để tiếp nhận hồn Đấu La công kích sắc ngoài đều tại cái này kinh khủng trọng lực hạ vặn bèo biến hình. Bất ngờ không đề phòng, Tuyển Cơ Đấu La cả người thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống, cũng rốt cục chú ý tới trên mặt đất vị kiêu ngạo nghễ mà đứng, dáng người khôi ngô trung niên nam nhân. Nhưng làm người khác chú ý nhất, còn là nam nhân dưới chân chín cái nhan sắc giống nhau như đúc màu đen hồn hoàn. Cảm thụ được cái kia cỗ so với vừa rồi truy hắn Huyền Lão còn muốn thâm thúy khí tức, Tuyển Cơ Đấu La một cái giật mình, lấy lại tinh thần hắn cưỡng ép ngừng giảm xuống tình thế, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Đây là ta cùng Sử Lai Khắc ân đoán, còn xin các hạ không muốn xen vào việc của người khác." "Hừ, ngươi cùng Sử Lai Khắc có chuyện gì cùng ta không có nửa xu quan hệ, nhưng là trên tay ngươi tiểu tử kia là người ta muốn tìm, giữ hắn lại, ta tha cho ngươi một mạng." Một bên Đường Tam Tại nghe nói như thế sau, nguyên bản khẩn trương sắc mặt lại là không hiểu dừng một chút. hắn còn lấy vì là chính mình chỗ nào bại lộ, đến mức thần giới Đường Tam phái Nhị Minh tới giết chính mình. Nhưng nếu thật là lời như vậy, Nhị Minh hoàn toàn có thể trực tiếp bỏ mặc Tuyển Cơ Đấu La dẫn hắn rời đi, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. La Tiểu Thất hướng Đại Minh hai nói rõ liên quan tới hắn sự tình, cho nên hắn mới tới xem một chút. Suy nghĩ quần quật ở giữa, Đường Tam đành phải lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, đã bây giờ Nhị Minh tới, tối thiểu hắn dưới mắt vấn đề an toàn đã không cần lo lắng quá mức. Mà làm vì quân đoàn trưởng Tuyển Cơ Đấu La cũng là minh bạch quyết định thật nhanh đạo lý, đừng nói hắn có thể hay không từ nơi này tựa hồ so với Huyền lão còn muốn lợi hại hơn người trong tay mang theo Đường Tam đào thoát, bây giờ phi hành hồn đạo khí hư hao, coi như người trước mắt này không ngăn hắn, hắn cũng chạy không thoát hậu phương Huyền lão truy kích. Nhiệm vụ thất bại sự tình còn không tính đại, nếu là bại lộ thân phận, chuyện kia nhưng lớn lắm. Chỉ cần lão phu bắt hắn cho ngươi, ngươi liền để lão phu rời đi. Đương nhiên, lão tử cũng không giống như nhân loại các ngươi như thế âm hiểm xảo trá, nói không giữ lời. Thái Thản lạnh hừ một tiếng, còn có, không muốn ở trước mặt ta tự xưng lão phu, lão tử năm đó quát tháo phong vân thời điểm, ngươi tổ tông đều còn chưa ra đời đâu. Phẫn nộ trong lòng nhường Tuyển Cơ Đấu La đồng thời không có phát giác được Thái Thản lời nói có cái gì không đúng, chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua trong tay Đường Tam, ngữ khí tức giận. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng lại rơi trong tay lão phu. Nghe vậy, Đường Tam trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, còn không đợi hắn nói dọa, Tuyển Cơ Đấu La liền như thiểm điện xuất thủ, một thanh kiếm chế trụ cánh tay của hắn, thay đổi. Cách, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, liền như là bẻ gãy một khối bính kiền như thế, Đường Tam cánh tay phải trong nháy mắt liền uốn cong ra một cái quỷ dị độ cong. Loại thương thế này đối với một cái hồn sư tới nói cũng không khó chữa trị, vốn là hắn là nghĩ trực tiếp phế đi tiểu tử này, nhưng bởi vì không mò ra Thái Thản thái độ, cho nên hắn cũng không dám làm quá tuyệt. Tựa hồ là còn cảm thấy chưa đủ nghiền, hắn lại trở tay rút Đường Tam hai bàn tay, so sánh với trước đó chỉ là bị vũ nhục phẫn nộ, giờ phút này liền ngay cả nhiệm vụ thất bại tức giận cũng cùng nhau tụ hợp vào ba trong lòng bàn tay. Kỳ lực đạo chi trọng, Đường Tam thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới liền trực tiếp bị rút hôn mê bất tỉnh. Làm xong những này, Tuyển Cơ Đấu La đem ngất đi Đường Tam ném Thái Thản, cả người lần nữa hướng phía nơi xa vào tới. Tiện tay tiếp nhận Đường Tam, nhìn xem tấm kia đã sưng thành đầu heo mặt, Thái Thản khỏe miệng không khỏi có quắc một lần. Đây cũng là một sự rèn luyện đi. Ngay tại hắn chuẩn bị mang theo, Đường Tam rời đi thời điểm, Huyền lão giận dữ thanh âm liền vang lên. Vung hắn ra. Đấu chương xong, chương 157, lão già vẫn rất kháng đánh chương 157, lão già vẫn rất kháng đánh vung hắn ra. Giống như là bị cái này gần như thể mệnh lệnh ngựa khí cho chọc cười, Thái Thản suy cười một tiếng, nhìn xem trợn mắt tròn xoe Huyền lão, ngựa khí khinh miệt hỏi ngược lại. Bằng cái gì? Hắn tự nhiên minh bạch lão già này khả năng không nhìn thấy hắn từ tên kia Phong Hào Đấu La trên tay cướp người một màn, lầm lấy vì chính mình cùng tên kia Phong Hào Đấu La là một bọn. Nhưng hiểu lầm lại ra sao? Nếu là lão già này ôn tồn nói với hắn, hắn cố gắng còn bán cái mặt mũi, giải thích một chút. Kết nếu như đối phương đi lên liền một bộ chính mình thiếu hắn 800 vạn sắc mặt, thật tưởng rằng hắn là cái gì tốt tính hay sao? Huyền lão chẹn họng một lần, nhìn thoáng qua Thái Thản dưới chân chín cái vạn năm hồn hoàn, vừa nhìn về phía khuôn mặt đã bị đánh nhanh nhìn không ra nhân dạng Đường Tam, sắc mặt càng khó coi. Đây có phải hay không là có chút quá phách lối rồi? Đoạt Sử Lai các người không những không chạy, ngược lại còn một bộ vẻ không có gì sợ ở trước mặt hắn nhảy nhót. Trong lòng kinh sợ sau khi, Huyền lão trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Từ cảm giác được khí tức để phán đoán, nam nhân này tu vi thậm chí càng vượt qua chính mình, chính là không biết có phải hay không là đã bước vào cực hạn Đấu La cấp độ. Theo lý mà nói, dạng này cường giả tuyệt đối không thể có thể bừa bãi vô danh, nhưng vì cái gì hắn trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại lục ở bên trên có như vậy nhân vật số 1. Đương nhiên, kiêng kỵ về kiêng kỵ, hắn là tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Ta không biết các hạ đến từ tại cái gì thế lực, nhưng trên tay ngươi chính là ta Sử Lai Khắc học viện thiên tài, hiện tại vùng hắn ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như lại chấp mê bất ngộ, vậy liền làm tốt gánh chịu Sử Lai Khắc lửa giận chuẩn bị. Gánh chịu lửa giận? Thật tưởng rằng ai cũng sợ các ngươi Sử Lai Khắc hay sao? Uy hiếp ta? Có thể làm cho lão tử lùi bước người còn không có từ thế giới này xuất sinh đâu. Chỉ thấy Thái Thản hắc cười một tiếng, đem hôn mê Đường Tam ném xuống đất sau, lại tiện tay bóp cái hồn lực bình chướng đem bao phủ ở bên trong. Làm xong những này, hắn giống như là làm nóng người như thế bẻ bẻ cổ, nâng tay hướng phía Huyền lão chiêu một lần. Đừng như cái đàn bà như thế như vậy nói nhảm nhiều, tưởng từ trong tay của ta muốn người, chỉ có dựa vào nắm đấm. Thái Thản cự vượn tại hồn thú trung bản là thuộc về hiếu chiến loại hình, có thể nghĩ tại Hạo Thiên Tông mấy ngày này hắn có nhiều sao biệt khuất. Cái này biệt khuất không là bởi vì không ai cùng hắn đánh nhau, mà là mỗi lần đánh nhau liền không thắng nổi. Chính mình cái kia hảo đại ca chỉ là mặt ngoài nhìn xem trầm ổn đứng đắn, bí mật liền ưa thích tìm chút lý do kéo hắn đánh nhau, mỗi lần còn thay đổi biện pháp được hắn. Cái này đổi ai có thể chịu được? Bây giờ thật vất vả tìm tới một cái miễn cưỡng cùng hắn một trận chiến đối thủ, không hảo hảo phát tiết một chút trong lòng oán khí hắn lại thế nào khả năng từ bỏ ý đồ. Thấy nam nhân như thế không nể mặt mũi, Huyền lão rốt cuộc không còn nhường nhịn. Xem ra thật đúng là ta Sử Lai Khắc gần nhất quá vô danh, người người đều cảm thấy có thể đến dẫm lên một cước. Liên để ta lãnh giáo một chút, ngươi bằng cái gì dám trêu chọc chúng ta Sử Lai Khắc học viện? Nói xong, Huyền lão liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài, nồng đậm hào quang màu vàng nhạt tự thân thể nở rộ ra, trực tiếp đem thân hình hắn bao phủ trong đó. 98 cấp siêu cấp Đấu La hồn lực ba động tại thời khắc này không giữ lại chút nào một phát, đợi quang mang kia hơi chút giảm đi một số, Huyền lão thân hình lần nữa hiện hiện ra lúc đã hoàn toàn thay đổi cái dạng. Dê thân mặt người, trên đầu sinh ra một đôi to lớn sừng trâu, chính là mở ra võ hồn chân thân sau thao thiết thần lưu chân thân. Đối mặt Huyền lão quanh thân chỗ tản ra hùng hậu khí tức, Thái Thản trong mắt không có sợ hãi chút nào, dưới chân đệ thất hồn hoàn cũng là bỗng nhiên sáng lên.
chỉ gặp hắn cái kia nguyên bản liền 10 điểm bóc người khôi ngô không ngừng biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành một cái đủ cao hơn 20 mét cự viên. Nồng đậm tông màu nâu lông tóc bao trùm lấy ngoại trừ bộ mặt bên ngoài mỗi một cái góc, tại ánh trăng chiếu rọi xuống càng là tản mát ra như sắt thép hàn quang lạnh lẽo, im lặng tuyên cáo hắn làm cho người khó có thể tưởng tượng lực phòng ngự. Giống như là vì sắp đến chiến đấu mà cảm thấy phấn khởi, cự viên vung lên song quyền mãnh liệt đệm cho một lần ngực, rít lên một tiếng qua sau, hai chân bỗng nhiên đạp hướng mặt đất. Theo đại địa một trận rung động, thái thản cái kia thân thể khổng lồ tựa như cùng đạn pháo như thế bắn lên, hướng phía không trung huyền lao phóng đi. Một mảnh đen kịt bầu trời bị tông màu nâu cùng màu vàng sáng chói cho nhiễm, hai loại nhan sắc lẫn nhau đấu đá, mặc dù không tính là thiên về một bên ưu thế, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra thái thản tông màu nâu rõ ràng muốn chiếm thượng phong. Chỉ là bằng vào dưới mắt một màn này, thực lực của hai người liền đã lập tức phân cao thấp. Mà ý thức được điểm này, huyền lao trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, dưới thân hồn hoàn quang mang giao thế lấp lóe. Rõ ràng không có sử dụng bất kỳ một cái nào hồn kỹ, thao thiết thần lưu thân thể to lớn chợt giấy lên thổ hoàng sắc quang diễm, khiến hắn chỗ tản ra uy thế lại lần nữa tăng vọt. Một giây sau, cái kia một đôi sừng châu quang mang sáng rõ, bốn cái móng chân đạp hư không, không sợ hãi chút nào nên hướng hắn vọt tới thái thản. Hai người võ hồn đều là sức mạnh loại hình, giờ phút này đều hết sức an ý không có sử dụng những cái kia loẹt loẹt hồn kỹ. Chỉ thấy thái thản hai tay ôm quyền, giơ cao khỏi đỉnh đầu, theo chân dưới thứ ba thứ tư hồn hoàn sáng lên, vốn là to con hai cánh tay thế mà tiếp tục bành trướng thêm một vòng, hướng phía huyền lao đầu ngang nhiên đập xuống. Phanh, vô hình khí lãng bắn ra, đem trên bầu trời tầng mây đều xoắn đến vỡ nát. Huyền lao hóa thân thao thiết thần lưu trực tiếp liền bị một kích này nện đến một cái lảo đảo, trận trận đánh tới cảm giác hôn mê nhường trước mắt hắn không cầm được biến thành màu đen. Lực lượng này, dù là so với hắn tại tinh đấu đại xâm lâm gặp hùng quân cũng là không chút thua kém. Nếu như không phải tận mắt thấy thái thản dưới chân hồn hoàn, đồng thời phóng xuất ra võ hồn chân thân, hắn thậm chí đều muốn tưởng rằng tên ngốc này là con hung thú hóa hình. May mắn là thái thản võ hồn chân thân chỉ là cự biên, không có giống hùng quân như thế có được lực cắt cực mạnh ám kim sợ chảo. Nếu không lần này sợ là muốn trực tiếp cho đầu hắn đủ đầu sức chán không thể. Lão giả vẫn rất khẳng đánh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể gánh vác được ta mấy lần công kích. Thái thản đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói xong, hắn một cái tay nắm chặt sừng châu, một cái tay khác lần nữa giơ cao, đập xuống. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, lần này hắn không tiếp tục làm dùng nắm đấm, mà là lựa chọn càng cứng rắn hơn khuỷu tay. Thật vất vả khôi phục như cũ huyền lao thấy cảnh này lập tức tâm thần run lên, bắt đầu kịch liệt dãy rủa đứng lên. Nhưng mà tựa như là đã sớm dự liệu được hắn sẽ làm ra cái gì phản ứng như thế, thái thản dưới thân chín cái hồn hoàn thế mà cũng bắt đầu giao thế lóe lên. Kỹ năng điên phú, trọng lực khống chế, kinh khủng trọng lực uy áp giáng lâm, tựa như là ham sâu một bãi sền sệt vũng bùn như thế, huyền lao cảm giác toàn thân mình trên dưới đều trở nên nặng nề vô cùng, khiến cho hắn dãy rủa biên độ giảm mạnh. Nhìn thấy thao thiết thần lưu to lớn trong đôi mắt bao hàm kinh hãi, thái thản biến thành cự viên trên mặt thì hiện ra một vòng dữ tợn sắc. Làm vì thần giới thần quan, dù là hắn là tự phong tu vi đi tới hạ giới, cũng không phải một cái 98 cấp huyền lão có thể so sánh. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, huyền lão trên thân bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt hào quang màu vàng nhạt. Tâm nhìn bị quang mang che đậy đồng thời, thái thản chỉ cảm thấy nắm lấy sừng châu bàn tay bỗng nhiên cũng còn, liền ngay cả cái kia một lần toàn lực ứng phó khuỷu tay kích cũng rơi vào khoảng không. Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường hắn hơi sững sờ, ngay sau đó liền ý thức được huyền lão hẳn là chủ động giải trừ võ hồn chân thân. Phản ứng kịp trong nháy mắt, thái thản liền không chút do dự vung lên nắm đấm, mang theo vạch phá không khí chói tai âm bạo thanh, hướng phía quang mang trung tâm đập tới. Sự tình cũng xác thực như thái thản sở liệu như thế. Tại quang mang kia bên trong, vừa mới khôi phục hình người huyền lão song trưởng đống nhiên hợp lại, sáng chói ánh sáng lóa mắt diễm từ dưới chân hắn chín cái hồn hoàn bên trên bay lên, chợt nhìn thật tựa như là hồn hoàn bốc cháy lên như thế. Theo huyền lão nâng tay đưa nắm, một thanh bên trên rộng hạ hẹp, ngoại hình nhìn qua có chút giống đùi gà vũ khí cấp tốc từ trong tay hắn ngưng tụ mà ra. Nắm lấy cái này món vũ khí trong nháy mắt, huyền lão khí thế cũng là lại lần nữa kéo lên, quát to một tiếng qua sau, không chút do dự hướng phía thái thản nắm đấm vung mạnh đi. Như là như sấm rền tiếng vang lần nữa vang vọng giữa thiên địa, ngoài ý liệu một màn phát sinh, nương tựa theo cái kia thanh tạo hình kỳ lạ vũ khí, huyền lão lần này chẳng những ngạnh hám thái thản hướng hắn đập tới năm đấm, thậm chí còn đem đối phương như là đạn pháo như thế đánh bay ra ngoài. Phải biết, giải trừ võ hồn chân thân hắn thậm chí còn không có giờ phút này thái thản một cái tay đại, to lớn hình thể chênh lệch phối hợp với nhiều người không tưởng tượng được kết quả, nhường trước mắt hình tượng tràn ngập khó nói lên lời hoang đường cảm giác. Với anh, như là thiên thạch va chạm mặt đất như thế, thái thản cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái đường kính 200-300 mét hố to, khoảng cách lân cận cây cối càng là trực tiếp bị bộc phát ra khí lãng phá tan thành từng mảnh. Hoàn thành một kích này sau, huyền lao trong tay đại đùi gà tựa như là không chịu nổi như thế, cấp tốc tán loạn thành vô số minh điểm sáng màu vàng. Nhưng mà huyền lão lại đối với cái này không hề hay biết dáng vẻ, giờ phút này hắn chính nhìn chòng chọc vào phía dưới bụi mù nổi lên bốn phía cái hố, trên mặt không có nửa điểm vui mừng. Công kích mệnh trung thái thản một khắc này, hắn liền phát hiện thái thản tố chất thân thể thật sự là cường đại đến mức có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, cho dù so ra kém hùng quân, cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Đối mặt loại trình độ này lực phòng ngự, từ một mình chiêu này chỉ sợ không tạo được thương tổn quá lớn. Mà sự tình cũng như hắn sở liệu như thế, ngắn ngủi yên tĩnh qua sau, một đạo ẩn chứa giận dữ tiếng gầm gừ từ hố trong động vang vọng. To lớn tiếng gầm trực tiếp đem chung quanh bụi mù xua tan, lộ ra thái thản thời khắc này bộ dáng. Ngoại trừ trên thân tràn đầy cho bụi bên ngoài, làm người khác chú ý nhất vẫn là đầu kia vừa mới vững vàng đón đỡ lấy hắn công kích cánh tay phải. Nhìn qua tựa như là cơ bắp băng liệt như thế, từng kia từng sợi huyết dịch từ vô số vết thương thật nhỏ bên trong chảy ra, thuận lấy lông tóc cuốn lượn xuống. Mặc dù thoạt nhìn thê thảm, nhưng đối với bước vào phong hào đấu la cấp độ tồn tại mà nói, loại thương thế này cũng liền chỉ là hơi ảnh hưởng sức chiến đấu trình độ. Mà so sánh với trên nhục thể tổn thương, một chiêu này đối Thái Thản tâm hồn tổn thương rõ ràng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Máu đỏ tươi tia leo lên cự viên hai con người, trận trận đánh tới đâm nhói cảm giác không ngừng kích thích vốn là vì số không nhiều ý chí. Thái Thản toàn bộ thân thể đều tại run rẩy kịch liệt lấy, kỳ thật tại cảm nhận được huyền lao khí thế tăng vọt trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền đã ám đạo không xong. Vừa rồi hoàn toàn chiếm thượng phong đối cục nhường hắn có chút khinh địch, không có dự liệu được huyền lao giải trừ võ hồn chân thân không chỉ là vì tránh né công kích, đồng dạng cũng là muốn phát động một kích toàn lực. Bất ngờ không đề phòng, muốn phải lại làm phòng ngự đã không còn kịp rồi. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà bị nhân loại bị thương thành như vậy, tên bị giận dữ cảm xúc liền trong lòng hắn không cách nào ngăn chặn lan tràn. Chết đi cho ta. Chết để đem Lưu Thiên căn dặn ném trừ sau đầu, Thái Thản dưới chân thứ 9 hồn hoàn đống nhiên sáng lên, chuẩn bị trực tiếp đối Huyền lão sử dụng sát chiêu. Nhìn xem phát cuồng Thái Thản, Huyền lão đống nhiên cắn răng một cái, mắt thấy liền muốn lần nữa cưỡng ép tôi động thao thiết huyết mạch, một vệt kim quang liền như thế ầm vang giáng lâm tại trên người của hai người, ẩn chứa ở trong đó áp lực mênh mông vậy mà ngạnh sinh sinh đem hai người động tác đánh gãy. Tựa như là mặt trời mọc, bình minh tảng sáng. Nguyên bản đêm đen như mực không thậm chí đều tại kim quang này phía dưới sáng như ban ngày. Thật lâu, một gần cái kia thanh âm giản mua mà thanh âm bình thản chậm rãi vang lên. Hạo Thiên Tông chủ, việc này đến đây vì dừng, như thế nào? Tấu chương xong, chương 158, Đường Tam, Trăm Thiện Hiếu vì trước chương 158, Đường Tam, Trăm Thiện Hiếu vì trước cảm nhận được cái kia so với chính mình còn muốn ẩn ẩn cường hơn mấy phần khí tức, Thái Thản sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng ngang ngược thế mà cũng tại cái này cổ kim quang chiếu dọi xuống cấp tốc rút đi, lý trí trở về. So sánh với Thái Thản đầm trầm, đối diện Huyền Lao thì là như chút được gánh nặng giống như ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo toàn thân tắm rửa lấy kim quang thân ảnh giàn mua giờ phút này chính chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Mặc dù thân hình vẫn như cũ có vẻ hơi gầy gò, nhưng mở ra võ hồn mục ngân đã không còn trước đó còn xuống, ngược lại dáng người thẳng tắp, phối hợp với bao trùm toàn thân màu trắng vải rồng, cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, liền để Thái Thản cảm nhận được áp lực lớn lao. Không biết là bởi vì tức giận chính mình thế mà lại vô ý thức kiêng kỵ một cái nhân loại khí tức, còn là bởi vì đối mục ngân lời nói cảm thấy phẫn nộ. Thái Thản cười lạnh. Đến đây bị dừng. Chẳng lẽ ta bị thương liền như thế được rồi? Mặc dù hắn biết mình nếu như khăng khăng tiếp tục đánh xuống khẳng định sẽ bị Lưu Thiên trách phạt, nhưng cũng không có nghĩa là luôn luôn tranh cường háo thắng hắn nguyện ý liền như thế ăn cái này thua thiệt. Chẳng lẽ các hạ đối ta xử lai khắp người xuất thủ thời điểm, liền không có hạ nặng tay dự định? Nghe được Thái Thản lời nói, Mục Ân đồng thời không có nhượng bộ, ngựa khí mặc dù vẫn như cũ bình thản, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó bao hàm cường thế. Hạo Thiên Tông cùng Sử Lai Khắc Học Viện từ trước giao hảo, bây giờ Hạo Thiên Tông tông chủ lại dự định cưỡng ép mang ta đi Sử Lai Khắc thiên tài, là muốn phá hư phần này duy trì vạn năm quan hệ sao? Nhận ra Thái Thản trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền đã đoán được đối phương khẳng định là vì Đường Tam mà đến, đồng thời cùng vừa rồi bắt cóc người rõ ràng không phải một bọn. Dù sao cự lực đấu la bây giờ còn đang trong học viện đâu, nghĩ đến hiện tại thi thể đều đã mát đâu à? Nhưng cho dù không phải một bọn, trước mắt tên ngốc này tưởng muốn thừa cơ mang đi Đường Tam cũng là sự thật không thể chối cãi. Đối mặt Mục Cân chất vấn, Thái Thản chẹn họng một lần, lúc này hừ lạnh một tiếng. Cái gì kêu cưỡng ép mang đi? Ta không tin tưởng các ngươi không có điều tra Đường Tam thân thế, hắn vốn chính là chúng ta Hạo Thiên Tông thành viên. Ta lần này dẫn hắn trở về cũng là vì nhường hắn nhận tổ quy tông. Nghe nói như thế, một bên sớm đã bị hai người đánh nhau động tĩnh làm tỉnh lại Đường Tam trong mắt không khỏi hiện lên vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là coi trọng mình thiên phú, muốn phải đem chính mình một lần nữa thu nạp vào Hạo Thiên Tông. Vậy mình muốn gia nhập sao? Ngắn ngủi suy tư về sau, Đường Tam tâm tư dần dần hoạt lạc. Giống như cũng không phải là không thể được. Nếu như nói trước đó hắn còn lo lắng bị thần giới Đường Tam phát hiện lời nói, như vậy hiện tại cũng không phải là như vậy lo lắng. Dù sao từ hắn trọng sinh sau đều đi qua như thế lâu, muốn phát hiện sớm liền phát hiện. Đã thần giới Đường Tam một mực không có phát hiện, vậy liền chứng minh hắn chỉ cần không sử dụng Hải Thần Tam Xoa kích liền không cần lo lắng cho mình thân phận bại lộ. Mà so sánh với gia nhập Hạo Thiên Tông có thể lấy được tài nguyên, bị phát hiện điểm này phong hiểm liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Từ Vương Đông Nhi cái thứ hai hồn hoàn chính là ngàn năm cấp bậc cũng đủ để nhìn ra Hạo Thiên Tông nội tình có nhiều sao phong phú, coi như những tài nguyên này không phải người nào có thể hưởng thụ được, nhưng Nhị Minh đều bởi vì Thiên Phú tự mình tìm tới chính mình, chẳng lẽ còn sẽ keo kiệt tài nguyên sao? Trọng yếu nhất chính là hắn biết Hạo Thiên Tông có một cái gọi là Thăng Thiên Các địa phương, đó là hắn kiếp trước tự tay bố trí, có thể thu hoạch thần ban cho hồn hoàn địa phương, có thể nghĩ đối với hắn lực hấp dẫn có nhiều sao to lớn. Mặc dù phổ thông đệ tử không cách nào đi vào, nhưng bằng mượn thiên phú của hắn tưởng muốn đi vào không tính là việc khó. Tựa như lúc trước hắn suy nghĩ, thật sự nếu không tìm cơ hội khác mạnh lên, như vậy hắn cùng Hoắc Vũ Hạo chi ở giữa chênh lệch liền sẽ càng kéo càng lớn, cuối cùng thậm chí sẽ bị Hoắc Vũ Hạo bên người những người kia vượt qua. Mà gia nhập Hạo Thiên Tông hắn có thể bằng vào cảm giác tiên tri thu hoạch càng nhiều tài nguyên, tuyệt đối là một cái cơ hội rất tốt. Đương nhiên, thúc đẩy hắn cấp thiết muốn gia nhập Hạo Thiên Tông nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Sử Lai Khắc. Đợi tại Sử Lai Khắc cái này thời gian hơn một năm, hắn là thật hấp thụ đến đầy đủ giáo huấn. Tài nguyên cho chụp tác tác không nói, rõ ràng nói là hỗ trợ thu hoạch hồn cốt, kết quả là còn phải hắn tự mình động thủ, thậm chí bởi vì Huyền Lao tự ý rời vị trí, hắn kém chút đem mệnh đều bàn giao tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Lần này càng là như vậy, nếu như không phải Thái Thản kịp thời xuất hiện cản lại cái kia phong hào đấu la, hắn hiện tại chỉ sợ đều đã tại Huyền Lao ngay dưới mắt bị bắt đi. Dù sao trọng yếu nhất ngoại phụ hồn cốt đã đoạt tới tay, Sử Lai Khắc đồ còn dư lại đối với hắn cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, tương phản, nếu như tiếp tục đợi tại Sử Lai Khắc, trời mới biết kế tiếp còn sẽ tao ngộ chút cái gì, coi như hắn có 10 cái mạng cũng không đủ như thế dày vò. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tam bỗng nhiên lại hồi tưởng lại vừa rồi Thái Thản trơ mắt nhìn xem mình bị cái kia không biết tên Phong Hào đấu la đánh ngất đi chẳng cảnh, nguyên bản ánh mắt kiên định cũng biến thành có chút do dự. Huyền lão mặc dù năng lực không được, nhưng đối sự quan tâm của hắn còn có thể cảm nhận được. Nhị Minh đâu? Rõ ràng mình bị người đánh cho như thế thảm, không nói trực tiếp giết chết cái kia Phong Hào đấu la, tối thiểu nên có bảo hộ đến coi a. Kết quả tên ngốc này lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý đối phương chạy trốn. Gần như đạm mạc thái độ làm cho Đường Tam ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, bất quá rất nhanh hắn tựa như là nghĩ thông như thế, sắc mặt dừng một chút. Nhị Minh làm vì hồn thú, vốn là đối với nhân loại không cái gì hảo cảm, lần này tới Sử Lai Khắc khả năng cũng chỉ là đơn thuần vì hoàn thành nhiệm vụ, tại không biết mình thân phận tình huống dưới chỉ phải bảo đảm mình có thể còn sống trở lại Hạo Thiên Tông là được rồi, nơi nào sẽ quản những sự tình này. Tưởng đến nơi này, Đường Tam đáy mắt không khỏi hiện lên một tia bán độc. Bất quá cho dù hắn lại không đầy, giờ phút này cũng chỉ có thể đem điểm tiểu tâm tư kia chôn giấu tại tâm ngọn nguồn, đợi đến ngày sau lại tìm cơ hội tính sổ sách. Mặc dù quyết định gia nhập Hạo Thiên Tông, nhưng Đường Tam đồng thời không có vội vã tỏ thái độ, lại thế nào nói Sử Lai Khắc năng lượng vẫn phải có, coi như hắn chuẩn bị gia nhập Hạo Thiên Tông, cũng không cần thiết cùng Sử Lai Khắc trở mặt. Mà một bên tự biết có chút đối lý Thái Thản rõ ràng là không nghĩ lại tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, chỉ gặp hắn ánh mắt băng lánh liếc qua Huyền lão sau, lần nữa nhìn về phía Mục Ân, nhàn nhạt mở miệng. Không thể không thừa nhận, ngươi là ta trước mắt đã thấy cường đại nhất nhân loại, ta có thể cho ngươi mặt mũi này, hiện tại các ngươi hai cái cứ vậy rời đi, sự tình hôm nay liền như thế được rồi. Không được. Không đợi Mục Ân mở miệng, Huyền lão cái kia có chút thanh âm cao vút liền băng lên. Các ngươi Hạo Thiên Tông chính mình khu trục đường bát, hiện tại lại la hét Đường Tam là các ngươi Hạo Thiên Tông người. Nào có như thế tốt sự tình. Không có chú ý tới Đường Tam nghe được lời của hắn sau chỗ toát ra hoảng sợ ánh mắt, Huyền lão trên mặt không khỏi toát ra một vòng quyết tuyệt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói ra. Đường Tam là chúng ta Sử Lai Khắc học sinh, hôm nay ngươi nếu là dám dẫn hắn đi, lão phu liền xem như liều mạng cái mạng này cũng phải nhường ngươi Hạo Thiên Tông nguyên khí đại thương. Nghe Huyền lão cái kia hùng hồn bi tráng lời nói, Đường Tam mặt đều tái rồi, nguyên bản còn có chút do dự bất định nội tâm lập tức lại kiên định đứng lên. Nguyên khí đại thương, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Lần nữa bị Huyền lão cới mặt, Thái Thản trong lòng vừa mới áp chế xuống tức giận lại lần nữa bộc phát, thấp giọng gào thét. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, một đối hai lại làm sao, thật tưởng rằng ta là sợ các ngươi Sử Lai Khắc. Được rồi, ta nói, việc này đến đây bị dừng. Còn không đợi hai người lần nữa phóng xuất ra võ hồn, một tiếng giống như tiếng sấm chợt hiện quát chói tai từ hai người bên thai vang lên. Thần sắc nghiêm khắc trừng mắt liếc Huyền từ sau, Mục Ân lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Thái Thản, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hạo Thiên tông chủ, Huyền tử ý tứ cũng là ta ý tứ, có ta ở đây, ngươi hôm nay mang không đi được tăng." Nhưng ngay sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển: "Bất quá ta cũng không muốn Sử Lai Khắc cùng Hạo Thiên tông duy trì vạn năm quan hệ bởi vì loại chuyện này mà chuyển biến xấu, tin tưởng Hạo Thiên tông chủ cũng là ý nghĩ này, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, đến hỏi hỏi ý kiến của người trong cuộc. Dù sao loại chuyện này, hai chúng ta nói lại nhiều, nếu như Đường Tam bản nhân không đồng ý, vậy cũng cường cầu không được, ngươi xem coi thế nào?" Nghe được Mục Ân đề nghị, Thái Thản sắc mặt lúc này mới hơi chút dịu đi một chút, dầu dĩ gật gật đầu. Chỉ gặp hắn nâng tay khẽ vẫy, mênh mông hồn lực liền lôi cuốn lấy Đường Tam đi tới trước mặt của bọn hắn. "Vừa rồi chúng ta nói chuyện ngươi hẳn là cũng nghe được, mặc dù phụ thân ngươi khả năng đã nói với ngươi, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất ta vẫn là kể cho ngươi một lần. Mặc dù Hạo Thiên Tông đã ẩn thế gần ngàn năm lâu, trên đại lục đã tên không nổi danh, nhưng ta hảo nói không qua trường, luận thực lực, chúng ta vẫn như cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất tông môn. Phụ thân ngươi đã từng là chúng ta Hạo Thiên Tông đệ tử, chỉ bất quá bởi vì sau đó xúc phạm môn quy mới bị phế trừ tu vi trục xuất Hạo Thiên Tông, mà bây giờ, hắn có thể hay không một lần nữa trở về Hạo Thiên Tông, cơ hội liền bày tại trước mắt của ngươi. Vạn năm trước, kế thừa Hạo Thiên Phong Hạo Thiên Kiêu Đường Hạo cũng là bởi vì vi phạm phải sai lầm lớn thành vi tội nhân, mà con của hắn, cũng chính là các ngươi nghe nhiều nên thuộc Đường Tam Tiên Tổ cũng là thông qua một loạt nhận tổ quy tông khảo hạch, cuối cùng nhường tông môn một lần nữa tiếp nạp phụ thân của hắn. Mà bây giờ, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm, như vậy không chỉ là ngươi, liền ngay cả phụ thân của ngươi Đường Bắt cũng có thể một lần nữa trở về Hạo Thiên Tông. Lời này vừa nói ra, Huyền lão sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Thái Thản như thế âm hiểm, thế mà cầm Đường Tam phụ thân làm vì thẻ đánh bạc, nhất là nhìn thấy Đường Tam trên mặt cái kia vẻ mặt kích động thời điểm, trong lòng càng lá mắt lạnh. Đường Tam đương nhiên kích động, bất quá lại cũng không là bởi vì có thể làm cho phụ thân nhận tổ quy tông, mà là Thái Thản chỗ cho ra điều kiện vừa vặn cùng hắn vừa rồi suy nghĩ, có thể tại không đắc tội Sử Lai Khắc học viện tình huống dưới gia nhập Hạo Thiên Tông lấy cớ không như mà hợp. Bởi vì cái gọi là trăm tiện hiếu vì trước, có cái này bậc thang, hắn chẳng những có thể hợp tình hợp lý gia nhập Hạo Thiên Tông, còn có thể mượn cơ hội này hiện ra một đợt hắn Đường Tam hiếu đạo. Ngay tại hắn chuẩn bị toát ra phân chấn biểu lộ, gật đầu đồng ý thời điểm, Huyền lão lại mở miệng. "Chờ một chút." Đường Tam nghe được lão già này lại mở miệng, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Huyền lão vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói: "Sử Lai Khắc từ trước đến nay chỉ bồi dưỡng nhân tài, không hạn chế bất luận cái gì học viên gia nhập bất kỳ thế lực nào, Đường Tam, nếu như ngươi muốn gia nhập Hạo Thiên Tông ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng là còn có mấy tuần chính là hồn sư giải thi đấu, có thể tham gia loại cấp bậc này thi đấu sự tình." Tại vô số người nhìn soi mói triển lộ thiên phú của mình, đối với mỗi một cái hồn sư tới nói đều là tha thiết ước mơ, nhất là đại biểu chúng ta Sử Lai Khắc tham gia, càng là vô thượng vinh quang. Nói đến đây, Huyền lão thần sắc trang nghiêm, phảng phất thật tắm rửa tại vinh quang bên trong, ngữ khí nói nghiêm túc: cho nên ta hy vọng các ngươi tham gia xong giải thi đấu về sau lại thêm vào Hạo Thiên Tông, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Mặc dù lúc trước hắn cùng Nôn Thiểu Chết đề cập tới có thể để cho Đường Tam gia nhập Hạo Thiên Tông, nhưng dưới mắt mới nhập học một năm, đối phương còn không có đối xử Lai Khắc sản sinh lòng cảm mến, cho nên hắn không thể không tái tranh thủ một lần. Mà bồi dưỡng lòng cảm mến cùng vinh dự cảm giác, còn có cái gì so với đại biểu sử Lai Khắc tham gia hồn sư giải thi đấu hữu hiệu hơn đâu? Nhìn xem Huyền Lao ánh mắt nóng bỏng, Đường Tam lại là có chút do dự. Dù sao khoảng cách tranh tài kết thúc cũng liền một thời gian 2 tháng, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện gì. Trong lòng như thế an ủi chính mình, hắn vô ý thức nhìn về phía Thái Thản, thấy đối phương đồng thời không có ngăn trở ý tứ, lúc này mới nhẹ gật đầu. Được rồi, vậy ta liền nghe Huyền Lão. Chương 159, Mệnh Vận Chi Long Ngâm. Chương 159, Mệnh Vận Chi Long Ngâm. Nửa giờ trước, Sử Lai Khắc học viện. Người khoác hắc bảo cự lực đấu la Trình Cương giờ phút này chính thu liễm lấy tự thân khí tức, đứng lặng tại không người phát giác trong bóng tối, phản phất đang đợi cái gì. Nhìn xem tại cách đó không xa trên đất trống, đang bị hai tên dung mạo tuyệt sắc, màu tóc một vàng một bạc hai tên thiếu nữ giằng co Hoắc Vũ Hạo, Trình Cương trên mặt không khỏi hiện lên một tia phẫn uất chi sắc. Tiểu tử này thật đúng là diễm phúc không cạn. Cho dù hắn thân vị phong hào đấu la, tại Tinh La Đế quốc hưởng thụ lấy cực cao đãi ngộ, bên người cũng chưa bao giờ có giống Cổ Nguyệt Na cùng Thu Nhi xinh đẹp như vậy tồn tại. Kết quả tiểu tử này thế mà lập tức có hai. Tính toán đợi chút nữa bắt người động tác muốn hay không thô bạo một điểm, Trình Cương ở trong lòng đếm thầm đọc dây cũng không nhịn được vô ý thức thêm nhanh thêm mấy phần. Khoảng cách tuyển cơ đấu la xông ra học viện đã qua mấy phần trùng, dường như đã xác định Hoắc Vũ Hạo quanh thân không có phong hào đấu la thủ hộ, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Dư Quang bỗng nhiên liền chú ý tới cái kia một viên tử trong màn đêm từ từ bay lên ngôi sao màu đỏ. Ba, chói mắt huyết hồng sắc giống như pháo hoa nở rộ, lại làm cho Trình Cương lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Rút lui tín hiệu. Vì cái gì? Rõ ràng hắn liền muốn đắc thủ, vào lúc này bỗng nhiên nhường rút lui. Mặc dù không rõ phát sinh cái gì, nhưng từ đối với Sử Lai Khắc học viện kiêng kỵ, ngắn ngủi do dự qua sau, hắn vẫn là lựa chọn nghe theo tuyển cơ đấu la chỉ thị. Hừ, tính tiểu tử kia gặp may mắn vừa nghĩ, Trình Cương vô ý thức nhìn về phía vừa rồi Hoắc Vũ Hạo chỗ đất trống, lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Người đâu? Nhìn xem chỉ là nhoáng một cái thần công phu liền biến mất tại nguyên chỗ ba người, Trình Cương chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Có vấn đề, nhất định phải lập tức rời đi. Tựa như là có thể nghe được tiếng lòng của hắn như thế, Trình Cương trong đầu mới vừa vặn toát ra ý nghĩ này, một đạo thanh âm đạm mạc liền đột ngột từ hắn bên tai vang lên. Cái này muốn đi, không ngồi một hồi nữa đây. Trình Cương toàn thân run run một lần, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Hoắc Vũ Hạo ba người giờ phút này đang đứng tại cách đó không xa, dù bận vẫn ung dung địa nhìn chăm chú lên hắn. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, chỉ thấy tên kia thiếu nữ tóc bạc một đôi tử nhãn hơi sáng lên, một cỗ khó mà phát giác không gian ba động liền nhanh chóng lan tràn ra, tựa như là đem mấy người chỗ không gian từ trong thế giới này tách ra như thế, toàn bộ thanh âm huyên náo đều tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Ngươi Trình Cương đã hoảng sợ không nói nổi một lời nào, không chỉ là bởi vì Cổ Nguyệt Na chỗ biểu diễn ra thần hồ kỳ kỹ giống như năng lực, càng là bởi vì đối phương tại phát động năng lực lúc chỗ toát ra khí tức. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng này cố làm lòng người thần đô vì chi run sợ khí tức đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, giống như thần minh. Cũng không để ý tới Trình Cương rung động, làm xong những này Cổ Nguyệt Na đảo qua Thu Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt cuối cùng rơi vào hai người dắt cùng một chỗ trên tay, cảm thụ được từ trên thân hai người chạy xuôi dung hợp hồn lực, ngựa khí không hiểu. Thật không cần ta xuất thủ. Đã đủ rồi, thật vất vả gặp được cái đối thủ thích hợp, vừa bận thử một chút rất lâu chưa bao giờ dùng qua võ hồn dung hợp kỹ tại Hoắc Vũ Hạo giải thích quá trình bên trong, Thu Nhi một đôi mắt đẹp dường như vô tình trôi hướng Cổ Nguyệt Na, đáy mắt là không còn che giấu đắc ý một tiếng vù vù qua sau, hai người ăn ý đồng thời phóng xuất ra võ hồn. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi tựa như là bị màu bạc mực nước xâm nhiễm bình thường, nguyên bản xanh thẳm màu lót cấp tốc bị ngân bạch thay thế, con ngươi cũng biến thành mang tính tiêu chí thụ động. Trắng lam giao nhau lân phiến cấp tốc từ trên hai tay hiện hiện, tại ánh trăng chiếu dọi xuống tản ra ánh nhuận quang mang. Đồng dạng là lấy long vị chủ võ hồn, so sánh với Hoắc Vũ Hạo băng hoàng cho người mộng ảo cảm giác, vô luận trong mắt thụ động vẫn là toàn thân vảy rồng đều bày biện ra rực rỡ kim sắc, Thu Nhi thì lộ ra muốn uy nghiêm rất nhiều. Ba tím hai hắc một đỏ, vượt qua lẽ thường hồn hoàn phối trí càng là thấy Trình Cương hơi sững sờ. Ngay sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo thân thể bỗng nhiên tách ra ngầm hào quang màu xanh lam, tại ngạo mạn bản nguyên gia chỉ dưới, hắn chỗ tản ra hồn lực ba động liên tục tăng lên, chỉ là trong nháy mắt liền từ hồn tôn bị ngạnh sinh sinh rút lên tới tiếp cận hồn đế cấp độ. Mà Thu Nhi toàn bộ thân thể thì giống như là bỗng nhiên tán loạn như thế, hóa vì số đạo khí lưu màu vàng nóng, thuận lấy dắt cùng một chỗ cánh tay lan tràn đến Hoắc Vũ Hạo toàn thân, cuối cùng ngưng tụ thành một bộ hoàng kim giáp trụ. Chỉ thấy nguyên bản bởi vì Hoắc Vũ Hạo băng hoàng võ hồn cũng không thu hoạch quá nhiều hồn hoàn, đến mức chỉ bao trùm hai cánh tay trắng màu lam vảy rồng thế mà lần nữa hướng phía thân thể khuếch tán, như Thu Nhi như thế khắp bản thân, mỗi một chiếc vảy rồng phía trên còn có giống như là dùng hoàng kim phát họa ra hoa lệ đường vân. Mệnh vận chi long ngâm. Kiếp trước võ hồn dung hợp kỹ tại thời khắc này hướng thế giới tuyên cáo chính mình đến. Linh Mâu, băng hoàng, hoàng kim long. Ba cái võ hồn dung hợp cùng với Thu Nhi cái kia 66 cấp hồn lực đẳng cấp trực tiếp cho Hoắc Vũ Hạo mang đến vượt quá tưởng tượng tăng lên, nguyên bản tiếp cận hồn đế cấp độ tu vi thế mà lần nữa bắt đầu tăng vọt, liên tiếp đột phá hai cái giới hạn, thẳng đến tiếp cận hồn đấu la thời điểm mới chậm rãi ngừng. Thế nào, chẳng lẽ còn cần ta giải thích một chút tình huống sao? Mênh mông sức mạnh giống như nước thủy triều từ toàn thân ở giữa trào lên, Hoắc Vũ Hạo có chút nâng mắt, nhìn xem ngây người như phong Trình Cương, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi bây giờ duy nhất có thể cơ hội sống sót, chính là bắt được ta làm vì con tin. Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, Trình Cương vô ý thức nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, khi nhìn đến đối phương tựa hồ thật một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng sau, không khỏi hơi sững sờ. Ngay sau đó, khuôn mặt cấp tốc trở nên tái nhợt mà dữ tợn, khó nói lên lời lửa giận từ trong lòng điên cuồng tiêu đốt. Hắn chỗ nào vẫn không rõ, không chỉ là thiếu nữ tóc bạc này, liền ngay cả Hoắc Vũ Hạo cùng một cái khác thiếu nữ tóc vàng cũng giống vậy, ba người này từ đầu đến cuối đều không có để hắn vào trong mắt. Tựa như là cho một cái ba tuổi hài tử một cây truy thủ, rồi mới thưởng thức hắn nhờ vào đó giết chết thân vì người trưởng thành chính mình như thế. Bao hàm cao cao tại thượng ngạo mạn. Từ khi thành vì phong hào đấu la sau, hắn bao lâu không có bị như thế khinh miệt đối đãi. Một tên hồn tôn thêm hồn đế, bằng cái gì dám cầm thân vì phong hào đấu la chính mình làm mồi luyện? Liên bởi vì một cái 10 vạn năm hồn hoàn cùng cái gọi là võ hồn dung hợp kỹ. Như ngươi mong muốn, tiểu tử. Chỉ thấy Trình Cương làn da trong nháy mắt trở nên đen kịt tỏa sáng, hai đầu lông mày không ngừng kéo dài, hóa vì dựng đứng lên xúc tu. Hai vàng, ba tím, bốn hắc, theo tượng trưng cho phong hào đấu la chín cái hồn hoàn chậm rãi từ dưới chân dâng lên, hắn giống như điên cuồng gầm thét lên. Ngươi sẽ vì ngươi tử tưởng rằng tựa như hành vi trả giá đắt. Cảm thụ được tinh thần không gian bên trong lần nữa tăng lên một đoạn giận dữ bản nguyên, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi hơi xúc động. Xem ra tại làm cho người tức giận phương diện, ta vẫn rất có thiên phú. Đến, thù mới thêm hận cũ, Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chú diện mục giữ tận Trình Cương, chậm rãi nâng lên tay phải hoàng kim long thương, tay trái thì là từ trong chữ vật không gian lấy ra trôi này ngân sắc đao khác, từng chữ nói ra nói. Để cho ta lãnh giáo một chút phong hào đấu la lợi hại. Trình Cương trong mắt lóe lên một tia ngang ngược, theo đệ nhất đệ nhị hồn hoàn liên tiếp sáng lên, hai tay của hắn giống như là bám vào lên một tầng đen nhánh qua mang, đột nhiên truy hướng mặt đất. Trong chốc lát, đại địa giạn nước, khe nước to lớn như là mạng nhện như thế lấy Trình Cương vì trung tâm hướng chung quanh điên cuồng quyết tán. Nhưng mà cái này tác động đến phạm vi chừng gần ngàn mét một kích, lại tại lan tràn gần trăm mét sau vốn nhờ vì chạm đến Cổ Nguyệt Na không gian phong tỏa mà im bặt mà dừng. Đem một màn này thu vào đáy mắt, Trình Cương sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Sử xuất một chiêu này đã là đối phó Hoắc Vũ Hạo, đồng thời cũng là thăm dò không gian này phong tỏa cường độ. Hắn đương nhiên sẽ không thật hoàn toàn đem hy vọng ký thác tại Cổ Nguyệt Na dưới mí mắt bắt lấy Hoắc Vũ Hạo làm con tin, song phương chênh lệch bốn là đại, nếu như còn bị người khác nắm mũi dẫn đi thì càng không được sống. Nhưng tình huống dưới mắt không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết, ngoại trừ bắt lấy Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, chính mình thật không có lựa chọn nào khác. Liền trong khắc thời gian này, Trình Cương trọng kích mặt đất lưu lại sức mạnh cũng đã thuận lấy vết nước hướng Hoắc Vũ Hạo không ngừng tới gần. Bang! Hoắc Vũ Hạo bước chân trùng điệp trà đạp trên mặt đất, đất đá tung tóe ở giữa, cả người hắn tựa như là lắp lò xo như thế nhảy lên thật cao. Từ trắng muốt dưới ánh trăng, Hoắc Vũ Hạo trong tay hoàng kim long thương đầu mũi thương bắn ra chói mắt hoa hồng kim sắc qua mang, hướng phía Trình Cương thẳng tắp đâm ra. Không biết vì cái gì, tại Trình Cương nhận biết trùng, một thương này uy lực rõ ràng đối với hắn không tạo được uy hiếp, nhưng này bôi hoa hồng kim sắc chính là không hiểu cho hắn một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Vận mệnh thẩm phán. Làm vì mệnh vận chi long ngâm lớn nhất đại biểu tính năng lực, tác dụng của nó liền đem vận mệnh phán quyết vận rủi hiệu quả vĩnh cửu cố hóa tại thụ kích người trên thân. Trong lòng báo động nhường Trình Cương căn bản không dám nâng lòng bàn tay cản, có chút chật vật tránh đi mũi thương sau, còn không đợi hắn phản kích, Hoắc Vũ Hạo tay trái đao khắc liền giống như là sớm dự đoán trước như thế, lần nữa hướng phía cổ của hắn nơi đâm tới. Trình Cương thân hình nhanh lùi lại, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định và mang. Là trùng hợp, vẫn là tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu thật sự có như thế kinh khủng. Đối với hắn nghi ngờ trong lòng, Hoắc Vũ Hạo một giây sau liền cấp ra đáp án. Màu bạc trắng thụ đồng trung, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, châu ngực cũng bắt đầu sáng lên hào quang màu bí lục. Đối mặt phong hào đấu la, Hoắc Vũ Hạo dưới mắt tinh thần lực rõ ràng là không cách nào tạo thành quá lớn thương hại, cho nên hắn đồng thời không có lãng phí hồn lực đi sử dụng linh hồn bất đoạn, chỉ là sử dụng vô hiệu hồn lực phòng ngự mệnh vận chi thương. Cảm thụ được tự thân bị cấp tốc tan rã hồn lực phòng ngự, Trình Cương khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Đây cũng là cái gì kỹ năng? Hoắc Vũ Hạo không chút nào không cho hắn cơ hội thở dốc, vận sức chờ phát động băng hoàng chi nộ phát động, màu xanh biết cổ sáng từ bộ ngực hắn bắn ra. Những nơi đi qua, xung quanh trong không khí dường như có xương trắng lan tràn. Nào chỉ là dự phán, cả cuộc chiến đấu liền nhìn qua tựa như là Trình Cương cùng Hoắc Vũ Hạo dựa theo thiết lập tốt kịch bản cho trình diễn một tuần kịch. Không có rung động màng nhĩ bạo tạc, bị băng hoàng chi nộ mệnh trung trong nháy mắt, Trình Cương cảm giác mình tựa như là đã mất đi một bộ phận đối thân thể chi giác bình thường, cả người nhanh lùi lại thân hình đột nhiên cứng đờ. Mà cái kia cố phảng phất sâu tận xương tủy kinh khủng hàn ý còn tại hướng phía thân thể của hắn những bộ vị khác cấp tốc lan tràn, đem hắn ý đồ trước kéo dài khoảng cách ý nghĩ triệt để vỡ nát. Đấu chương xong, chương 160, chém giết chương 160, chém giết hoàng hốt ở giữa, Trình Cương nhìn thấy một vòng thâm thúy màu băng lam từ Hoắc Vũ Hạo đao khắc bên trên cấp tốc kéo dài, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một thanh nhìn qua 10 điểm hoa mỹ băng kiếm. Ngay sau đó, lưỡi kiếm bắn ra thê khiếu. Đế kiếm. Hạ bút thành văn giống như thi triển ra tuyết đế tuyệt kỹ, từ cái này đạo tràn ngập sắc bén khí tức trong kiếm băng, Trình Cương thế mà thật ngửi thấy một cỗ mùi vị của tử vong. Không dám có chần chờ chút nào, dưới người hắn đệ thất hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Đen nhánh quang mang từ thân thể của hắn bên trên bộ phát ra, mặc dù trong nháy mắt liền đem bao trùm ở trên người hắn băng xương bay đến vỡ nát, lại ngăn không được theo sát hắn sau đến đế kiếm. Chỉ thấy đạo kiếm quang kia phảng phất đem không gian đều một phần vì hai bình thường, như là cắt một khối đậu hũ như thế, dễ như trở bàn tay địa xuyên thấu hắc quang, chui vào trong đó. Theo một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ vang lên, hắc quang dần dần tiêu tán, Trình Cương đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu thân dài gần 5 mét, độ cao cũng có hơn 2 mét to lớn con kiến. Mà làm người khác chú ý nhất thì là con kiến trên lưng cái kia một đạo hẹp dài mà giữ tận vết thương. Ngoài ý liệu, giống như là bởi vì tại tạo thành vết thương trong nháy mắt liền đã bị ẩn chứa tại đế kiếm bên trong hàn khí đông kết, cho dù cái kia vết thương sâu đủ thấy xương, cũng không có máu tươi chảy ra. Đây đối với Trình Cương tới nói ngược lại vẫn là chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như cái kia trong vết thương hàn ý có thể không hướng phía thân thể của hắn những bộ vị khác lan tràn lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Mặc dù không cần đi cho vết thương cầm máu, nhưng hắn giờ phút này nhất định phải phân ra một bộ phận lớn tinh lực cùng hồn lực đi kềm chế thể nội hàn ý lan tràn. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ nhiều nhất bất quá một phút, hắn liền đã bị buộc không thể không mở ra võ hồn chân thân. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như vừa rồi chính mình phản ứng hơi chút chậm một chút, ngăn kháng một kiếm này cũng không phải là thụ bị thương như vậy đơn giản. Cái này mẹ hắn đến cùng là từ đâu đụng tới quái vật? Trình Cương nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình sẽ có bị một cái hồn tôn đè lên đánh một ngày. Đi qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, hắn xem như minh bạch, Hoắc Vũ Hạo loại này phảng phất biết trước phương thức chiến đấu căn bản không phải trùng hợp. Cái này cũng chưa tính cái gì, nếu như chỉ bằng vào cái này một chút, dù là đứng ở trước mặt hắn là một tên phổ thông hồn sư, liền xem như một tên chân chính hồn đấu la, hắn cũng sẽ không như thế chật vật. Nhưng Hoắc Vũ Hạo không giống, trước mắt hắn vì dừng mỗi một đạo công kích đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Năng lực quỷ dị trường thương, cùng với nguyên bản đối với hắn không tạo được quá đại uy hiếp, nhưng ở cái kia tan rã phòng ngự hồn kỹ ra chỉ hạ trở nên càng vì kinh khủng màu xanh biết của sáng cùng kiếm quang. Nhiều loại năng lực phối hợp lại cùng nhau, dẫn đến rõ ràng chính mình tu vi nghiền ép Hoắc Vũ Hạo, lại bị tiểu tử này tại cận thân chiến đấu chung chiếm hết tiện nghi. Mà hắn chín cái hồn hoàn lại trùng hợp tất cả đều là đối tố chất thân thể cùng với sức mạnh tăng phúc, ngoại trừ nện đất tấm căn bản không có khác viễn trình thủ đoạn, hoàn toàn bị Hoắc Vũ Hạo khắc chế gắt gao. Bất quá đã mình đã mở ra võ hồn chân thân, như vậy chiến đấu cũng nên kết thúc. Trong lòng tức giận phía dưới, Trình Cương trong mắt hung quang lóe lên, nương tựa theo mở ra võ hồn chân thân sau đối tố chất thân thể tăng lên, cho dù hồn lực phòng ngự bị tăng dã, hắn cũng có thể ngạnh kháng hạ Hoắc Vũ Hạo công kích. Chỉ thấy dưới chân hắn thứ 6 hồn hoàn sáng lên, ngay sau đó liền dựa vào nửa người dưới 4 chân làm vì chèo chống, nửa người trên ngẩng lên thật cao, trùng điệp trả đạp trên mặt đất. Oanh, như là địa long xoay người bình thường, kinh khủng một kích thậm chí nhường đại địa cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, cứng rắn mặt đất trong khoảnh khắc liền hóa vì song cả mảnh liệt mặt biển, một đạo đủ có vài thước cao thủy triều quần quật lấy hướng Hoắc Vũ Hạo buôn tập mà đi. Mà Trình Cương chính mình thì theo sát hắn sau, xài bước hướng phía Hoắc Vũ Hạo phóng đi, nương tựa theo phong hào đấu la tu vi, dù là tốc độ của hắn tại phong hào đấu la chung không tính là nhanh, cũng tuyệt không phải Hoắc Vũ Hạo có thể tương đương. Lực lượng kinh khủng càng là khiến cho chân tay hắn cùng mặt đất mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ dẫn phát cùng vừa rồi tương tự bùn đất thủy triều. Đối mặt một kích này, Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi có chút nheo lại, chỉ nghe đằng một tiếng, dường như ngọn lửa thiêu đốt, rực rỡ kim sắc quang diễm liền từ trên người hắn bay lên. Chính là Thu Nhi trước đó tại cùng hắn lúc tỉ thí đã từng sử dụng tới 10 vạn năm hồn kỹ, Kim Long Bá Thể. Làm vì độ dung hợp 100% võ hồn dung hợp kỹ, mệnh vận chi long ngâm còn nhường có thể làm cho làm vì dung hợp chủ thể phía kia thu hoạch được một phương khác bộ phận kỹ năng. Mà Thu Nhi cái viên kia duy nhất 10 vạn năm hồn hoàn tự nhiên bao quát ở trong đó. Làm vì 10 vạn năm hồn kỹ, nó tăng lên hiệu quả không thua kém một chút nào hồn thánh mới có thể có được võ hồn chân thân. Sức mạnh lần nữa tăng vọt, Hoắc Vũ Hạo trong tay hoàng kim long thương thế mà kịch liệt rung động đồng thời, bắn ra như mặt trời chói mắt kim quang lóe ánh, đột nhiên hướng trước mặt mặt đất đâm tới, phóng xuất ra 10 vạn năm hồn hoàn giao phó cho Vương Thu Nhi khác một cái hồn kỹ. Kim Long chấn bạo. Một chiêu này tiêu hao chi khủng bố, trực tiếp liền đem hai người dung hợp sau hồn lực cho rút đi 30%. Phải biết, một thế này Hoắc Vũ Hạo hồn lực thế nhưng là đi qua ngạo mạn nguyên tội quyết chứng cho, từ hắn lúc trước song hoàn liền có thể cưỡng ép phóng xuất ra kiếp trước hồn vương mới có thể sử dụng đế kiếm liền có thể nhìn ra hắn hồn lực có nhiều sao hùng hậu. Dù vậy, tiêu hao vẫn như cũ kinh khủng. Đương nhiên, vượt quá tưởng tượng tiêu hao cũng mang đến vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Rực rỡ kim sắc quang mang thuận lấy hoàng kim long thương đều quán chú tiến vào bên trong lòng đất, tựa như là chiến đấu vừa lúc bắt đầu, Trình Cương đập mạnh mặt đất như thế, vô số đạo dữ tợn vết nứt cấp tốc hướng phía trước bùn đất dòng lũ lan tràn. Chỉ bất quá cùng Trình Cương man lực khác biệt, Hoắc Vũ Hạo một chiêu này là dựa vào lấy vừa rồi quán chú đi vào năng lượng màu vàng nóng đến thực hiện, đến mức những cái kia khuyết tán ra tới trong cái khe bắn ra chướng mắt kim quang, tựa như là có cái gì bảo vật sắp phá đất mà lên như thế. Oanh, đại địa băng liệt, giống như thiên uy ẩn chứa tại trong cái khe lực chấn động tại gặp nhau trong nháy mắt liền tối khô lạc hủ giống như đem cái kia mấy đạo dâng lên mặt đất xé nát đều vỡ vụn cho đến hóa vì vô số bụi đất, bụi mù tràn ngập ở giữa. Trình Cương cái kia bao hàm rung động hai con ngươi như ẩn như hiện, nhìn xem song phương thanh thế dọa người một kích, Cổ Nguyệt Na ánh mắt vẫn không có mảy may gợn sóng, chỉ là yên ổn mở miệng nói: đã đều tới, vì cái gì muốn trôn tránh nhịn? Ngươi đối với hắn như thế có lòng tin? Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, một đạo thanh âm đột ngột từ Cổ Nguyệt Na bên thai băng lên, thân hình còn xuống một cân liền như thế trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Cái kia một đôi mở nhạt đôi mắt giờ phút này chính chăm chú nhìn cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt lấp lóe. Vẫn là nói, ngươi cho tới bây giờ không có ý định để cự lực rời đi. Hấp thụ lần trước giao hấn, từ cự lực đấu la đi vào Hoắc Vũ Hạo bên người mai phục đứng lên sau, hắn liền trước tiên đến nơi này, không có nghĩ rằng vừa lúc bị không gian phong tỏa cùng một chỗ nhốt ở bên trong, bây giờ Cổ Nguyệt Na chủ động mở miệng, hắn tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục cẩn giấu đi. Hồn tôn thêm hồn đế tổ hợp, ứng chiến một tên phong hào đấu la, còn chiếm cứ thượng phòng, liền xem như hắn cũng nhịn không được sinh lòng rung động. Coi như Trình Cương thực lực chỉ có thể coi là hạng chót một loại kia, đó cũng là thực sự phong hào đấu la a. Không qua ý nghĩ của hắn cùng Trình Cương có chút không như mà hợp, mặc dù Hoắc Vũ Hạo triển hiện ra thực lực sắc thực đổi mới hắn nhận biết, nhưng cho dù hắn có thể bằng vào hồn kỹ cường hãn cưỡng ép đổi ngang tu vi bên trên chênh lệch, hồn lực tổng lượng bên trên chênh lệch lại là khó mà tránh khỏi. Huống chi cái kia 10 vạn năm hồn kỹ tiêu hao rõ ràng muốn tỷ võ hồn chân thân lớn rất nhiều, cho dù có thể ngăn cản dưới mắt một cái này, hắn cũng sẽ dần dần bị Trình Cương lôi sụp đổ. liền không thể cả hai đều có. Đối mặt Mục Cân vấn đề, Cổ Nguyệt Na ngữ khí mang tới một tia bực cận. Từ Trình Cương ôm ác ý bước vào Sử Lai Khắc một khắc này, nàng liền không khả năng nhường hắn còn sống trở về. Về phần đối với hắn có lòng tin, ta nhớ được ta lần trước đã giải thích qua, xem ra ngươi vẫn không có hiểu rõ. Mục Cân sửng sốt một chút, nghe đối phương ý tứ này, dưới mắt còn không phải Hoắc Vũ Hạo toàn lực. Ngay tại hắn tưởng muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm, Cổ Nguyệt Na lại là lời nói xoay chuyển. Hơn nữa thay vì quan tâm cái này, ngươi người tựa hồ phải có phiền toái. Ừm. Trong lòng lập tức phản ứng kịp Cổ Nguyệt Na nói là huyền tử, Mục Cân lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Vừa rồi truy đi ra huyền tử có phiền toái, vẫn là nói đây là Cổ Nguyệt Na không muốn để cho hắn nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo toàn bộ thực lực mà tận lực tìm lý do đem hắn chi đi. Không, cũng không khả năng. Nếu là Cổ Nguyệt Na không muốn để cho hắn nhìn có rất rất nhiều biện pháp, thật sự là không cần thiết như thế lừa gạt hắn. Ngắn ngủi do dự qua sau, Mục Cân có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo, chợt lách người liền biến mất ở nguyên địa. Nhìn đến còn là có chút chênh lệch a, cảm thụ được tự thân hồn lực tiêu hao, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt có chút lấp loé. Mệnh vận chi long ngâm đối hồn lực tiêu hao vốn là 10 điểm to lớn, lại thêm kim long bá thể tiếp tục tiêu hao, cả hai chồng chất phía dưới, cho dù là hắn cùng Thu Nhi hồn lực tưởng thêm cũng không nhịn được như thế tiêu hao. Bằng vào dưới mắt những này tưởng muốn bắt lại một vị phong hào đấu la sát thực không có đi. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cảm khái, theo một ngụm trọc khí từ trong miệng thoát ra, cả người hắn liền hóa vì một đạo tàn ảnh, lại lần nữa vọt ra ngoài. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo thế mà còn dám hướng chính mình xông lại, Trình Cương trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng, hắn là thật đối Hoắc Vũ Hạo có chút kiêng kỵ. Trước đó đế kiếm tốt xấu là từ ngoại bộ công kích, hắn còn có thể bằng vào võ hồn chân thân giáp sát tiến hành phòng ngự, nhưng nếu như bị một thương kia ôm ở trên người, chỉ sợ hắn liền thật mất mạng. Mặc dù từ nhận biết đến xem, Hoắc Vũ Hạo hồn lực đã còn thừa không có mấy, nhưng hắn giờ phút này đã không còn dám có chút chủ quan, lúc này không chút do dự liền thúc giục chính mình thứ 9 hồn kỹ. Ngay tại hắn chuẩn bị mượn cơ hội này nhất cử cầm xuống Hoắc Vũ Hạo thời điểm, một đạo ba động kỳ dị đột ngột trong lòng hiện hiện, hắn vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, lập tức thần sắc ngẩn ngơ. Như là tờ mờ sáng ánh dạng đông chợt hiện, một đạo rực rỡ mắt dọc màu vàng nóng từ Hoắc Vũ Hạo cái trán chậm rãi mở ra. Linh hồn bắt đoạn, linh hồn chi ngưng thị. Không còn là thông qua linh mâu, mà là thông qua mệnh vận chi nhãn thả ra linh hồn xung kích, dùng cái này mang đến uy lực gấp mấy lần tăng lên. Mãnh liệt nhói nhói làm cho Trình Cương mắt tối sầm lại, vô ý thức hét thảm một tiếng. Thừa dịp cái này ngắn ngủi công phu, Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực điên cuồng tiêu hao, thông qua mệnh định chi tử cái kia đặc biệt màu xám thị giác, thấy được do vô số sáng sắc đường cong giao hội thành điểm sáng. Nguyên bản cứng rắn giáp sát tại thời khắc này hoàng kim long thương trước mặt yếu ớt như là đậu hũ, dễ như trở bàn tay chui vào trong đó. Trình Cương toàn thân run lên, khó có thể tin nhìn xem ôm tại bộ ngực mình hoàng kim long thương, tựa như là ý thức được chờ đợi chính mình chính là cái gì vận mệnh, cả người hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, bờ môi ngập ngừng nói: "Không, không." Còn không đợi hắn nói xong, không cách nào trốn tránh tĩnh mịch đánh tới, thân thể của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quy về hư vô. Tấu chương xong, chương 161, ưa thích người bị đứng lên đạp là chủng cái gì cảm giác, chương 161, ưa thích người bị đứng lên đạp là chủng cái gì cảm giác lại cạnh, thanh âm thanh thúy vang lên, Hoắc Vũ Hạo có chút của mắt. Chỉ thấy một viên mới vừa rồi còn mang tại Trình Cương trên tay chứa vật giới chỉ, giờ phút này đang lặng lặng địa nằm trên mặt đất, im lặng kể rõ vừa rồi phát sinh toàn bộ. Đừng nói thi cốt, ngoại trừ chiếc nhẫn bên ngoài, trong đó bao gồm cả linh hồn, Trình Cương toàn bộ đều bị mệnh định chi tử đều xóa đi, lại không có để lại một tơ một hào dấu vết. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Hoắc Vũ Hạo cúi người, tại nhặt lên chiếc nhẫn cẩn thận kiểm tra một phen sau, không khỏi u u thở dài. Cái này thật đúng là liền mang theo cá nhân tới. Theo thoại âm rơi xuống, khí lưu màu vàng nóng từ hắn trên người tách rời, một lần nữa tại bên cạnh hắn ngưng tụ thành Thu Nhi bộ dáng. Vừa giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, Hoắc Vũ Hạo thân thể liền không nhịn được lung lay, khó nói lên lời cảm giác suy yếu từ toàn thân đánh tới, huyệt thái dương vị trí cũng bởi vì tinh thần lực quá lượng tiêu hao mà truyền đến trận trận có rút đau đớn cảm giác. Kéo dài mà nhói nhói, tựa như sắt câu khảm vào đại não, một chỗ khác bị người dùng dây câu nhẹ nhàng nắm kéo. Mệnh định chi tử phát động yêu cầu tiêu hao tinh thần lực, nếu như cùng đối thủ tu vi chênh lệch quá lớn, như vậy đối tinh thần lực tiêu hao cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nếu như chỉ dựa vào hắn hồn tôn tu vi, coi như đem tinh thần lực ép khô cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Trình Cương trên tay đường cong. Chỉ bất quá khi hắn nương tựa theo ngạo mạn bản nguyên bạo chủng cùng với võ hồn dung hợp kỹ, cưỡng ép đem tu vi bay vụt đến tiếp cận hồn đấu la cấp độ thời điểm, đối Trình Cương sử dụng mệnh định chi tử tiêu hao cũng không phải là như vậy không thể thừa nhận. Đơn giản tới nói, hắn tương đương với chui cái chỗ trống, lâm thời đem yêu cầu này kéo xuống rất nhiều. Nhưng cho dù làm như thế chuẩn bị thêm, hắn trả ra đại giới vẫn như cũ 10 điểm to lớn, trọng sinh đến nay, tinh thần lực của hắn còn chưa bao giờ tiêu hao đến loại tình trạng này, coi như phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể chậm tới. Người cảm giác ra sao? Bị Thu Nhi như thế đỡ lấy, Hoắc Vũ Hạo thân thể mới hơi chút buông lỏng một chút. Không có việc gì, hoán một chút liền tốt, yên tâm. Lời còn chưa nói hết, Cổ Nguyệt Na liền chợt lách người đi tới bên cạnh hắn, cầm trong tay vừa ăn không bao lâu băng côn một thanh nhét vào trong miệng của hắn. Ăn nó đi. Cảm thụ được từ trong miệng lan tràn ra ý nghĩ ngọt ngào cùng hương thơm, Hoắc Vũ Hạo giống nhau trước đó như thế, vô ý thức toát một ngụm, trước mắt trận trận biến thành màu đen, triệu chứng lập tức liền có chuyển biến tốt đẹp. Nguyên trước khi đến không phải là ảo giác. Hoắc Vũ Hạo con mắt có chút sáng lên. Mặc dù sớm tại mấy năm trước thời điểm hắn liền bởi vì luyện tập mệnh định chi tử dẫn đến tinh thần lực có chút tiêu hao quá độ, từ đó bị Cổ Nguyệt Na ném cho ăn qua băng côn, nhưng lúc kia hắn tiêu hao xa không có hiện tại như thế khoa trường, lại thêm sau tục mấy lần tinh thần lực 10 điểm sung túc, đồng thời không có thể nghiệm đến cái kia cố có thể xúc tiến khôi phục hiệu quả. Đến mức hắn từng một lần tưởng rằng đó là chính mình lúc ấy cảm xúc kích động mà đưa đến ảo giác. Trong lòng một bên cảm khái, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt một bên vô ý thức rơi vào Cổ Nguyệt Na cái kia bóng ánh sáng long lanh mê người trên môi đỏ, nhẹ giọng nói cảm ơn. Mà chú ý tới hắn tầm mắt Cổ Nguyệt Na một đôi mắt đẹp lại là có chút ý vị thâm trường chớp chớp, nhiều năm ăn ý nhường Hoắc Vũ Hạo lập tức liền hiểu nàng ý tứ. Ngươi muốn thử một chút hiệu quả tốt hơn khôi phục phương thức sao? Giống như là đã dự báo đến trở lại ký túc xá sau chờ đợi chính mình sẽ là một trận cỡ nào thảm liệt tác chiến. Hoắc Vũ Hạo túi đầu nhìn một chút chính mình cái kia bởi vì hồn lực chống giống mà có chút run lên hai chân, không khỏi sắc mặt một khổ. Đêm nay sợ là thật phải thua. Theo không gian phong tỏa giải trừ, Hoắc Vũ Hạo liền thấy được cách đó không xa hướng bọn họ đi tới Mục Lao cùng Huyền Lao, cùng với bị đánh kém chút nhường hắn không nhận ra được Đường Tam. Tốt ra hỏa, trước đó Trình Cương mai phục hắn thời điểm, hắn còn tại buồn bực vì cái gì sẽ là tên ngốc này giúp Đái Hạo đến bắt chính mình. Dù sao Trình Cương cùng Đái Hạo một cái là mỗi ngày đợi tại Tinh La Thành cho Hoàng thất làm bảo an hộ quốc đấu la, một cái khác thì là mỗi ngày tại biên cương đánh trận đế quốc nguyên soái. Thế nào nhìn hai người này đều là bắn đại bắc cũng không tới quan hệ. Bây giờ nhìn thấy Đường Tam thê thảm bộ dáng, hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến mới vừa rồi bị một cái khác phong hào đấu la cầm ra học viện thẳng xui xẻo, lập tức liền toàn hiểu được. Hợp lấy Đái Hạo mục tiêu chủ yếu lại là ngươi, ta chỉ là bổ sung. Còn phải là ngươi a, như thế nói đến, bắt Đường Tam cái kia hẳn là tuyển cơ đấu la. Bị Hoắc Vũ Hạo cùng Thu Nhi cái kia cổ quái mà quỷ dị ánh mắt như thế nhìn xem, Đường Tam chỉ cảm thấy một cô mãnh liệt xấu hổ giận dữ cảm giác xông lên đầu, nguyên bản liền bị rút sưng đỏ gương mặt lại lần nữa hồng nhuận mấy phần, liền ngay cả đầu đều không tự chủ thấp xuống. Sớm biết về Sử Lai Khắc sẽ như thế mất mặt, hắn liền không nên đáp ứng cái này lao xuất sinh, trực tiếp đi theo Nhị Minh đi Hạo Thiên Tông được rồi. Nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc, Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn cùng một người không có chuyện gì giống như, Mục Ngân trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, chỉ gặp hắn nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Tử, nhàn nhạt mở miệng. Huyền Tử, ngươi trước mang theo Đường Tam xuống dưới trị liệu đi. Đúng, Mục lão. Đẩy ra Huyền Tử cùng Đường Tam, Mục Ngân lúc này mới lần nữa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Nhưng có tại cự lực đấu la trên thân tìm ra cái gì chứng cứ? Không có. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đối phương rất cẩn thận, ngoại trừ một cái lắp chút tạp vật chữa vật giới chỉ bên ngoài, cái gì đều không có mang. Giống như là sớm có đoán trước như thế, Mục Ngân khẽ gật đầu. Học viện bên này sẽ hướng phủ công tức cùng với Tinh La Hoàng thất lấy muốn thuyết pháp, nhưng liền dưới mắt tình huống đến xem, bởi vì chúng ta không có tính thực chất chứng cứ, phủ công tức bên kia hẳn là sẽ đánh chết không thừa nhận, đồng thời rất có thể sẽ dẫn đạo chúng ta đem chuyện này đầu mâu chỉ hướng Tinh La Hoàng thất. Ta không biết Tinh La Hoàng thất đến cùng có hay không tham dự chuyện này, nhưng đã cự lực đấu la tham dự, như vậy học viện liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần sau tục sẽ có cái gì tình huống, ta sẽ để cho Lâm Nhi thông chi ngươi. Có chứng cứ càng tốt hơn, không chứng cứ học viện cũng sẽ không bỏ qua phủ công tức cùng Tinh La Hoàng thất. Dù sao Trình Cương chết tại bọn hắn Sử Lai Khắc học viện là sự thật, về phần trước khi chết nói chút cái gì, còn không phải dựa vào bọn họ Sử Lai Khắc há miệng. Coi như Trình Cương còn sống, xác nhận phủ công tức, chẳng lẽ Đái Hạo liền sẽ thừa nhận? Lại nói, ai biết Trình Cương có phải hay không vì đem Hoàng thất từ chuyện này trung hái ra ngoài cố ý như thế nói? Nếu như chuyện này Hoàng thất thật không có tham dự, như vậy tiếp nhận thai bay vạ gió bọn hắn cũng lại bởi vậy đối phủ công tức sản sinh bất mãn, có thể tiến một bước suy yếu phủ công tức sức mạnh. Đa tạ Mục lão, chuyện còn lại ta sẽ đi Tinh La Thành tự mình xử lý. Dù sao còn có không đến thời gian một tháng liền đến hồn sư giải thi đấu, đến lúc đó đi Tinh La Thành tìm Hứa Gia Vĩ tâm sự liền cái gì đều xem rõ ràng. Kỳ thật nương tựa theo kiếp trước đối Hứa Gia Vĩ hiểu rõ, hắn đối với Tinh La Hoàng thất đến cùng có hay không lẫn vào chuyện này, trong lòng đã có định luận. Nhưng cho dù không có tham gia, tối thiểu cũng phải rơi cái giám thị bất lợi tội danh. Tuyển cơ đấu la còn chưa tính, người Trình Cương thế nhưng là thật sự hộ quốc đấu la. Nhà mình chó không cái chốt dây thừng cắn người, làm chủ nhân còn muốn không chịu trách nhiệm. Đáng giết giết, nên bồi thường bồi thường, về phần những cái được gọi là tạo áp lực, ngoại trừ trên mặt mũi đẹp mắt một số bên ngoài, Hoắc Vũ Hạo căn bản không ôm cái gì trông cậy vào. Hôm sau, xong tiết học sau, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoắc Vũ Hạo bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà bị Trương Nhạc Liên kêu tiến vào văn phòng. Mặc dù ngay từ đầu nàng đúng là ôm quan tâm mục đích đem Hoắc Vũ Hạo gọi tới, về phần phía sau vì cái gì lại biến thành ăn quà mà tử. Nguyên nhân khả năng cũng chỉ có hai người trong chương 161, lòng mình xem rõ ràng. Thằng đến Hoắc Vũ Hạo rời đi văn phòng, Trương Nhạc Huyên thở dốc hồi lâu, phanh phanh trực nhảy trái tim mới dần dần hòa hoãn xuống tới. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, nàng gái kia một gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Trương Nhạc Huyên a Trương Nhạc Huyên, tiếp cái hôn còn bị nhỏ hơn ngươi như vậy nhiều đệ đệ nắm giữ quyền chủ động, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Trong lòng âm thầm trách cứ chính mình cái kia không để ý chút nào cùng đại tỷ tỷ hình tượng hành vi, Trương Nhạc Huyên túi đầu nhìn một chút trên thân cái kia có vẻ hơi lăng loạn quần áo. Trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Cái này tiểu phôi đảng, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, hôn liền hôn, tay còn không thành thật. Phải biết hiện tại có thể vừa lúc là tan học thời gian, cái này nếu là đột nhiên tiến đến lao sư hoặc là đồng học, sau này học viện sợ là đều muốn bắt đầu lưu truyền lên nàng truyền thuyết. Cái gì biến thái nữ lao sư ẩn nút nhiều năm, rốt cục đối học sinh của mình ra tay loại hình vân vân. Thật sự là thế phong nhật hạ, đạo đức không có. Ân, lần sau trước tiên cần phải khóa chặt cửa. Cũng không biết Trương Nhạc Huyền đang suy nghĩ chút cái gì quỷ đồ vật, mới vừa đi ra văn phòng Hoắc Vũ Hạo nhưng trong lòng thì có chút đắng chát. Thua. Vừa nghĩ tới tối hôm qua chính mình bởi vì thật sự là quá mức mỏi mệt, lần thứ nhất trên giường thưởng thức được bại trận tư vị, hắn liền không nhịn được buồn từ đó tới. Trời mới biết bắt đầu không bao lâu liền trực tiếp bị ép ngất đi, rồi mới lại bởi vì cái loại cảm giác này mà nửa đường thức tỉnh, tỉnh lại phát hiện mình còn tại bị tiếp lấy ép là chủng cái gì thể nghiệm. Mất mặt ta. Giống như là bởi vì tự tay đem hắn bất bại chiến thần thần thoại đánh vỡ, Hoắc Vũ Hạo hôm nay rõ ràng có thể cảm giác được Cổ Nguyệt Na ánh mắt nhìn về phía hắn đều trở nên đắc ý mà tự tin đứng lên. Từ lâu dạy học đi ra, một cái nhường Hoắc Vũ Hạo có chút không tưởng tượng được thiếu nữ bỗng nhiên xâm nhập hắn ánh mắt. Tinh xảo dung mạo nhường thiếu nữ chỉ là đứng ở nơi đó liền hấp dẫn vô số ánh mắt, mặc dù không giống Mã Tiểu Đảo như thế bên ngoài viện đều tiếng tăm lừng lẫy, nhưng hỏa hồng sắc đồng phục vẫn như cũ đã chứng minh nàng nội viện đệ tử thân phận. Lại thêm cái kia cố cao lạnh cao ngạo, tránh xa người ngàn dặm khí chất, đến mức người vây xem ở trong không có một cái nào dám lên trước bắt chuyện. Dường như một chút ngay tại từ lầu dạy học đi ra trong đám người thấy được Hoắc Vũ Hạo, Lăng Lạc Thần con mắt có chút sáng lên, nâng tay hướng hắn quơ quơ. Làm vị nội viện đệ tử, Lăng Lạc Thần lần này động tác lập tức liền hấp dẫn không ít người chú ý, mọi người nhao nhao nhìn về phía mình trung quanh, muốn nhìn một chút đến cùng là ai có thể làm cho nội viện học tỷ các loại như thế lâu. Rồi mới, bọn hắn liền thấy Hoắc Vũ Hạo. Mỗi ngày cùng mấy mỹ nữ hôn cùng một chỗ, Hoắc Vũ Hạo đã sớm bên ngoài viện có tiếng, muốn điệu thấp đó là không có khả năng. Sẽ không, lại là tiểu tử này a. Cái này đều cái thứ hai nội viện học tỷ đi. Tại mọi người cái kia quỷ dị dưới tầm mắt, Hoắc Vũ Hạo đành phải ho nhẹ hai tiếng, bước nhanh đi ra phía trước. Lăng học tỷ, người thế nào tới? Ta là tới tìm ngươi. Lăng Lạc Thần dừng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục nói bổ sung. Ngươi ăn cơm tối sao? A. Đã nhận ra Hoắc Vũ Hạo trên mặt ngạc nhiên, Lăng Lạc Thần một bên từ trong chữ vật không gian lấy ra một trang giấy ghi chép rất nhiều số liệu trang giấy đưa cho Hoắc Vũ Hạo, một bên ra giải thích rõ đạo. Hôm qua ngươi để cho ta hỗ trợ ghi chép số liệu ta đã đều ghi chép được rồi, ngươi xem một chút, hy vọng có thể có trợ giúp. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức tiếp nhận, nhìn xem trên trang giấy ghi chép lít nha lít nhít số liệu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đa tạ học tỷ. Không khách khí. Lăng Lạc Thần lắc đầu, lập tức có chút chần chờ mà hỏi. Cái kia, ngươi ăn cơm tối sao? Học tỷ nếm thử nhìn. Trong túc xá, nhìn trước mắt bày biện tràn đầy, hương khí bốn phía thức ăn, Lăng Lạc Thần trong lúc nhất thời lại có chủng không có trôi xuống tay cảm giác. Những thứ này đều là ngươi làm. Đúng a, có cái gì vấn đề sao? Cái kia ngược lại là không có, liền là hơi kinh ngạc. Lăng Lạc Thần lắc đầu, giống như là rốt cục làm ra quyết định như thế, chọn lấy cái thích nhất đồ ăn nếm thử một miếng, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Ngươi nấu cơm rất lợi hại. Nghe cái này không giống như là khen người nấu cơm từ ngữ, Hoắc Vũ Hạo nhịn cười không được cười. Hợp khẩu vị liền tốt, coi như là học tỷ hỗ trợ ghi chép số liệu. Nhìn trước mắt nụ cười xấu hổ thiếu niên, Lăng Lạc Thần trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nếu như nói trước đó nàng còn không xác định Hoắc Vũ Hạo tao ngộ đến cùng phải hay không như trong lòng mình suy nghĩ như thế, như vậy tại đi vào cái túc xá này sau, nàng liền triệt để xác định. Phải biết, nàng trước đó bên ngoài viện thời điểm còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái nào học viên có thể đơn độc một cái ký túc xá. Mặc dù có thể làm đến loại chuyện như vậy không ít người, nhưng đại đa số người đều cùng Hoắc Vũ Hạo không thân chẳng quen, không có tới hướng, tự nhiên là không có cái này động cơ đi giúp Hoắc Vũ Hạo làm chuyện này. Như vậy vấn đề tới, có động cơ, đồng thời có năng lực làm đến chuyện này người có ai đâu? Căn bản không cần suy nghĩ, Mã Tiểu Đảo ba chữ liền sôi nổi phù hiện ở Lăng Lạc Thần trong đầu. Yêu cầu băng thuộc tính võ hồn áp chế tà hỏa, đồng thời lao sư vẫn là vũ hồn hệ viện trưởng luôn tiểu chết. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đem đầu đuôi sự tình đoán cái 7-8 phần. Chắc không được đồng dạng là nội viện đệ tử, Mã Tiểu Đào sẽ ở như vậy sớm trước đó liền cùng Hoắc Vũ Hạo nhận thức, nguyên lai là Nôn Tiểu Chiết ở giữa cản trở. Rất có thể sớm đang tái sinh nhập học thời điểm, Nôn Tiểu Chiết liền thông qua nhập học tư liệu chú ý tới Hoắc Vũ Hạo có được cực hạn chi băng võ hồn, bắt đầu mưu đồ đây hết thảy. An bài Hoắc Vũ Hạo đơn độc một cái ký túc xá, mặt ngoài là đối hắn đặc thù chiếu cố, kỳ thực là vì thuận tiện đồ đệ của mình đối Hoắc Vũ Hạo muốn làm gì thì làm. Mặt người giả thú, không bằng cầm thú. Vừa nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo vừa gia nhập Sử Lai Khắc liền bị Mã Tiểu Đào cái kia nữ nhân xấu để mắt tới, trong nội tâm nàng tình thần trọng nghĩa liền không cầm được dâng trào. Tựa như là một cái trượng phu thời gian dài đi ra bên ngoài, không quyền không thế, bị nhà bên ác bá uy hiếp phụ nữ đàng hoàng, rõ ràng nhận hết ủy khuất, lại trở ngại ác bá dâm vi không dám phản kháng, duy nhất có thể làm liền là mỗi ngày cầu nguyện ác bá đừng lại đến quấy rối chính mình. Tưởng đến nơi này, Lăng Lạc Thần lại không nhịn được nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo, quả nhiên ở tại hai đầu lông mày cảm nhận được một tia nhàn nhạt mỏi mệt. Đúng a, đối mặt thỉnh thoảng liền sẽ tìm tới cửa ác bá, thậm chí rất có thể còn nơi trong giấc mộng liền bị kéo lên muốn làm gì thì làm, chỉ sợ hắn hơn một năm nay đến nay, mỗi lúc trời tối đi ngủ đều nơm nớp lo sợ a. Giờ khắc này, quên quần tại Lăng Lạc Thần trong lòng không chỉ có cái kia không chỗ sắp đặt tinh thần trọng nghĩa, còn có khó có thể dùng ngôn ngữ phẫn nộ. Không chỉ là đối Mã Tiểu Đào, còn có chính nàng. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình không có sớm một chút phát hiện Hoắc Vũ Hạo đâu? Nhớ lại hôm qua hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo có hay không thụ khi dễ lúc, đối phương cái kia rõ ràng cứng ngắc lại trong nháy mắt thân thể, Lăng Lạc Thần trong lúc nhất thời tim như bị dao cắt. Loại cảm giác này tựa như là chính mình thật vất vả mới phát hiện trung yêu chi vật bị người nhanh chân đến trước như thế. Mấu chốt nhất là nhanh chân đến trước người kia không những không có chút nào biết yêu quý, còn mẹ hắn đứng lên đạp. Cái này ai chịu nổi? Nếu như nàng có thể sớm một chút phát giác được chuyện này, đồng thời làm ra hành động, Hoắc Vũ Hạo có phải hay không liền có thể thiếu chịu một chút ủy khuất rồi? Có phải hay không liền sẽ không giống như bây giờ đem toàn bộ đều chôn giấu ở đáy lòng rồi? Nàng có phải hay không liền có thể lấy chi tâm đại tỷ tỷ thân phận đi vào Hoắc Vũ Hạo nội tâm, rồi mới? Khụ khụ. Thu liễm lại trong lòng bắt đầu dần dần đất lở ý nghĩ. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cắm đầu đào cơm dáng vẻ, Lăng Lạc Thần do dự một chút, vẫn là lựa chọn hỏi lên. "Vũ Hạo, Mã Tiểu Đào tà hỏa là người giúp hắn áp chế sao?" "A." Dường như không nghĩ tới Lăng Lạc lại đột nhiên hỏi cái này, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nâng đầu, vai hàm một trận cổ động. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bên trong nghi hoặc, Lăng Lạc Thần mấp máy môi, nhẹ giải thích rõ. Trước đó Mã Tiểu Đào đột nhiên trở về hàng thời điểm ta liền có chút hiếu kỳ, bởi vì ta trước đó đã từng thử đã giúp nàng một lần, nhưng bởi vì võ hồn phẩm chất có chút chênh lệch, dẫn đến hiệu quả không tốt. Nói đến đây, Lăng Lạc Thần dừng một chút, dường như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Quá trình hẳn là rất khó nhịn a. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới chợt hiểu, trong đầu không tự chủ được hiện ra mỗi lần áp chế tà hỏa lúc các loại hương diễm hình tượng. Bởi vì mỗi lần áp chế tà hỏa đều sẽ chảy mồ hôi nguyên nhân, mỗi lần bị mồ hôi ướt nhẹ quần áo đi qua cái kia một lạnh một nóng giao thế đều sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi. Lặp đi lặp lại mấy lần qua sau, căn cứ dù sao đều bị thấy hết như thế nhiều lần ý nghĩ, ngại phiền phức Mã Tiểu Đào dứt khoát tại từ nay về sau áp chế tà hỏa thời điểm đều sẽ trực tiếp đem quần áo cởi xuống, ngẫu nhiên sẽ còn mượn cơ hội này đùa giỡn một chút Hoắc Vũ Hạo, vung hai cái to lớn đèn xe đem hắn dừng lại ép. Chỉ có thể nói ở trong quá trình này gian khổ vẫn phải có, gian nan ngược lại cũng không phải như vậy gian nan, chỉ gặp hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, có chút ấp úng nói ra. Vẫn tốt chứ, ta cảm thấy không cái gì, đa tạng học tỷ quan tâm. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng, Lăng Lạc Thần nắm nuốt đũa tay đều vô ý thức siết chặt mấy phần. Đáng giận Mã Tiểu Đào. Cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, Lăng Lạc Thần rũi ra đũa, cho Hoắc Vũ Hạo trong chén kẹp gọi món ăn, thanh âm ôn nhu. Băng cùng băng chi ở giữa càng thêm phù hợp, mặc dù ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, nhưng có thể đồng thời tiến vào chính tuyển đội ngũ cũng là một loại duyên phận, sau này chúng ta có thể nhiều hơn lui tới. Nghe cái này khiến hắn đông cảm giác quen thuộc lời nói, Hoắc Vũ Hạo nháy máy mắt, không hiểu hồi tưởng lại kiếp trước Hải Thần duyên thời điểm, Lăng Lạc Thần không có dấu hiệu nào lựa chọn chính mình chuyện này, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Hẳn là sẽ không a. Ta đúng nửa ngày, Hoắc Vũ Hạo biết nghe lời phải nhẹ gật đầu. Được rồi học tỷ. Ừm, ta nhìn ngươi tựa hồ rất mệt mỏi bộ dáng, hôm nay hảo hảo đừng. Không đợi Lăng Lạc Thần nói hết lời, một đạo thanh thúy tiếng đập cửa liền vang lên. Hoắc Vũ Hạo lập tức giống là nghĩ đến cái gì, tại nhìn thoáng qua Lăng Lạc Thần sau, nhẹ giọng mở miệng nói, mời đến. Theo ký túc xá cửa bị đẩy ra, một vòng hỏa hồng sắc liền xâm nhập hai tầm mắt của người. Khi nhìn đến trong túc xá hai người sau, Mã Tiểu Đào không khỏi hơi sững sờ. Lăng Lạc Thần, ngươi thế nào ở chỗ này? Tấu chương xong, chương 162, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Chương 162, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Tựa hồ là trước khi đến tắm rửa một phen, xuyên thấu qua nội viện đồng phục trần trụi bộ phận, có thể nhìn thấy Mã Tiểu Đào cái kia nguyên bản da thịt trắng loáng giờ phút này bảy biện ra một vòng màu hồng nhạt. Có ánh sáng long lanh giọt nước theo ngực chập trùng, từ trên xuống dưới từ chỗ cổ rơi vào trong cổ áo tĩnh mịch khe danh bên trong. Phối hợp với cái kia tiền đột hậu kiểu nóng bỏng dáng người cùng với một đôi mị nhãn như tơ màu hồng nhạt hai con người, nàng giống như một cái chín mùi cây bảo mật, mười phần mê người. Nhìn trước mắt giống như đến có chuẩn bị Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần có chút trầm mặc, giống như là quên thế nào nói chuyện như thế. Ngươi bộ dáng này rõ ràng không phải đến làm chuyện tốt gì a. Đột nhiên xuất hiện trầm mặc đường Hoắc Vũ Hạo biểu lộ đồng dạng có chút cứng ngắc, cảm nhận được phía sau dị ra tinh mịn mồ hôi, hắn ấp úng nửa ngày, có chút hỏi dò. Tiểu Đào tỷ, ngươi ăn cơm tối sao? Muốn hay không cùng một chỗ ăn? Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn cũng cảm giác được một cái hơi có vẻ lạnh buốt nu để bắt cầm tay của mình, ngữ khí dừng lại. Chỉ thấy Lăng Lạc Thần quay đầu, thần sắc chăm chú nhìn hắn một cái, theo sau lại bất động thanh sắc đem thân thể hướng trước mặt hắn ních lại gần, giống như là một cái bao che cho con gà mái như thế, đem hắn trong tầm mắt Mã Tiểu Đào che đậy hơn phân nửa. Ta có chút sự tình tìm đến Vũ Hạo, nhìn xem thời gian vừa vặn, cho nên cùng một chỗ ăn bữa cơm tối. Ngươi lại là đến làm cái gì? Cảm nhận được trong ngôn ngữ cái kia cố không còn che giấu ý, Mã Tiểu Đào một đôi phấn mắt không nhịn được chớp chớp, ánh mắt đảo qua trước mặt hai người cái bàn nhỏ. Cũng không biết là thông qua cảnh tượng trước mắt não bổ ra cái gì đồ vật, trong ánh mắt của nàng không khỏi mang tới một vòng vẻ đăm chiêu, giống như cười mà không phải cười liếc qua Hoắc Vũ Hạo. Ta đương nhiên là đến mời Hoắc Vũ Hạo giúp ta áp chế tà hỏa, bất quá thoạt nhìn, ta tựa hồ tới không phải lúc. Mặc dù ngoài miệng như thế nói xong, nhưng Mã Tiểu Đào lại là thuận tay đóng lại phía sau cửa túc xá, một điểm không có muốn cứ vậy rời đi ý tứ. Nói đến ta cũng đã lâu không có ăn Vũ Hạo làm thức ăn, vừa bận vừa rồi chưa ăn no, các loại người không có phận sự trước khi rời đi còn có thể ăn một chút gì giết thời gian. Chỉ thấy Mã Tiểu Đào liền như thế trực tiếp đi tới Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng hít hà thức ăn trên bàn hương khí, lập tức giống là nghĩ đến cái gì, nâng đầu nhìn về phía Lăng Lạc Thần, một mặt ân cần mở miệng nói. Đúng rồi, Lăng Lạc Thần ngươi thời điểm nào trở về? Ta cũng có chuyện tìm Hoắc Vũ Hạo. Dường như bị người không có phận sự bốn chữ cho kích thích, Lăng Lạc Thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, đối chọi gay gắt mà hỏi. Ngươi như thế vội vã đuổi ta đi, đến cùng có cái gì mục đích? Hơn nữa ngươi áp chế tà hỏa có phải hay không quá thường xuyên? Mã Tiểu Đào khẽ môi ngoắc ngoắc, không có chút nào bị Lăng Lạc Thần bạch trần tâm tư quấn bách, theo tay cầm Hoắc Vũ Hạo đũa tăng thêm một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, một mặt vô tội nói, ta có thể có cái gì mục đích? Ngoại trừ áp chế tà hỏa bên ngoài ta còn có thể có cái gì mục đích? Về phần vì cái gì như thế thường xuyên, vậy thì không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Sự thật xác thực như Lăng Lạc Thần nói, kỳ thật dựa theo tình huống bình thường, Hoắc Vũ Hạo mỗi lần giúp nàng áp chế xong tà hỏa, chỉ cần cẩn thận một điểm, tối thiểu có thể duy trì thời gian 3 tháng không tái phát. Mà sở dĩ sẽ giống như bây giờ 1-2 tuần tìm đến một lần Hoắc Vũ Hạo, hoàn toàn là nàng cố gắng kết quả. Ngươi biết hiện tại tích góp điểm tà hỏa khó khăn thế nào sao? Kể từ khi biết tà hỏa có thể giúp Hoắc Vũ Hạo rèn luyện thân thể sau, vì có thể tu luyện điểm tà hỏa đi ra, để cho mình có lý do chính đáng. A không, nhường Hoắc Vũ Hạo tốt hơn luyện thể, có thể nghĩ nàng ngày bình thường tu luyện có nhiều sao đi cùng. Mà đây vẫn chỉ là nàng trong đó một loại nếm thử, tình huống thật xa xa không chỉ tu luyện như vậy đơn giản. Phải biết, muốn phải tu luyện ra tà hỏa phương thức có rất nhiều chủng, cũng tỉ như nàng ngày bình thường còn phải tận khả năng duy trì một số đối Hoắc Vũ Hạo tà niệm. Phương pháp này mặc dù hữu hiệu, nhưng lại có rất lớn hậu di chứng, tỉ như chính mình sẽ bởi vì mong nhớ ngày đêm mà đối Hoắc Vũ Hạo ý nghĩ càng ngày càng bất hiệu, thậm chí một cái trước không khống chế tốt dẫn đến tà niệm bộc phát, còn phải bản thân hóa giải một chút. Toàn bộ quá trình có thể nói là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Vừa nghĩ tới chính mình trôi nỗ lực toàn bộ, nàng cũng cảm giác một cố khó nói lên lời sứ mệnh cảm giác từ trong lòng hiện lên. Lấy thân tự hổ, cắt thịt nuôi chim ưng, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Vì Hoắc Vũ Hạo tố chất thân thể suy nghĩ, nàng thụ điểm ấy khổ lại coi là cái gì đâu. Về phần đối Hoắc Vũ Hạo những cái kêu biến thái ý nghĩ, tiểu Vũ Hạo như thế thiệt lương, khẳng định là sẽ không trách ta. Tưởng đến nơi này, Mã Tiểu Đào nhìn về phía trước mặt Lăng Lạc Thần, ngựa khí càng là mang theo một loại tâm linh thăng hoa giống như lạnh nhạt. Ngược lại là Lăng Lạc Thần ngươi, ngươi muốn có chuyện ngươi trước tiên có thể cùng Vũ Hạo nói, dù sao ta mỗi lần áp chế tà hỏa cũng sẽ ở Vũ Hạo nơi này ở một đêm bên trên, ta không đổi. Bất quá tại nội viện luôn luôn đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi bằng sơn mỹ nhân thế mà cũng có quan tâm niên đệ một ngày, Vũ Hạo, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, ta lo lắng người nào đó vừa ăn cướp vừa la làng, kỳ thực dưới đáy lòng mới thật sự là lòng mang ý đồ xấu cái kia. Lăng Lạc Thần thần sắc cứng đờ, lãnh lực băng xương trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cực kỳ nhỏ màu hồng phấn trạch, tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, nàng giống là nghĩ đến cái gì, nghiêm trang nói: "Ta cũng là bởi vì ta võ hồn có chút thiếu hụt mới tới, ngày hôm qua một cánh hoa hiệu quả biến mất sau, ta có thể cảm giác được võ hồn phẩm chất vậy mà vĩnh cửu tăng lên một tia, hôm nay muốn phải lại tìm Hoắc Vũ Hạo thí nghiệm một lần." Vừa nói, nàng một bên vô ý thức phóng xuất ra vũ hồn của mình, cảm thụ được cái kia sát thực so với hôm qua lúc chiến đấu rét lạnh một chút khí tức, Hoắc Vũ Hạo cùng Mã Tiểu Đào không khỏi sửng sợ. So sánh với Mã Tiểu Đào trong mắt khó nói lên lời chấn kinh, Hoắc Vũ Hạo biểu lộ lại là muốn hòa hoãn rất nhiều. Nguyên tố võ hồn vốn là có cực mạnh tính lẹo, tiếp trước hắn vẫn là băng bích đế hoàng bỏ cặp võ hồn thời điểm liền có thể trợ giúp Lăng Lạc Thần ngắn ngủi tăng lên, bây giờ băng hoàng có được băng long vương sức mạnh, có thể nói là siêu việt toàn bộ đại lục ở bên trên toàn bộ cực hạn chi băng, có được loại hiệu quả này cũng không đủ vì kỳ. Đây có phải hay không là lại tương đương với một loại song tu? Nhìn xem trầm mặc hai người, Lăng Lạc Thần mấp máy môi, nhẹ giọng mở miệng nói: "Vũ Hạo, ta biết ngươi khả năng tưởng rằng ta là bởi vì chuyện này hôm nay mới tới tìm ngươi. Nhưng kỳ thật ta sớm tại khai giảng ngày đó ngay tại cửa học viện chú ý tới ngươi nói đến đây." Lăng Lạc Thần dừng một chút, giống là có chút khó mà mở miệng đồng dạng. Lúc kia ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được ngươi là phẩm chất cao hơn ta băng thuộc tính võ hồn, lại thêm dung mạo ngươi nhìn rất đẹp, ta liền nghĩ đợi đến giải thi đấu kết thúc cùng ngươi tiếp xúc một chút, không có nghĩ rằng ngươi trực tiếp gia nhập chính tuyển đội ngũ, lại thêm ngày hôm qua tiếp xúc, ta đầu óc nóng lên tìm đi lên ngay vậy. Mã Tiểu Đào không nhịn được hai con ngươi chừng một cái. Tốt ngươi cái mày rậm mắt to Lăng Lạc Thần, thua thiệt lao nương còn lấy vì ngươi là đột nhiên đối ta giao xanh thấy sắc khởi ý, không nghĩ tới là đã sớm khiêng cái quốc có mưu đồ. Vũ Hạo nhỏ hơn ngươi như vậy nhiều ngươi cũng hạ thủ được, ngươi có phải hay không người a? Cũng không để ý tới Mã Tiểu Đào cái kia u ám ánh mắt, Lăng Lạc Thần tiếp tục nói: "Ta biết ngươi khả năng không hiểu rõ ta, ta cũng xác thực như Mã Tiểu Đào nói tới đối ngươi có chút ý nghĩ, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta trước tiên có thể tìm hiểu một chút, cho ta một cơ hội, coi như ngươi không đồng ý, ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi thành vị bằng hữu." Ngắn chương 162, chương 162, ngồi trầm mặc qua sau, Hoắc Vũ Hạo lại là vô ý thức nhìn về phía Mã Tiểu Đào, con mắt chớp chớp. Nhìn ta làm gì, ta còn có thể giúp ngươi làm quyết định hay sao? Mã Tiểu Đào tức giận liếc mắt, ghen tuông mười phần nhẹ hừ một tiếng. Nội viện băng sơn mỹ nhân đều vây quanh ngươi đảo quanh, thật không biết ngươi tên ngốc này lấy ở đâu như thế đại lực hấp dẫn. Được rồi, chỉ cần người nào đó đừng quên lúc trước nói lời, để cho ta một người cô độc sống quãng đời còn lại, ta liền đủ hài lòng. Nhìn thấy Mã Tiểu Đào dáng vẻ, Hoắc Vũ Hạo lại là nhịn không được bật cười. Sẽ không, Tiểu Đào tỷ cũng là ta người trọng yếu nhất. Hắn biết Mã Tiểu Đào như thế lúc nói, trong lòng kỳ thật liền đã có khuynh hướng Lăng Lạc Thần. Cái này còn tạm được. Mã Tiểu Đào một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, không nhịn được nâng tay vuốt vuốt Hoắc Vũ Hạo đầu. Cho nên, thế nào an bài? Cái kia, cảm thụ được trong không khí tràn ngập ra mùi thuốc súng, Hoắc Vũ Hạo hơi khô chát chát ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng mở miệng. Đồ ăn giống như muốn lạnh, nếu không chúng ta ăn cơm trước đi. Dù sao ăn no rồi mới có sức lực tu luyện. Không có cách, hắn thật sự là không đành lòng nhìn xem tự mình làm cả bàn đồ ăn lãng phí. Hai người quan hệ thật vất vả hòa hoãn một chút, lúc này không tương cô, chờ đến khi nào? Đều lúc này, ngươi còn muốn lấy ăn cơm? Chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời kia, không đem ngươi ăn đều tính ngươi Tiểu Đào tỷ tính nhẫn lại tốt. Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, Mã Tiểu Đào không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng xem như triệt để minh bạch, nói tiểu tử này không hiểu chuyện đi, thì đưa đến bên miệng hắn còn biết há mồm ăn, nhưng nếu là chỉ để ở trước mặt của hắn, dù là lại hương lại mê người, hắn cũng đụng cũng sẽ không chẳng thử. Nói dễ nghe một chút kêu hiểu phải tôn trọng người, nói khó nghe chút kêu đầu gỗ ưu cục một cái. Nguyên bản nàng còn cảm thấy không cái gì, nhưng bây giờ Lăng Lạc Thần xuất hiện lập tức nhường nàng trong lòng có cảm giác nguy cơ. Ngắn ngủi do dự qua sau, Mã Tiểu Đào nhẹ nhàng hô kêu một tiếng: "Vũ Hạo." "Ừm." Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, đối đầu Mã Tiểu Đào cặp con mắt kia sau, không khỏi khẽ giật mình. "Thế nào Tiểu Đào tỷ?" Mã Tiểu Đào không nói gì, chỉ là hai tay nâng lên gương mặt của hắn, rõ ràng động tác ôn nhu, lại mang theo không dung kháng cự lực đạo. Ẩn chứa đặc biệt hương thơm thổ tức nhu hòa đập ở trên mặt, nhìn xem từ trước mắt không ngừng phóng đại tuyệt sắc khuôn mặt, Hoắc Vũ Hạo con ngươi có chút co rụt lại. Một giây sau, ôn nhuận đôi môi liền đi lên, đem suy nghĩ của hắn quấy thành một đoàn đầy rối. Mặc dù cùng Tiểu Đào tỷ đều đã thẳng thắn gặp nhau qua vài lần, nhưng thật muốn luận hôn, đây coi như là hai đời đến nay lần thứ nhất. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng hắn sớm liền đã thành thói quen hôn loại chuyện này, nhưng nghĩ đến thời khắc này đối tượng là kiếp trước chị nuôi, hắn cũng cảm giác được có một cỗ trước tất cả kích thích cảm giác cùng bối đức cảm giác ở trong lòng lan tràn, như là mê người độc dược như thế, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lửa nóng nhiệt độ từ đôi môi đánh tới, nhưng hắn không tự chủ liên tưởng đến Thu Nhi, đồng dạng như ngọn lửa nóng bỏng, nhưng tinh tế cảm giác phía dưới cả hai lại có chút hứa khác biệt. Nếu như nói Thu Nhi hôn càng thêm điên cuồng cùng không kiêng nể gì cả, cái kia Mã Tiểu Đào lại có chút ngây ngô cùng nội liễm, đến mức Hoắc Vũ Hạo đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia vóc người nóng bỏng thân thể mềm mại giờ phút này chính hơi run rẩy lấy. Lần thứ nhất hôn Mã Tiểu Đào lại sao lại thế là Hoắc Vũ Hạo đối thủ, vừa mới tiếp xúc thời điểm còn tốt, theo thời gian trôi qua, nàng cũng cảm giác được có chút không đúng. Tiểu tử thúi này có phải hay không có chút quá thông thạo? Tựa như là vừa rời Tân Thủ thôn liền treo chọc phải đại ma vương như thế, qua trong giây lát, công thủ dịch hình. Cũng không biết là trong lòng ngượng ngùng còn là bởi vì quá dị ứng cảm giác, tại Hoắc Vũ Hạo cái kia thuần thục treo chọc dưới, Mã Tiểu Đào chỉ cảm thấy trên người khí lực đều bị cái kia thỉnh thoảng nhẹ mút hạ rút đi một nửa, thân thể trận trận như nhũn ra. A không. Trong miệng nàng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, một đôi ngọc thủ chống đỡ trên ngực Hoắc Vũ Hạo, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào xô đẩy lấy. Qua một hồi lâu, mãi cho đến nàng đại não bắt đầu thiếu dưỡng, Hoắc Vũ Hạo mới có hơi sau đó phát hiện buông tha nàng. Tiểu hôn đảng không biết là Hoắc Vũ Hạo ánh mắt có chút nóng bỏng, còn là bởi vì đối với mình kém chút bởi vì hôn mà ngạt thở cảm thấy xấu hổ. Mã Tiểu Đào một bên áp chế tiếng thở dốc của chính mình, một bên vô ý thức cúi đầu, né tránh đến từ Hoắc Vũ Hạo ánh mắt. Còn nhìn, còn lại không đủ. Nhanh lên ăn cơm, ta vẫn chờ áp chế tà hỏa đâu. Cố giả bộ chấn định nói một câu sau, Mã Tiểu Đào dường như vô tình liếc nhìn Lăng Lạc Thần, phát ra một tiếng phảng phất đến từ người thắng hư nhẹ, liền bắt đầu bưng bát cơm ăn lên trước mặt coi như nóng hổi đồ ăn. Nhìn xem Mã Tiểu Đào khinh miệt biểu lộ, Lăng Lạc Thần sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng cảm kích cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại mãnh liệt thắng bại muốn. Nàng cùng Mã Tiểu Đào một cái băng một cái lửa, vốn là tại nội viện liền không thế nào đối phó, nhất là vô luận là tại tu vi vẫn là thiên phú bên trên, nàng đều bị Mã Tiểu Đào ép một đầu tình huống dưới, giờ phút này Lăng Lạc Thần lòng háo thắng chung quy là chiến thắng trong lòng ngượng ngùng cùng thận trọng. Cái kia, đợi chút nữa thế nào ăn bài? A. Không đợi Hoắc Vũ Hạo mở miệng, một bên Mã Tiểu Đào liền không nhịn được phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngươi đương nhiên là cùng Vũ Hạo tu luyện một lần liền trở về, nơi này nhưng không có dư thừa giường cho ngươi ngủ, thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ sao? Ngoài ý liệu, Lăng Lạc Thần đồng thời không có phản bác, chỉ là tại hai người cái kia khó có thể tin dưới tầm mắt, trên mặt lại lần nữa thêm vào một vòng mê người màu hồng nhạt. Ta không ngại, cho dù là biết mình dưới mắt làm ra quyết định có thể có chút xúc động, nhưng đã bị lòng háo thắng choáng váng đầu óc nàng cũng sẽ không như vậy thu tay lại. Phải biết, Hoắc Vũ Hạo thế nhưng là nàng vài chục năm ở giữa cái thứ nhất có hảo cảm nam sinh, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nàng luôn luôn mười điểm tin tưởng trực giác của mình, đương nhiên sẽ không trơ mắt bỏ mặc cơ hội không công chạy đi. Hơn nữa đừng nhìn nàng cùng Hoắc Vũ Hạo tiếp xúc thiếu, kỳ thật tại nàng mười mấy năm qua kinh lịch chung, cơ hội liền không thế nào cùng ngoại trừ người nhà bên ngoài nam sinh tiếp xúc qua, thật muốn tính toán ra, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cũng có thể coi là quan hệ thân mật nhất một cái kia. Lại nói, chính mình như thế làm cũng là vì để tránh cho Hoắc Vũ Hạo tại một chỗ thời điểm bị Mã Tiểu Đào muốn làm gì thì làm, có chính mình nhìn xem, đối phương nhiều ít sẽ khiêm tốn một chút. Dù sao chỉ là ngủ chung mà thôi, lại không làm gì khác trong lòng như thế an ủi chính mình. Lăng Lạc Thần đạo tâm càng kiên định, thậm chí còn sinh ra một loại ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục phong khoáng chi tình. Chỉ thấy Lăng Lạc Thần hít sâu một hơi, nắm đua tay có chút nắm chặt, ngựa khí lại là không chút nào nổi sóng. Áp chế tà hỏa cùng giúp ta tăng lên võ hồn phẩm chất lại không xung đột, hơn nữa ta cảm thấy như vậy có thể càng nhanh tăng tiến quan hệ giữa chúng ta. Được a. Ngắn ngủi ngu ngơ qua sau, Mã Tiểu Đào cười lạnh một tiếng. Ta cùng Vũ Hạo áp chế tà hỏa thời điểm đều là cởi sạch quần áo, đợi chút nữa nếu như bị ngươi thấy hết chẳng phải thua thiệt lớn, đã ngươi muốn phải lưu lại, quần áo thế nào nói cũng phải cởi sạch a. Nghe vậy, Lăng Lạc Thần rung động run một cái, một đôi mắt đẹp vô ý thức nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Khu khu, ngược lại cũng không phải nhất định phải cởi quần áo, chỉ bất quá quần áo xác thực dễ dàng ở trong quá trình này hư mất. Chỉ thấy Lăng Lạc Thần đầu không nhịn được thấp thấp, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, qua hồi lâu, mới từ trong hàm răng chật vật gạt ra một chữ. Được. Hai tuần sau. Còn sống ý nghĩa? Không, phải nói, ý nghĩa của cuộc sống là cái gì? Nhìn trước mắt vàng như nến trần nhà, Hoắc Vũ Hạo lần nữa suy nghĩ lên tràn ngập triết học tính vấn đề. Rõ ràng từ sinh ra đến bây giờ, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy vạn năm, nhân loại lại có thể tại đã chiếm cư tại phiến đại lục này mấy chục vạn năm thủ trong tay mưu cầu một chỗ cắm rủi, đồng thời trong tương lai rất có thể sẽ còn càng cường đại, thành vì đại lục bá chủ cũng là hoàn toàn có thể đoán được. Thế nhưng là vì cái gì lại biến thành như vậy chứ? Nếu như hồn thú cũng có được cùng nhân loại như thế đặc chất, tuổi thọ ngắn, nhưng là tốc độ tu luyện nhanh, đồng thời sớm chiếm cứ đại lục mấy chục vạn năm, nhân loại có hay không còn có thể giống như bây giờ chiếm hữu một chỗ cắm rủi đâu? Đương nhiên, những này đều không trọng yếu là Tiểu Đạo tỷ cùng Lạc Thần tỷ vì cái gì muốn cấp trục quay đâu? Cho dù không cần con mắt đi xem, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể bằng vào cảm giác phân biệt ra được. Tỷ như tới gần gốc bàn tay hơi có vẻ lạnh bước, động tác có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, rõ ràng là Lạc Thần tỷ, tại nàng phía trên thì 10 điểm lửa nóng, động tác cũng càng thêm dùng sức một số, hẳn là Tiểu Đạo tỷ. Lạnh nóng xen lẫn, khó nói lên lời cảm giác giống như nước thủy triều phóng tới Hoắc Vũ Hạo đại não, không ngừng ma luyện lấy ý chí của hắn lực. Tựa như là Thiên Mộng Ca lúc trước nói như vậy, các nàng luôn có thể vây quanh chính mình cái này chiến lợi phẩm đến từ phát tiến hành đủ loại tỷ thí, làm không biết mệt. Nếu như nói năm ngoái học cuối kỳ bị kéo đi một lần khách sạn sau, Hoắc Vũ Hạo liền đối nữ sinh ở giữa loại kia cổ quái lòng háo thắng lý sơ lược có tâm đắc lời nói, như vậy hiện tại chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Từ 2 tuần trước cho Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa gia nhập Lăng Lạc Thần, hai người này liền bắt đầu cùng Trung Hoắc Vũ Hạo cái kia mỗi tuần từ Cổ Nguyệt Na cùng Thu Nhi trong tay chỗ tranh thủ được duy nhất một ngày thời gian nghỉ ngơi. Cái này còn chưa tính, nhất làm cho Hoắc Vũ Hạo không kèm được chính là hai người này ban ngày lúc huấn luyện không cái gì biểu hiện, vừa đến hắn ký túc xá liền cùng thùng thuốc nổ như thế một điểm liền bạo. Mà quá trình này thường thường là tính cách nóng nảy Mã Tiểu Đào trước hết nhất bước lên, rồi mới Lăng Lạc Thần sau đó phát hiện tiếp nhận khiêu chiến, hai người tựa như là đã mất đi lý trí giống như, 3 vòng xuống tới, mỗi tuần đều có thể cho hắn cả điểm trò mới. Đệ nhất xung quanh còn tốt, hai người coi như tương đối quy củ, chỉ là đơn thuần âm thầm phân cao thấp, liều mạng đem hắn hướng ở giữa trên. Thứ 2 tuần liền bắt đầu nhường Hoắc Vũ Hạo bình bình ai miệng tương đối tốt ăn. Đến tuần này Hoắc Vũ Hạo có chút túi đầu, bằng vào linh mâu mang tới nhìn ban đêm hiệu quả, hắn giờ phút này có thể thấy rõ ràng trong chăn hai người giằng co, rồi lại ăn ý 10 phần bộ dáng. Quả thực hoang đường. Tuần thứ 3 cứ như vậy, lại hướng sau sẽ phát sinh cái gì sự tình hắn quả thực cũng không dám nghĩ. Dường như đã nhận ra Hoắc Vũ Hạo phát ra rất nhỏ tiếng vang, Mã Tiểu Đào cái kia có chút phát run thanh âm từ yên tĩnh gian phòng bên trong vang lên. Vũ Hạo, là ngươi Tiểu Đào tỷ tốt vẫn là nàng tốt. Việc đã đến nước này, luôn luôn hiếu thắng Mã Tiểu Đào còn là muốn nhường Hoắc Vũ Hạo bình cái thắng bại. Lăng Lạc Thần mặc dù không có nói chuyện, nhưng này vô ý thức tăng tốc động tác cũng biểu lộ trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Cái này khiến ta thế nào đánh giá? Trong lòng không quyết định chắc chắn được Hoắc Vũ Hạo lựa chọn hai mắt vừa nhắm. Vừa ngủ, chờ đợi mấy giây, dường như nghe được Hoắc Vũ Hạo thời khắc đó ý phát ra cân xứng tiếng hít thở, Mã Tiểu Đào không khỏi xì một tiếng kinh miệt. Háo sát tiểu hỗn đản. A mẫu tê tựa như là hãm sâu một loại nào đó vòng xoáy bình thường, đột nhiên xuất hiện kỳ lạ cảm giác nhường Hoắc Vũ Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, sống lưng không tự giác địa đứng thẳng lên một số. Nói hay không? Đều tốt. Thứ hai người giờ phút này tựa như là lấy tiểu Hoắc vì chiến trường, quên hết tất cả lâm vào một trận quỷ dị đấu tranh bầu không khí bên trong. Một đạo kim sắc quang mang từ màn cửa trong khe hở xạ vào giữa phòng chung. Trời đã sáng. Hôm nay là xuất phát tiến về Tinh La Thành tham gia hồn sư giải thi đấu thời gian, đợi đến Hoắc Vũ Hạo đám người đi tới cửa học viện thời điểm, trên đất trống đã tới không ít người. Tiểu Đào tỷ, Lăng học tỷ, các ngươi sao lại thế cùng Vũ Hạo cùng một chỗ tới? Nghe Đường Nhã cái kia hơi có vẻ giọng nghi ngờ, mọi người phản ứng lại là không giống nhau. Cổ Nguyệt Na là một mặt ý vị thâm trường liếc thần sắc cứng ngắc Hoắc Vũ Hạo một chút, còn lại giống như là Vương Đông Nhi mấy vị ở đàng tái sinh lầu dạy học thì là đồng dạng mang theo một chút nghi hoặc. Về phần bị điểm tên Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần hai người, thì là như Hoắc Vũ Hạo như thế thần sắc có chút cứng ngắc. A ha ha ha. Hai chúng ta lên được tương đối sớm, cho nên trước hết đi Hoắc Vũ Hạo ký túc xá tìm hắn thương lượng chút chuyện, vừa bạn liền cùng nhau tới. Đường Nhã vốn là thuận miệng hỏi một chút, nghe được trả lời cũng là không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu. Mà một bên làm vì sư phụ mang đội Trương Nhạc Huyên lại giống như là đã nhận ra cái gì, một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, ánh mắt vừa đi vừa về tại Hoắc Vũ Hạo cùng Mã Tiểu Đào mấy người ở giữa đi tới đi lui. Đại sư tỷ, buổi sáng tốt lành. Mặc dù buổi sáng trước khi ra cửa Hoắc Vũ Hạo đã dùng tinh thần dò xét hảo hảo kiểm tra một phen, nhưng bị Trương Nhạc Huyên như thế nhìn xem, Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần trong lòng vẫn còn có chút rụt rè. Dù sao đây chính là thần tượng đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, hai người vừa nghĩ tới tối hôm qua đang điên cuồng trộm gặm thần tượng tâm tâm niệm niệm rau xanh kinh lịch, tâm tình khẩn trương lập tức liền bị khó nói lên lời kích thích thay thế. Tấu chương xong, chương 163, nhiệm vụ phân phối chương 163, nhiệm vụ phân phối. Ân. Dường như đồng thời không có phát hiện cái gì chỗ không đúng, Trương Nhạc Huyên cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo liền thu tầm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng. "Đều về hàng đi." Nghe nói như thế, Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống, lấy lại tinh thần mới phát hiện, liền như thế một lát sau, trên lưng của các nàng vậy mà toát ra mồ hôi mịn. Mà theo lấy sự gia nhập của bọn hắn, toàn bộ đội ngũ liền chỉ còn Đường Tam cùng Huyền lão còn không có tới. Chính tuyển đội ngũ, Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyên Na, Thu Nhi, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, Tây Tây, Công Dương Mặc. Bị tuyển đội ngũ, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Đường Nhã, Giang Nam Nam, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Chu Lộ. Nhìn xem cái này cùng kiếp trước có chút một trời một vực đội ngũ thành viên, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi hơi xúc động. Tối hôm qua ngủ được chứ, nhìn qua tình cảm của các ngươi phát triển rất nhanh a. Nghe Thu Nhi cái kia có chút ý vị thâm trường thanh âm, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được về trường nàng một chút, thanh âm cho dù giảm thấp xuống cũng tràn ngập một cỗ cắn răng nghiến lợi hương vị. Vậy thật đúng là nắm hai vị phúc. Nếu như không phải Thu Nhi cùng Cổ Nguyệt Na đem mỗi tuần cái khác mấy ngày an bài tràn đầy, Mã Tiểu Đạo cùng Lăng Lạc Thần cũng không trở thành sẽ đụng vào nhau. Tựa như lúc trước hắn cho Cổ Nguyệt Na ném cho ăn thịt nướng lúc, những người khác hai mắt xanh lét như thế. Cho dù là ngày bình thường không thế nào lui tới mấy người, tại nào đó chút thời gian cũng chọn tranh một chuyến, huống chi Mã Tiểu Đạo cùng Lăng Lạc Thần hai người vốn là không hợp nhau, ai cũng không phục ai. Trên cơ bản chính là ngươi hôn một cái, ta cũng phải đến một lần, tại cái này có qua có lại ở giữa, tùy ý tăng trưởng lòng háo thắng liền dần dần che giấu lý trí. Không khách khí. Không đợi Thu Nhi mở miệng, một bên Cổ Nguyệt Na liền có chút không lấy vì ý nhàn nhạt mở miệng nói, dù sao đây đều là vì có thể trợ giúp ngươi tốt hơn tu luyện. Hoắc Vũ Hạo mí mắt nhảy lên, cảm thụ được tăng trưởng tốc độ sát thực so với Di Vãng nhanh rất nhiều tu vi, vừa môi ngập ngừng nói cuối cùng không tiếp tục nói cái gì. Từ tấn cấp đến bây giờ thời gian gần 2 tháng, hắn tu vi cũng đã tại loại này cường độ cao tu luyện hạ từ 37 cấp đi tới 38 cấp nữa, mà so sánh với hồn lực đẳng cấp, tinh thần lực tu vi tăng trưởng mới là nhất làm cho Hoắc Vũ Hạo cảm thấy vui mừng. Dù sao phổ thông minh tưởng là không thể tăng nâng tinh thần lực, từ khi bắt đầu trên giường đánh nhau sau, tinh thần lực của hắn tu vi tăng trưởng tốc độ quả thực có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Lại thêm sinh linh chi kim cùng với giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa lúc mang tới luyện thể hiệu quả, Hoắc Vũ Hạo trong khoảng thời gian này thực lực có thể nói là đạt được toàn phương vị tăng lên. Nhất trực quan chính là Hoắc Vũ Hạo đang phán đoán ra mình đã có năng lực tiếp nhận bản thể võ hồn bạch ngân cấp thức tỉnh sau, liền đem tiếp trước gốc kia vọng xuyên thu thủy lộ cho phục dụng. Lần thứ nhất đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm trong lòng của hắn liền nhớ thương thứ này đâu, chỉ bất quá lúc kia hắn mới một vòng, loại kia tu vi hạ tiến hành bản thể võ hồn hai lần thức tỉnh, cho thân thể mang tới phụ tải sẽ trực tiếp đem hắn đè sợ, cùng tự sát không cái gì hai loại, lúc này mới lựa chọn coi như thôi. Cứng rắn muốn nêu ví dụ từ lời nói, mở ra hai lần thức tỉnh tựa như là Hạo Tiên Tông đại tu di chủ y bí pháp như thế. Khác biệt chính là nổ vòng tương đương với duy nhất một lần tiếp nhận tất cả phụ tải, trực tiếp đối thân thể tạo thành to lớn tổn thương, cái trước thì tương đương với tế thủy trường lưu, thân thể không chịu nổi còn có thể tùy thời quan bế. Kiếp trước hắn lần đầu biểu diễn bạch ngân cấp hai lần thức tỉnh chính là tại giới thứ hai hồn sư giải thi đấu bên trên, cho dù lúc kia hắn đã ngũ hoàn tu vi, tố chất thân thể cũng viễn siêu thường nhân, vẫn như cũng không cách nào thời gian dài chọi cứng, có thể nghĩ cái kia tiêu hao có nhiều sao kinh khủng. Trừ mình ra, những người khác tiến bộ cũng là tương đối khả quan, cũng tỉ như Lăng Lạc Thần võ hồn phẩm chất tăng lên. Đi qua bọn hắn khảo thí, đưa đến mãi mãi tác dụng cũng không phải là cánh hoa tuyết liên bản thân, mà là chất chứa tại trong cánh hoa một sợi đến từ Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng khí tức. Cho nên so sánh với không ngừng phục dụng cánh hoa, nhường Hoắc Vũ Hạo hồn lực tại trong cơ thể nàng vận chuyển một cái đại chu thiên mang tới hiệu quả không thể nghi ngờ là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Loại tình huống này cùng loại với kiếp trước bối bối tại hắn vừa gia nhập đường một lúc, thông qua hồn lực giúp hắn khơi thông kinh mạch như thế. Hắn chỉ cần tại giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa thời điểm, thuận tiện đem hồn lực tại Lăng Lạc thần thể nội đi một lần liền có thể, căn bản không có gì đáng ngại. Mặc dù không cái gì tiêu hao, nhưng không thể không nói đó là cái 10 điểm mệt mỏi công việc, nhất là hắn còn phải thừa nhận lấy Mã Tiểu Đào tà hỏa tôi thể thiếu lốt, cùng với toàn thân trần truồng hai người ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện lúc, những cái kia trắng bóng mang đến to lớn tinh thần tổn thương. Không chỉ là những này, mỗi lần lúc kết thúc, Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc thần sẽ còn tự phát cho hắn ấn ấn ma, đến tại buổi sáng hôm nay vì cái gì đè xuống, hai người liền bởi vì trong lòng háo thắng đè vào cái chỗ kia đi, ai cũng không biết. Xem ra đều đến đông đủ. Theo một giọng giàn mua nương theo lấy hơi có vẻ lộn xộn tiếng bước chân cùng nhau vang lên, mọi người vô ý thức theo tiếng nhìn lại, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy ngoại trừ Đường Tam bên ngoài, thời khắc này Huyền lão bên người còn có hai đạo cùng bọn hắn từng có qua gặp mặt một lần thân ảnh. Trần Tử Phong, Diêu Hạo Hiên. Hai người tự nhiên cũng là xa xa liền thấy được bọn hắn, ánh mắt quét đến Hoắc Vũ Hạo thời điểm, sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Dường như chú ý tới mọi người thần sắc kinh ngạc, Huyền lão nhấp một hớp trong hồ lô rượu, say khướt nói: Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên đồng thời không tham gia lần này hồn sư giải thi đấu, bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chỉ là bởi vì đi chấp hành nào đó hạng nhiệm vụ quá trình vừa bận tiện đường, tình huống tương đối phức tạp vừa đi vừa nói. Nói xong, hắn liền dẫn đầu quay người hướng phía trường học đi ra ngoài. Nhìn xem Huyền Lao bóng lưng, Hoắc Vũ Hạo trong đầu hồi tưởng lại kiếp trước tiến về Tinh La Thành tham gia hồn sư giải thi đấu trước bọn hắn trải qua sự kiện, tiến tĩnh không nói. Một mực đến mọi người đi ra học viện gần nửa giờ, Huyền Lao lúc này mới bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía mọi người, ngữ khí trang nghiêm. Đang giải thích Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên mục đích của hai người trước, ta yêu cầu giảng một ít chuyện, các ngươi mấy cái ngoại viện chú ý nghe. Chúng ta Sử Lai các học viện hàng năm đều tại tuyển nhận nội viện đệ tử, thế nhưng là cho dù số người nhiều nhất thời điểm, cái số này vẫn không có vượt qua 100. Nói đến đây, Huyền Lao hít sâu một hơi, thần sắc bi thương mở miệng hỏi: Các ngươi biết đây là vì cái gì sao? Ngắn ngủi trần chờ qua sau, Từ Tam Thạch thận trọng nói ra: Không dám chọc sự tình là tầm thường. Bọn hắn là bởi vì gây chuyện khắp nơi, cho nên bị đánh chết rồi. Dĩ nhiên không phải. Huyền Lao sầm mặt lại, áp lực vô hình đường Từ Tam Thạch vô ý thức ngậm miệng lại, cũng không dám lại nhiều lời cái gì. Nhưng mà đi qua Từ Tam Thạch như thế quấy rầy một cái, tưởng muốn nói tiếp Huyền Lao tựa như là nghĩ đến cái gì, ngựa khí cũng biến thành có chút chột dạng. Mặc dù bọn hắn đúng là chết rồi, nhưng là vì học viện lý tưởng mà chết trận, cho nên cho dù bọn hắn không thể từ trong viện chính thức tốt nghiệp, học viện danh sách bên trên cũng vĩnh viễn sẽ có tên của bọn hắn. Nghe Huyền Lao nói nhảm, Từ Tam Thạch trong mắt không khỏi hiện lên một tia mờ mịt. Nói tới nói lui, cái này chẳng phải nói với ta là một cái ý tứ sao? Chúng ta học viện khẩu hiệu của trường không phải liền là không dám chọc sự tình là tầm thường. Mặc dù hắn tận lực giảm thấp xuống lầm bầm thanh âm, nhưng lại thế nào thoát khỏi ở đây một chúng hồn sư lỗ tai, chỉ thấy Huyền Lao sắc mặt trở nên càng tối đen, lại dương giả trang ra một bộ không có nghe được dáng vẻ, tiếp tục nói: Mà ta muốn chân chính nói cho đúng là, gia nhập nội viện, các ngươi có thể có được, không chỉ là thực lực tăng lên, còn có một phần trách nhiệm. Vì cái gì? Học viện hàng năm có như vậy nhiều ngoại viện hạch tâm đệ tử tốt nghiệp, rõ ràng có không ít người đã đạt đến nội viện khảo hạch tiêu chuẩn, cuối cùng gia nhập nội viện lại lắc đắc không có mấy. Liên là bởi vì bọn hắn đảm đương không nổi phần này trách nhiệm, lúc này mới lựa chọn rời khỏi. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói người có chí riêng, nhưng này chút tại biết trách nhiệm, vẫn như cũng lựa chọn gia nhập nội viện, đều là anh hùng, toàn bộ đại lục anh hùng. Nghe nói như thế, Mã Tiểu Đào không khỏi nhớ lại nàng lần thứ nhất đi tân sinh lầu dạy học lúc, gặp được Hoắc Vũ Hạo cùng Huyền Lao tranh luận một màn kia. Chỉ gặp nàng bờ môi có chút khép mở, giống như là muốn nói chút cái gì, do dự nửa ngày rồi lại chậm rãi nhắm lại. Lúc trước cùng Hoắc Vũ Hạo tranh luận không phải là Huyền Lao sao? Đối mặt những lời kia, Huyền Lao cũng không từng có thay đổi, chính mình nói đi ra chẳng lẽ liền hữu dụng không? Ngoại trừ Mã Tiểu Đào bên ngoài, còn lại nội viện đệ tử trên mặt cũng là thần thái khác nhau, Lăng Lạc Thần vẫn như cũng là một bộ lạnh như băng, ngoại trừ ánh mắt một mực rơi tại phía trước Hoắc Vũ Hạo trên thân bên ngoài, phảng phất đối cái gì sự tình đều thờ ơ dáng vẻ. Trương Nhạc Nguyên thì là bởi vì hồi tưởng lại lúc trước tinh đấu đại xâm lâm tao ngộ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ âm trầm. Về phần những người khác, bao quát một bên Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên ở bên trong, ở đây nội viện đệ tử đang nghe Huyền lão cái kia hùng hồn lời nói sau, trên mặt không khỏi cùng Huyền lão như thế, lộ ra trang nghiêm mà tự hào thần sắc. Giờ phút này, bọn hắn cảm giác tâm linh của mình đều tại Sử Lai Khắc Vinh Quang gia chỉ hạ không ngừng cất cao, vĩ nạn dị thường. Rất nhanh, cho mọi người giảng giải xong Sử Lai Khắc giám sát đoàn tồn tại, Huyền lão không khỏi lần nữa phần thưởng chính mình một ngụm rượu, thám giọng có chút phát khô cuống họng sau, tiếp tục nói: "Có thể tại một chúng ngoại viện hạch tâm đệ tử trung thoát dẫn mà ra, thành vị bị tuyển đội viên các ngươi, có thể nói đã thu được tiến nhập nội viện vé vào cửa, sở dĩ nói cho các ngươi biết những này, liền là bởi vì sau đó có một trong đó viện các đệ tử cần phải đối mặt nhiệm vụ, mà đây cũng là các ngươi thu hoạch được rèn luyện cơ hội quý báu. Đương nhiên, nhiệm vụ tham gia hay không toàn bằng tự nguyện, các ngươi nghe xong sau nếu như không muốn tham gia, có thể trực tiếp đi theo Trương Nhạc Huyền dẫn đầu tiến về Tinh La Thành dự thi, nhưng nhất định phải giống đệ tử khác như thế giữ bí mật." Nói đến đây, Huyền lão lần nữa liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. "Còn có một việc, xét thấy Hoắc Vũ Hạo đồng học từng có một lần để chạy tà hồn sư kinh lịch, vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa loại tình huống này, Hoắc Vũ Hạo, ngươi không tham gia nhiệm vụ lần này, trực tiếp do Trương Nhạc Huyền mang theo tiến về Tinh La Thành, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ cùng các ngươi hội hợp." Nghe vậy, Trương Nhạc Huyền lông mày không khỏi hơi nhíu lên, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Những nhiệm vụ kia vốn là 10 phần nguy hiểm, nếu là Hoắc Vũ Hạo tham gia, nàng vẫn chưa yên tâm đâu. Hơn nữa nếu như không có người rời khỏi lời nói, cái kia nàng chẳng lẽ có thể cùng Hoắc Vũ Hạo vượt qua một đoạn thời gian rất dài thế giới hai người. Về phần Hoắc Vũ Hạo thì là hai con ngươi có chút nheo lại, không chờ hắn mở miệng, một đạo thanh âm không linh liền vang lên: "Ta không tham gia." Tấu chương xong, chương 164, Huyền lão tự mình dẫn đội chương 164, Huyền lão tự mình dẫn đội ta không tham gia. Thanh âm đột ngột lập tức hấp dẫn ở đây chúng tầm mắt của người, nhìn xem không chờ mình kể xong liền tỏ thái độ của người na, Huyền lão sắc mặt có chút âm trầm. Mặc dù hắn đã sớm bởi vì hai người cái kia thân mật quan hệ mà dự đoán qua một màn này, nhưng trong lòng đã còn sót lại lấy một chút hy vọng, bây giờ điểm ấy hy vọng bị hiện thực không chút do dự dẫm diệt, tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không tốt. Có thể, chỉ thấy Huyền lão nhìn quanh mọi người, còn có những người khác sao? Nhưng mà, cái này vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút lời nói, lại giống như là đưa tới cái gì phản ứng dây chuyền như thế, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ta cũng không tham gia. Tham gia nhiệm vụ liền vài ngày không nhìn thấy Vũ Hạo, ta mới không đi đâu. Ồ, nguyên lai tất cả mọi người không đi sao? Quá tốt rồi. Ta cũng không muốn đi. Chỉ thấy bị tuyển đội ngũ 7 người tất cả đều tại Huyền lão cái kia càng tối đen sắc mặt hạ lựa chọn từ bỏ. Nhất là cuối cùng phát biểu từ Tam Thạch, một câu kia tràn ngập ngạc nhiên quá tốt rồi ba chữ, quả thực cho Huyền lão khí run rẩy. Mà hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Hoắc Vũ Hạo hy vọng cư nhiên như thế độ cao, chính mình bất quá là nhường hắn không tham gia nhiệm vụ lần này, những người này phản ứng thế mà liền to lớn như thế. Ta giảng như vậy nhiều các ngươi những này ra hỏa chẳng lẽ liền không điểm cảm ngộ, liền không điểm tinh thần trách nhiệm sao? Đây tuyệt đối là ta mang qua kém nhất một giới bị tuyển đội viên. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy trạm tại Hoắc Vũ Hạo bên cạnh Thu Nhi cũng là nâng đầu nhìn thẳng Huyền lão, từng chưa nói ra nói. Nội viện đệ tử tham gia nhiệm vụ cũng là tự nguyện, cho nên lần này ta rời khỏi. Huyền lão sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt càng khó coi. Có lẽ các ngươi bởi vì không gia nhập nội viện, hoặc là vừa gia nhập nội viện, cho nên còn không rõ ràng lắm, ta có thể nói cho các ngươi biết, nội viện đệ tử sở dĩ có thể như thế mạnh, không chỉ là bởi vì càng thêm phong phú tài nguyên cùng giáo viên sức mạnh, trọng yếu nhất chính là tại lần này lần nhiệm vụ lịch luyện chung không ngừng lịch luyện trưởng thành. Như các ngươi hôm nay từ bỏ nhiệm vụ này, ngày mai từ bỏ nhiệm vụ kia, cả ngày nhắm mắt làm liều, sẽ chỉ thay vì hắn nội viện đệ tử chênh lệch càng lúc càng lớn. Tương lai thành tựu cũng nhất định có hạn. Nghe Huyền lão nói năng có khí phách lời nói, chúng tầm mắt của người lại là không bị khống chế rơi vào Thu Nhi trên thân, càng cổ quái. Ví dụ đều bày ở trước mặt, ngươi thế nào có ý tốt nói ra những lời này, người ta Thu Nhi cũng không phải gia nhập nội viện mới trở nên như thế mạnh à. Mà Huyền lão hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, chỉ gặp hắn dừng lại một chút, lời nói xoay chuyển tiếp tục nói. Đương nhiên, đơn chỉ có thực lực cường đại khẳng định là không được, nếu là một cái hồn sư chỉ có thực lực, nhưng không có cùng thực lực xứng đôi tâm tính, như vậy coi như mạnh hơn, đối khắp cả đại lục tới nói cũng sẽ chỉ là tai nạn. Các ngươi như biết, muốn phải từ trong viện tốt nghiệp, bên trong một cái trọng yếu nhất tiêu chuẩn chính là hoàn thành 30 người giám sát nhiệm vụ, cái này không chỉ là vì nhường thực lực của các ngươi trong chiến đấu nhanh chóng tiến bộ, càng là vì để cho các ngươi có thể tại loại này trường ác dương thiện hành vi trung thu hoạch được cảm giác thành tựu, giúp đỡ bọn ngươi dưỡng thành tích cực hướng lên quen thuộc. Nói đến đây, Huyền lão cả người giống như là tản ra để cho người ta mở mắt không ra qua mang, hình tượng lập tức liền cao lớn vĩ ngạn mà bắt đầu. Chúng ta Sử Lai Khắc xưa nay không là bồi dưỡng cường giả, mà là lập chí bồi dưỡng được giữ gìn đại lục ổn định mà cố gắng vấn. Nhưng mà còn không đợi lão già này thổi xong, Mã Tiểu Đào cái kia nghe không ra cảm xúc thanh âm liền như thế đột ngột vang lên, trực tiếp đem đánh gãy. Huyền lão, Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na hai người mặc dù là chính tuyển đội viên, nhưng chúng quy là ngoại viện học đệ học muội, ta cùng Lăng Lạc Thần lo lắng đại sư tỷ một người chiếu chú ý bất quá tới đây sao nhiều người, cho nên hai chúng ta cái liền không tham gia nhiệm vụ lần này. Nhìn xem ngoài miệng nói xong chiếu cố học đệ học muội, kỳ thực trực tiếp tập hợp hướng Hoắc Vũ Hạo hai người, Huyền lão hai mắt tối đen, chỉ cảm thấy huyệt thái dương một trận tình thịch. Các ngươi sắp xếp gọn xấu cũng trang giống một điểm đi. Tốt tốt tốt. Còn có ai không muốn tham gia nhiệm vụ lần này? Còn có hay không? Vừa nghĩ tới trước đó còn rất tốt đội ngũ từ khi Hoắc Vũ Hạo tới về sau liền biến thành bộ dáng này, Huyền lão liền nén không được lửa giận trung đốt. Tiểu tử này là cho các ngươi hạ mê hồn dược, để cho các ngươi như thế ưa thích hắn. Nghe Huyền lão rít gào, một bên chưa kịp nói chuyện Công Dương Mặc cùng Tây Tây vô ý thức liếc nhau một cái, hai người không khỏi sắc mặt một khổ. Hai ta còn chưa lên xe đâu. Do dự một lát, hai người cuối cùng vẫn không dám nói ra chính mình cũng nghĩ lui làm nhiệm vụ sự tình. Cái này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ trực tiếp mất mạng a. Đúng lúc này, tựa hồ là nhìn ra hai người thân bất do kỷ, hai khối lớn chừng bàn tay miếng sắt liền bị một cái trắng nón bàn tay thon dài đưa tới trước mặt bọn hắn. Hồn đạo vòng bảo hộ tự động phát động thức, mang ở trên người sau nếu như gặp được vượt qua tự thân hồn lực ba động công kích liền sẽ tự động phát động, cầm lấy đi, lo trước khỏi họa. Dù sao cũng là huấn luyện ba vòng đồng đội, hơn nữa hai người này lúc trước lúc gặp mặt đồng thời không có đối với hắn sản sinh ác ý, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn đi chịu chết. Về phần Trần Tử Phong hai người, chỉ là cảm nhận được giờ phút này trên thân hai người ngạo mạn nguyên tội, hắn liền đã đoán được hai người này là cái gì thái độ. Hạo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, đã tự mình lựa chọn con đường này, vậy liền làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Nghe bên tai thanh âm, hai người không khỏi sửng sợ, vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, liền thấy được Hoắc Vũ Hạo tâm kia bị màu mực tóc dài có chút che giấu khuôn mặt. Tạ ơn. Qua một hồi lâu, Công Dương Mặc mới có hơi sau đó phát hiện tiếp nhận miếng sắt, dường như cảm thấy nói lời cảm tạ còn chưa đủ, hắn lại không nhịn được bổ sung một câu. Nếu là ta cũng là nữ, nhất định đem ngươi từ nhỏ đảo trên tay bắt tới. Hoắc Vũ Hạo mí mắt nhảy một cái, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí đều muốn thu hồi trong tay hồn đạo vòng bảo hộ, dứt khoát nhường tên ngốc này bị tạc chết được rồi. Mà một bên Mã Tiểu Đào tựa hồ cũng nghe đến hắn, lập tức trừng mắt, rất giống một đầu bị cướp thịt sư tử cái. Công Dương Mặc, ta không là đội trưởng rồi ngươi liền bắt đầu nhẹ nhàng đúng không? Tin hay không lão nương đem ngươi đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta đây là đang biến tướng khen ngươi ánh mắt tốt. Đi qua như thế nháo trò, một bên Tây Tây cũng không chối từ nữa, nhẹ giọng nói cảm ơn sau liền đưa tay nhận lấy miếng sắt. Trần Tử Phong thấy thế lại là không nhịn được cười nhạo, khiến hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, bất quá là ba vòng công phu, chính mình mấy vị kia ban đầu đồng đội thế mà liền từ bỏ vũ hồn hệ cho tới nay võ hồn trí thượng lý niệm, bắt đầu tiếp xúc hồn đạo khí. Cho dù ngoài miệng nói xong làm việc phải chú ý cẩn thận, không thể khinh thường, nhưng thời gian dài tại Sử Lai Khắc nội viện chỗ dưỡng thành cao cao tại thượng quen thuộc, lại ở đâu là có thể bằng vào mấy câu liền từ bỏ. Chúng chi bọn hắn đối mặt vẫn chỉ là một tổ có được tà hồn sư vào đầu lĩnh đạo phỉ mà thôi, thế mà còn cần như thế cẩn thận từng ly từng tí, thật sự là càng sống càng trở về. Mặc dù tà năng lực của hồn sư 10 điểm quỷ dị, nhưng cuối cùng vẫn là muốn bị giới hạn tu vi. Nhìn từ điểm này, lần này tà hồn sư thậm chí yêu cầu cùng làm vì người bình thường đạo phỉ hôn cùng một chỗ, có thể nghĩ tu vi cũng làm không đi nơi nào, nói không chừng một mình hắn liền có thể toàn giết hết. Đồng dạng thấy cảnh này Huyền lão cũng là không khỏi khẽ nhíu mày, lại cũng không có nhiều lời cái gì, mặc dù tại như thế trong thời gian ngắn lại bị Hoắc Vũ Hạo lung lạc hai người. Nhưng tốt xấu cái này hai còn nguyện ý tham gia nhiệm vụ, không đến mức nhường hắn triệt để mất đi mặt mũi. Là hắn biết tiểu tử này khẳng định là kẻ gây họa. Chỉ là gia nhập đội ngũ liền náo thành bộ này quỷ bộ dáng, cái này muốn là lúc trước đem Hoắc Vũ Hạo thu vào vũ hồn hệ, cái kia toàn bộ hệ không được gà bay chó chạy. Quả nhiên, vẫn là đường tam tốt. Chẳng những hiểu được tôn sư trọng đạo, nội tính thiên phú như thế không kém, trọng yếu nhất chính là hiểu được khổ tận cam lai đạo lý, dù là tại tinh đấu đại xâm lâm tao ngộ như kiện nạn này, vẫn như cũ cố gắng tu luyện, như thế tâm tính, sau này thành vị cường giả ở trong tầm tay. Trong lòng càng như thế nghĩ, Huyền lão liền đối Đường Tam càng là yêu thích. Thậm chí vì bồi dưỡng Đường Tam vinh dự cảm giác, nhường hắn dù là đi Hạo Thiên Tông cũng vẫn như cũ sẽ đối với Sử Lai Khắc học viện nhớ mãi không quên, hắn một buổi sáng sớm liền đi Đường Tam ký túc xá. Cuối cùng tại hắn tự mình yêu cầu dưới, Đường Tam rốt cục lựa chọn gia nhập nhiệm vụ lần này. Nói tóm lại chính là một câu, những người khác có thể mặc kệ, nhưng Đường Tam nhiệm vụ lần này là không đi không được. Vừa nghĩ, Huyền lão ánh mắt không khỏi rơi vào bên cạnh của mình. Đang nhìn thấy Đường Tam có chút xanh lét sắc mặt sau, Huyền lão còn lấy vì đối phương là bởi vì lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ không có quá nhiều đồng đội mà khẩn trương, lúc này an ủi giống như vô vô Đường Tam bả bay, lời nói thâm tiếng nói ra. Không cần khẩn trương, loại nhiệm vụ này độ khó cũng không tính cao, mỗi một cái đều là 10 điểm quý giá lịch luyện cơ hội, xét thấy ngươi là lần đầu tiên tham gia, lần này liền từ 4 người bọn họ làm vì chủ công, ngươi chỉ cần ở bên cạnh phụ trợ, cam đoan an toàn của mình là đủ rồi. Lần này lão phu tự mình dẫn đội, một cái nho nhỏ tà hồn sư, không nổi lên được cái gì sóng lớn. Lời này vừa nói ra, Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên lập tức mừng rỡ, trong mắt không khỏi hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lòng bởi vì thiếu khuyết đồng đội mà lan tràn bối rối lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó sự tỉnh trước nay chưa có cảm giác an toàn. Nói đùa, cho dù bọn hắn cả đám đều đã trải qua vài chục lần nhiệm vụ, cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Mặc dù bọn hắn đã sớm nhìn ra Huyền lão đối Đường Tam phi thường chiếu cố, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tới loại trình độ này. Đây chính là 98 cấp phong hào đấu la, Sử Lai Khắc giám sát đoàn phó đoàn trưởng tự mình dẫn đội. Nhưng mà một bên Đường Tam đang nghe Huyền lão lời nói sau sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, nhưng trong lòng thì một trận thầm mắng. Người lão già này thời điểm nào có tác dụng qua? Trời mới biết sáng sớm bị lão già này kéo lên nói muốn tham gia cái gì nhiệm vụ là chủng cái gì thể nghiệm. Hắn ngay từ đầu còn muốn lấy nhiều người tốt xấu có thể trộn lẫn hỗn, kết quả hiện tại được rồi, tổng cộng liền 5 người. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định lại tin tưởng một lần lão già này, ngựa khí cung kính nhẹ gật đầu. "Đúng, Huyền lão." Tấu chương xong, chương 165, Tử thần sứ giả, kiệt 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 chương 165, Tử thần sứ giả, kiệt 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 đây là mấy vị yêu cầu tư liệu, trong quân kỷ luật nghiêm minh, buổi trưa hôm nay giờ cơm đã qua. Không có nguyên soái mệnh lệnh, chúng ta những này làm thuộc hạ thật sự là không tốt tự tiện chủ trương chiêu đãi các vị. Thanh âm lạnh lùng từ trong doanh trướng vang lên, chỉ thấy tên kia kêu Đỗ Lôi Tư lão giả đem tài liệu trong tay hướng trên mặt bàn tùy ý ném một cái, ngựa khí lạnh như băng mở miệng nói ra. Chư vị có thể ở chỗ này làm sơ tu chỉnh, nếu có cái gì nhu cầu có thể cáo chi cổng thị vệ, lão hủ kế tiếp còn có việc vụ phải bận rộn, như vậy cáo tử, mong được tha thứ. Nói xong, Đỗ Lôi Tư liền không lưu luyến chút nào xoay người đi ra doanh trướng, lưu lại đưa mắt nhìn nhau mọi người. Mặc dù thân ở trong quân doanh, nhưng gần nhất phủ công tước cùng Sử Lai Khắc ở giữa mâu thuẫn tại toàn bộ đại lục đều huyên náo xôn xao, bọn hắn những này lập tức thuộc tự nhiên cũng là có hiểu biết. Nhà mình Nguyên Soái nhi tử bị Sử Lai Khắc học viện người giết đi, Nguyên Soái càng là bởi vì chuyện này đến bây giờ còn chưa hề quay về quân doanh, bọn hắn lại sao lại thế cho những này Sử Lai Khắc học viên sắc mặt tốt nhìn. Và đó, chúng ta dù sao cũng là đến giúp đỡ, ngay cả bữa cơm đều không mời chúng ta ăn, cái gì kỷ luật nghiêm minh, đều là chó má. Chỉ thấy Diêu Hạo Hiên nhìn quanh một vòng quả thực không thể dùng dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch để hình dung hoàn cảnh, lại nâng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu hở đỉnh đồng, không nhịn được thầm mắng lên tiếng. Còn có cái gì nhu cầu có thể nói thẳng, trên đường như vậy tốt bao nhiêu doanh trướng, mang chúng ta tới lại là cái phá, chỉ sợ nói cũng là giả bộ ngớ ngẩn, những này ra hỏa thật bắt chúng ta làm cổ lực. Gia đình của hắn mặc dù tính không đến đính tiệm, nhưng ở bọn hắn nơi đó cũng coi là tiếng tăm lừng lây danh môn vọng tộc, lại thêm Sử Lai Khắc nội viện đệ tử thân phận, có thể nói từ nhỏ đến lớn vô luận đi đến chỗ nào đều được người tôn kính, thời điểm nào nhận qua loại này bị quất. Trần Tử Phong sắc mặt giờ phút này cũng có coi, nhưng trở ngại trước đó cùng đái thượng hành quan hệ, vẫn là nhẹ giọng an ủi. Được rồi, đây là Bạch Hổ công tước quân đội, thượng hành bị học viện xử trí, người ta chết như tử, cấp dưới có thể vì chúng ta cung cấp tư liệu cũng không tệ rồi. Trần Tử Phong không đề cập tới con tốt, vừa nhắc tới đến Diêu Hạo Hiên cũng cảm giác nổi giận trong bụng. Hừ, đó là dĩ nhiên. Người ta chỉ là oán hận chúng ta, cũng không phải ngốc, những người này ước gì xem chúng ta cùng cái kia cái gì tử thần sứ giả liều sống liều chết đâu. Lại nói, đó là học viện ra tay, cùng chúng ta những này nội viện đệ tử có cái gì quan hệ? Thiệt thòi chúng ta lúc trước cùng đái thượng hành quan hệ như vậy tốt. Nói đến đây, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua bên cạnh gặm lương khô công Dương Mặc cùng Tây Tây, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn hai cái nhuyễn đản, chua chua nói. Như thế xem xét, vẫn là một ít người thông minh, hiểu được quân tử phòng thân, rõ ràng tất cả mọi người tại huấn luyện chung mấy năm, đái thượng hành xảy ra chuyện cũng chỉ có hai chúng ta đần độn nghĩ đến giúp đái thượng hành ra mặt. Kết quả đây, chẳng những đem chính mình dự thi vị trí làm không có rồi không nói, người ta đái thượng hành người trong nhà còn không lĩnh chúng ta tỉnh, thế đạo này người tốt thật đúng là khó làm. Giúp đái thượng hành ra mặt, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Như thế không biết xấu hổ lời nói các ngươi thế nào nói ra được. Nghe cái này kẹp thương meo gậy lời nói, Tây Tây nhíu mày, nâng đầu nhìn chăm chú Diêu Hạo Hiên, cười lạnh đáp lại. Chẳng lẽ không phải các ngươi nhìn Hoắc Vũ Hạo là ngoại viện học viên dễ khi dễ, cố ý xếp đặt lấy một tấm mặt thối chủ động khiêu khích, cuối cùng còn tài nghệ không bằng người, lúc này mới bị thay thế vị trí. Ngươi nói cái gì? Diêu Hạo Hiên dùng sức vỗ một cái, lực lượng khổng lồ lập tức nhường trước mặt nay đã rách dưới đến không còn hình dáng cái bàn chia 5 x 7, chỉ thấy cả người hắn đứng người lên, phẫn nộ chất vấn. Chúng ta vì có thể tại hồn sư giải thi đấu bên trên tranh đoạt vinh dự, khắc khổ huấn luyện bao lâu, kết quả học viện chẳng quan tâm liền xử trí đái thượng hành, còn muốn cho người đỉnh thay vị trí của chúng ta, khó nói chúng ta làm vì đái thượng hành huynh đệ còn muốn ở thời điểm này nén giận hay sao? Tốt xấu là nội viện đệ tử, một cái hồn đạo vòng bảo hộ liền đem người hai đón mua. Như thế hướng về kia tiểu tử nói chuyện, một bên công Dương Mặc cũng là nhịn không được, đứng người lên đối chọi gay gắt mở miệng nói. Không nói trước chuyện này vốn chính là đái thượng hành sai, ta nhớ được thay thế đái thượng hành vị trí chính là cái kia kêu Thu Nhi nội viện đệ tử a. Các ngươi ra mặt hỗ trợ, không đi tìm nàng, không đi tìm học viện, chạy đi tìm hai cái ngoại viện học viên. Là con mắt bị hư, không nhìn rõ chính chủ là ai. Diêu Hạo Hiên chẹn họ một lần, sắc mặt mắt Trần có thể thấy có chút đỏ lên, không đợi hắn mở miệng lần nữa, bên cạnh Trần Tử Phong liền nghiêm nghị mở miệng. Được rồi, tranh luận đến đây vì dừng, lập tức liền muốn tiến hành nhiệm vụ, vào lúc này lên nội chiến giống cái gì bộ dáng. Nói xong, nhìn xem Diêu Hạo Hiên không nói thêm gì nữa, Trần Tử Phong vừa nhìn về phía công Dương Mặc cùng Tây Tây, ngựa khí lãnh đạm nói. Nhiều lời nói ta cũng không nhiều lời, sự tình đều đã qua, nhiệm vụ lần này Huyền lão để cho ta gánh nhâm chỉ huy, ta liền phải vì nhiệm vụ lần này phụ trách. Ta hy vọng các ngươi hai cái đến lúc đó không muốn đem văn đoàn cá nhân thay vào đến trong nhiệm vụ. Công Dương Mặc liếc mắt, không nhịn được xì khẽ một tiếng. Lời này ngươi hẳn là đối Diêu Hạo Hiên nói. Trần Tử Phong vô ý thức nắm thật chặt nắm đấm, hít sâu một hơi sau liền đem ánh mắt nhìn về phía tài liệu trước mặt, sắc mặt không khỏi lại lần nữa khó coi mấy phần. Toàn bộ tư liệu nhìn qua đơn sơ không gì sánh được, ngoại trừ giới thiệu sơ lược một lần đạo phỉ đoàn quy mô tiếp cận 300 người, khả năng tồn tại vị trí, cùng với tên kia tà hồn sư thủ lĩnh tu vi tối thiểu hồn vương bên ngoài, không còn gì khác tin tức hữu dụng. Làm vì một cái tại Minh Đấu Sơn mạch sinh động rất nhiều năm đạo phỉ đoàn, quân đội chỉ siêu tập đến như thế nhiều tư liệu rõ ràng là không hợp lý. Cái này bọn tạp chủng, đều loại thời điểm này còn tăng tư. Thấp giọng thoá mạ một câu sau, Trần Tử Phong nhớ tới nhiệm vụ lần này là Huyền lão tự mình dẫn đội, trên mặt thần sắc lúc này mới hơi chút dịu đi một chút. Bởi vì không nhận chào đón, gặm xong lương khô sau mấy người không có tại trong quân doanh ở lâu, liền như thế tại mấy tên thị vệ khinh miệt dưới tầm mắt bước lên tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu con đường. Có thể theo thời gian đi tới ngày thứ 2 ban đêm, mọi người vẫn tại Minh Đấu Sơn mạch trùng con quân quấn. Mặc dù Đỗ Lôi Tư cho tư liệu đánh dấu đại khái phương vị, nhưng ở cái này thảm thực vật tươi tốt Minh Đấu Sơn mạch, liền liền đối chiếu địa đồ phân biệt vị trí của mình đều không phải là một chuyện dễ dàng, chớ nói chi là tìm đạo phỉ đoàn. Như hôm nay sắc cảm đạm, tâm nhìn nhận hạn chế, coi như lại tìm xuống dưới cũng nhất định là tốn công vô ích, ngay tại mọi người cưỡng chế trong lòng và khí, chuẩn bị tìm một chỗ ôm doanh chờ đợi ngày mai ban ngày tiếp tục tìm kiếm thời điểm, một mực trong bóng tối cùng ở bên cạnh họ Huyền Lao rốt cục xuất hiện ở mọi người trước mặt. Quá chậm, tiếp tục như vậy không đổi kịp tranh tài, lão phu tới giúp các ngươi tìm. Thấy Huyền Lao rốt cục xuất hiện, trên mặt mấy người đều là vui mừng, bọn hắn đã tại địa phương quỷ quái này chờ đợi một ngày một đêm, một chút dấu vết đều không có tìm được, nếu như có thể, ai không muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ đi ra mảnh này còn mỗi nhiều vô số kể rừng sâu núi thẳm. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Huyền Lao thân thể nửa ngồi, có chút tùy ý đem một tay nắm đè xuống đất. Theo một trận ba động kỳ dị lấy Huyền Lao bàn tay vì trung tâm, dọc theo đại địa hướng chung quanh quét tán, vô luận là trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất sự vật đều xuất hiện ở Huyền Lao nhận biết ở trong. Tìm được, cũng không lâu lắm, Huyền Lao liền mở mắt ra, cũng không biết hắn cảm giác được cái gì, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng căm ghét chi sắc. Dọc theo phía tây nam đi khoảng 800m, đạo phỉ đoàn ẩn thân địa là ở chỗ này, Trần Tử Phong, ngươi đến an bài. Đúng, Huyền Lao. Không chương 165, Tử thần sứ giả, Kiệt 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 2 chương 165, Tử thần sứ giả, Kiệt 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 biết là không nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng có thể thành vì người chỉ huy, còn là bởi vì cảm nhận được Huyền Lao coi trọng, Trần Tử Phong thần sắc có chút kích động. Đợi chút nữa một khi buộc phát chiến đấu, ta chủ công, Diêu Hạo Hiên cùng ta cùng một chỗ, Công Dương Mặc đợi tại hậu phương phụ trợ, Đường Tam, ngươi cùng Tây Tây phụ trách bảo hộ Công Dương Mặc, địch nhân mặc dù thực lực không tính là mạnh, nhưng nhân số đông đúc, tuyệt đối không nên thoát ly đội ngũ quá xa. Huyền Lao nghe được Trần Tử Phong an bài đến chú đáo, không khỏi hài lòng gật đầu. Mặc dù chỉ có bọn hắn 5 người chấp hành nhiệm vụ này, nhưng nên nói hay không, nhân viên phối trí vẫn là 10 điểm đầy đủ hết. Mà Trần Tử Phong an bài cũng là căn cứ mỗi người đặc điểm tiến hành hợp lý phân phối, có thể nói là đem nội viện đệ tử nội tình hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn liền có thể phân phối xong nhiệm vụ, đủ để chứng minh trước đó lúc huấn luyện, tiểu tử này đồng thời không chỉ là nghe theo đội trưởng mệnh lệnh làm việc, mà là đối trong đội ngũ mỗi người chăm chú nghiên cứu một phen. Mình trước kia lực chú ý cơ hồ đều đặt ở tu vi mạnh hơn Mã Tiểu Đạo cùng Đái Thượng Hành trên thân, hiện tại xem xét, Trần Tử Phong cũng là một khối khó được mỹ ngọc a. Đợi một thời gian, kẻ này tất thành đại khí. Nhìn trước mắt mấy bóng người, Huyền Lao mắt ngậm mong đợi, tựa như là tại những hài tử này trên thân thấy được sự lai khắc tương lai như thế, trong lòng tràn ngập chờ mong. Tại mọi người tốc độ cao nhất buộc phát dưới, mấy khoảng trăm thước ngay cả nửa phút đều không cần cũng đã đến, xa xa nhìn thấy cái kia bị dây leo có thể che đậy đen kịt cửa hang, Trần Tử Phong đưa tay ngăn lại những người khác, thấp giọng mở miệng nói: "Hiện tại, tất cả mọi người bắt đầu thay quần áo, mở võ hồn." Đường Tam nghe vậy lại là vô ý thức nhìn thoáng qua xung quanh, tại phát hiện Huyền Lao thân ảnh lần nữa biến mất không thấy sau, lập tức một cô không hiểu cảm giác bất an xông lên đầu. "Huyền Lao đâu?" Nghe nói như thế, mọi người đều là sửng sở, chỉ thấy Trần Tử Phong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. "Làm nhiệm vụ là chúng ta, Huyền Lao mặc dù tự mình dẫn đội, nhưng chủ yếu tác dụng là vì an toàn của chúng ta là ấy, nếu là chuyện gì đều để lão nhân gia ông ta xuất thủ, còn cần chúng ta làm cái gì? Ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ, trong lòng lo lắng chúng ta có thể hiểu được, nhưng ngươi phải biết, loại này trừ gian diệt ác sự tình, tự mình làm mang đến cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn là hoàn toàn khác biệt, tất cả mọi người là như thế đi tới, mà làm vì tiền bối, chúng ta từ đáy lòng hy vọng ngươi cũng có thể hưởng thụ loại cảm giác này." Một bên Diêu Hạo Hiên cũng là không nhịn được mở miệng cười đạo: "Yên tâm đi, ngươi cảm thấy Huyền lão đều có thể cảm giác được đạo phỉ đoàn vị trí, chẳng lẽ liền không có cảm giác được người ở bên trong là cái gì thực lực sao? Hắn đã yên tâm để cho chúng ta tiến vào, vậy liền chứng minh địch nhân tu vi đồng thời không vượt ra ngoài chúng ta ứng đối năng lực, không cái gì có thể lo lắng. Các ngươi nếu là biết ta 2 tháng trước đã trải qua cái gì, liền sẽ không như thế nói." Đường Tam đoán thầm một câu, do dự phía dưới trung quy là không tiếp tục nói cái gì. Theo mấy người cấp tốc mặc tốt trang bị, từng mai hồn hoàn từ dưới chân bọn hắn dâng lên, tại mờ tối hoàn cảnh hạ tản ra nhàn nhạt hình quang. "Động thủ!" Xoẹt, theo một tiếng lưỡi kiếm xẹt qua cái cổ, âm thanh ầm vang lên. Thủ vệ tại cửa động mấy tên đạo phỉ đừng nói kêu cứu, thậm chí cũng còn không phản ứng kịp liền bị Trần Tử Phong truy hồn kiếm cắt cổ. "Ôi, ôi!" Theo lấy bọn hắn bưng bít lấy cổ, thần sắc hoảng sợ ngã xuống đất, 5 người cũng cuối cùng từ bên cạnh trong bụi cây chậm rãi đi ra. Thời gian cấp bách, bọn hắn tùy thời có thể phát hiện, chúng ta tốc chiến nhanh. Trần Tử Phong lời còn chưa nói hết, một thanh âm liền đánh gãy hắn. "Chờ một chút." Chỉ thấy Đường Tam hai con ngươi sáng lên tử quang nhàn nhạt, giờ phút này chính không nhìn lờ mờ hoàn cảnh ảnh hưởng đánh giá vừa mới chết đi mấy tên đạo phỉ, lông mày có chút nhíu lên. Bộ dáng của bọn hắn có chút không đúng, nhìn qua giống như là chúng độc. Vang vào đường môn độc kinh mang cho hắn lịch duyệt, hắn mặc dù có thể nhìn ra mấy cỗ thi thể chúng độc, nhưng độc này hiệu quả là cái gì lại là trong thời gian ngắn mà không phân biệt được. Bất quá cái này cũng đủ làm cho hắn kết luận loại độc này là tới từ hồn sư nào đó loại năng lực, cùng bình thường độc tố cũng không giống nhau. Chúng độc. Mọi người sửng sốt một chút, ngắn ngủi suy tư sau, Trần Tử Phong giống là nghĩ đến cái gì, có chút chần chờ mà hỏi: "Đạo phỉ đoàn dẫn đầu là một tên tà hồn sư, cái này có phải hay không là tên kia tà hồn sư dùng để khống chế cấp dưới thủ đoạn? Như loại này đạo phỉ đoàn thường thường tụ tập đều là một số gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận ác đồ, thế nào khả năng cam tâm tình nguyện nghe mệnh lệnh của người khác? Nếu là không có điểm thủ đoạn đặc thù chấn nhiếp khống chế, không chừng ngày nào liền bị bọn thủ hạ thừa cơ đâm lưng. Còn không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm thấy." Đường Tam hai con ngươi có chút nheo lại, hắn cũng cảm thấy Trần Tử Phong nói có đạo lý, nhưng trước mắt cái này độc tố tựa hồ đồng thời không có như thế đơn giản. Trong bọn họ độc là chuyện của bọn hắn, chỉ cần chúng ta không trúng độc là được, không cần thiết xoắn xuýt quá nhiều. Không biết có phải hay không là bởi vì phát hiện Huyền Lao đối Đường 30 điểm coi trọng, cho nên cho dù bị đánh gãy lời nói, Trần Tử Phong cũng không có lộ ra cái gì tâm tình bất mãn, chỉ là kiên nhẫn giải thích nói: "Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng là chúng ta đã giết cổng thủ vệ, nếu như không nắm chặt thời gian độc thủ, chờ bọn hắn thay ca hoặc là nguyên nhân khác phát hiện tình huống nơi này, vậy liền thất bại trong gang tấc." Nghe vậy, Đường Tam yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng thì càng cảnh giác, âm thầm quyết định đợi chút nữa nhất định chỉ có thể là rời xa những này thi thể. Không tiếp tục dừng lại, tại Công Dương mặc ra chỉ dưới, chúng tốc độ của con người nhanh như mấy đạo tàn ảnh, vọt vào trong huyệt động. Cái gì người? Tiến nhập hẹp dài động quật, mặc dù dọc đường đạo phỉ đoàn thành viên tại bị Trần Tử Phong phát hiện trước tiên liền chết tại truy hồn kiếm trên tay, nhưng vẫn như cũ có người tại trước khi chết phát ra kinh sợ chất vấn âm thanh. Thanh âm cao vút trong nháy mắt truyền vào hang động chỗ sâu, rồi mới năm người liền chú ý đến phía trước cái kia nguyên bản liền 10 điểm yếu ớt ánh lửa trong nháy mắt dập tắt, hiển nhiên đám kia đạo phỉ đối đãi loại chuyện này đã sớm có kinh nghiệm phong phú, chuẩn bị mượn dùng mở tối hoàn cảnh đến phục kích bọn hắn. Bảo trì trận hình. Trần Tử Phong nhướng mày, theo một câu nói của hắn, mọi người cũng là vô ý thức hãm lại tốc độ, bắt đầu vững bước tiến lên. Mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Trần Tử Phong đống nhiên nhìn về phía Đường Tam. "Đường Tam, ngươi dùng Lam Ngân Thảo trói chặt ở đây mỗi người, đợi chút nữa nếu là ai gặp được nguy hiểm, ngươi liền đem hắn kéo trở về." "Được." Giờ này khắc này, ngoài hang động một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, Huyền Lao tại cảm giác được Trần Tử Phong cẩn thận như vậy sau, thân thể cũng là không khỏi buông lỏng xuống. Bởi vì Mã Tiểu Đào đám người rời khỏi, hắn vốn dĩ vì sẽ trở nên rối loạn đội ngũ ngược lại bị Lâm Thời tiền nhiệm Trần Tử Phong an bài ngay ngắn rõ ràng. Cho dù là hắn cũng chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Quả nhiên, chỉ có thích hợp áp lực mới có thể đem những này tiểu quái vật tiềm lực hoàn toàn kích phát ra tới. Tưởng đến nơi này, Huyền Lao nhếch miệng lên một vòng nụ cười vui mừng, cúi đầu mắt nhìn hồ lô rượu trong tay, 10 điểm từ tâm mở ra nắp bình, phần thưởng chính mình một ngụm 825 ủ lâu năm. Ùng ùng, ùng ùng, ừm. Rượu cũng không kịp uống xong, Huyền Lao tựa như là cảm giác được cái gì, cả người thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngay cả hồ lô rượu trong tay cũng không kịp thu, hắn hóa vì một đạo lưu quang chui vào trong động vật. Oeng, nương theo lấy thanh âm điếc tai nhức óc rót vào màng nhĩ. Toàn bộ động vật đều tại cái kia cố kinh khủng dưới vụ nổ đất rung núi chuyển. Chỉ là trong nháy mắt, Công Dương mặc cùng Tây Tây trên người cấp 6 hồn đạo vòng bảo hộ liền tự hành mở ra, đem cái kia bạo tạc sản sinh lực trùng kích thậm chí tanh hôi độc huyết tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Chương 165, Tử thần sứ giả, kiệt 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 3 chương 165, Tử thần sứ giả, kiệt 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 thảm liệt bạch quang tràn ngập tầm nhìn, tại cái kia đã siêu việt bình thường hồn đế một kích toàn lực dưới vụ nổ, màu vàng kim nhạt bình chướng không ngừng nổi lên gợn sóng, huyền như sóng gió bên trong một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ. Cảm thụ được tại hồn đạo vòng bảo hộ rút ra hạ điên cuồng giảm xuống hồn lực, hai người thậm chí còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, chỉ biết là tại cái kia tự xưng tử thần sứ giả bén nhọn thanh âm từ trong động quật vang lên sau, trung quanh thi thể liền không có dấu hiệu nào sáng lên nguy hiểm hồng quang, bành trướng. Rồi mới, khó nói lên lời bạo tạc liền quét sạch toàn bộ động quật. Về phần Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên liền không có hai người bọn hắn như thế may mắn, vì có thể tại Huyền Lao trước mặt biểu hiện một phen, hai người có thể nói là xông vào giết địch tuyến đầu. Lại thêm vì truy cầu hiệu suất, Trần Tử Phong mỗi một lần xuất thủ đều là một kiếm đứt cổ, lưu lại thi thể có thể nói bảo tồn cực sự hoàn hảo. Nếu như không phải Đường Tam dẫn đầu phát giác được không thích hợp, thông qua Lam Ngân quấn quanh kịp thời đem hai người kéo ra khỏi trung tâm vụ nổ, chỉ sợ hai người hiện tại cũng sớm đã mất mạng. Vậy mà mặc dù như thế, hai người thương thế trên người cũng không cách nào dùng thảm liệt để hình dung. Chỉ thấy Trần Tử Phong hai cái đùi đã không cánh mà bay, liền ngay cả toàn bộ chính diện đều bị tạc máu thịt bé bét, nguyên bản được xương tụng tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này vô cùng thê thảm, bám vào ở phía trên thi độc còn đang không ngừng hủ thực thân thể của hắn, suy suy xì xào bốc khói trắng. Diêu Hạo Hiên so với hắn còn thê thảm hơn, đồng dạng máu thịt bè bét chính diện, nguyên bản hoàn chỉnh tứ chi cũng tại bạo tạc trùng biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại một đầu tay trái còn đã mất đi cả bàn tay, chỉ còn lại có âm thanh sâm bạch xương cánh tay gai. Đường Tam thì bởi vì trong lòng cảnh giác, sớm tránh đi thi thể, đồng thời bằng vào bát chu mâu tính linh hoạt, cùng với tử cực ma đồng nhìn ban đêm hiệu quả, tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt liền làm ra ứng đối, cuối cùng chỉ là tiếp nhận bạo tạc sản sinh dư ba, là trừ có được hồn đạo vòng bảo hộ hai người bên ngoài thụ thương nhẹ nhất. Lại là như thế này, lại là như thế này. Mỗi lần phát sinh tình trạng khẩn cấp thời điểm cái kia lao xuất sinh đều không ở tại chỗ, hắn đến cùng là cùng đến làm cái gì? Cưỡng chế xông lên cổ họng ngai ngái tâm ý, Đường Tam trong lòng đối Huyền Lao ván độc leo lên trước nay chưa có cao phòng, nhưng dưới mắt rõ ràng không phải phẫn nộ thời điểm, nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, hắn nơi nào còn dám lưu thêm, co càng liền chuẩn bị hướng phía bên ngoài sơn động phóng đi. Cũng đúng lúc này, dị biến nảy sinh. A, dường như nghe được Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên thê lương kêu rên, cái kia đạo âm trầm bén nhọn thanh âm lần nữa từ động quật chỗ sâu truyền đến, đầy đáp ý cũng dám đến trêu chọc bản sứ giả, cái này liền là kết cục của các ngươi. Theo thoại âm rơi xuống, vừa mới đồng dạng bị vụ nổ tác động đến mà đánh mất tính mệnh bọn đạo phỉ thế mà cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, tản mát ra trướng mắt hồng quang. Liên hoàn thi bạo. Sắc mặt Đường Tam bỗng nhiên biến đổi, hắn sở dĩ có thể lấy hồn tôn tu vi tại trận này trong bạo tạc may mắn còn sống sót, liền là bởi vì thân ở một vòng vây không có thi thể vị trí. Nhưng đi qua vừa rồi cái kia một vòng thi bạo, giờ phút này đã có không ít vỡ vụ đạo phỉ đoàn thi thể bị dư âm nổ mạnh cuốn sạch lấy hướng cho hắn ở bay tới, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Tam trong mắt lóe lên một tia vô cùng dữ tợn. Chỉ thấy cánh tay hắn ngang nhiên về rồi, thông qua kết nối tại Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên bên hông lam ngân dây leo, đêm nay đã trọng thương hai người bảo hộ ở trước người, thậm chí bởi vì lo lắng một tầng huyết đục hàng rào phòng ngự không đủ, hắn còn 10 điểm thân mật đem hai người giao chồng ở cùng nhau. Trần Tử Phong phía trước, hình thể càng lớn Diêu Hạo Hiên tại sau. Hai người này thụ thương nghiêm trọng như vậy, coi như không có một vòng này liên hoàn bạo tạc, có thể sống sót sát suất cũng là cực thấp, đã như vậy, còn không bằng vì hắn có thể sống sót làm điểm cống hiến. Dù sao các ngươi hai cái mệnh cũng là ta cứu, bây giờ tình huống nguy cấp, coi như một mạng còn một mạng đi. Nhìn xem cái kia phảng phất đùa đòi mạng đồng dạng màu đỏ tươi qua mang, Trần Tử Phong ảm đạm ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tuyệt vọng, bờ môi ông động ở giữa, một đạo yếu ớt mỗi vo ve thanh âm chậm rãi vang lên. Không oanh, a a a a. Nghe lần nữa truyền đến, so với vừa rồi càng hơn một bậc tiếng nổ mạnh cùng hồn lực ba động, khoan thai tới chậm Huyền Lao muốn rách cả mí mắt, trong cổ họng bắn ra thống khổ rên rỉ gào thét, như là đẫm máu và nước mắt. Vừa mới đến chiến trường, hắn liền thấy được thổ huyết bay ngược Đường Tam, may mà bởi vì có được hai tầng khiên thịt ngăn cản, thời khắc này Đường Tam chỉ có vô ý thức giao nhau cùng trước ngực hai cánh tay có chút máu thịt bé bé, không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Về phần Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên, cái trước đã tại bạo tạc trung thi cốt vô tổn, người sau thì là nương tựa theo hình thể ưu thế thật lớn, vẫn còn dư lại nửa người cùng một cái đầu. Cùng Đường Tam như thế bay rất ra ngoài, còn có Công Dương Mặc cùng Tây Tây hai người, vòng thứ hai bạo tạc uy lực càng khủng bố hơn, trên người bọn họ hồn đạo vòng bảo hộ cũng rốt cục bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà vỡ vụn, để cho hai người tiếp nhận một bộ phận dư âm nổ mạnh, đồng dạng nhận lấy một số chấn thương. Trong chốc lát, nhu hòa hồn lực nâng ở đây ba người, tránh cho bọn hắn nhận đến hai lần tổn thương. Làm xong những này, Huyền Lao ánh mắt đảo qua chỉ còn nửa người Diêu Hạo Hiên, cùng với cả người đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một viên người giám sát chấp nhận Trần Tử Phong, hai con ngươi xích hồng. Hắn chân trước mới ở trong lòng khen xong Trần Tử Phong, chân sau vị này học viện tương lai liền bởi vì chính mình sơ sẩy mà cho bụi. Lại một lần bởi vì chính mình nguyên nhân mà dẫn đến thảm kịch bộc phát, Huyền Lao trong lòng lại như thế nào không bị phẫn. Nếu như không phải Đường Tam nhìn qua cũng không lo ngại, hắn chỉ sợ hiện tại đã bởi vì khí huyết công tâm mà ngất đi à. Chết đi cho ta. Theo một tiếng bi thống bạn phân dích đạo, Huyền Lao hướng phía hang động chỗ sâu nâng lên cánh tay, năm ngón tay co vào, giống như là kéo lấy bạn quân lực như thế, ngang nhiên hướng sau lôi kéo. Trong chốc lát, một đạo toàn thân bị áo bào đen bao phủ thân ảnh liền từ vô số vỡ vụn trong đất đá trổ hết tài năng, không bị khống chế hướng phía Huyền Lao bay tới. Ba hoàng hai tím, rung động lòng người năm cái hồn hoàn tại mờ tối trong động quật tản ra hào quang nhỏ yếu, tên này tự xưng tử thần sứ giả tà hồn sư rõ ràng là một tên hồn vương tu vi cường giả. Dường như cảm nhận được Huyền Lao cái kia mênh mông khí tức, tử thần sứ giả dãy rủa ở giữa, cũng không thấy hắn làm cái gì, chung quanh thi thể tàn chi liền lần nữa sáng lên màu đỏ tươi quang mang. Hỗn đản, nhìn xem tử thần sứ giả thế mà còn có thể sử dụng lần thứ ba thi bạo, Huyền Lao rít lên một tiếng, thân thể bắn ra chói mắt hào quang màu vàng nhạt, sẽ tại trận tất cả thi thể cùng với độc huyết trong nháy mắt phân giải thành hư vô. Ngay tại lúc Huyền Lao phóng thích hồn lực trong nháy mắt, những cái kia hải cốt bên trên tản ra hồng quang liền đống nhiên tiêu tán. Bị lừa rồi. Huyền Lao thần sắc cứng lại, trong lòng vừa phản ứng kịp, tử thần sứ giả cái kia bén nhọn tiếng cười âm trầm liền vang lên. Kiệt kiệt kiệt, phong hào đấu la lại như thế nào, còn không phải bị bản sứ giả chơi bừa. Loại uy lực này kinh khủng công kích, hắn dưới mắt tu vi có thể liên tục phóng thích hai lần cũng đã là cực hạn, cái này lần thứ ba tự nhiên là hắn vì hấp dẫn Huyền Lao lực chú ý mà tận lực kiến tạo âm mưu. Chỉ thấy tử thần sứ giả dưới thân cái viên kia thâm thúy tử sắc hồn hoàn quang mang sáng rõ, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa vì một đoàn hắc vụ, hướng phía cửa hàng vào tới. Mà sự tình cũng mười điểm trùng hợp, bởi vì Đường Tam vừa định chạy trốn nguyên nhân, hắn giờ phút này vừa vặn liền ngăn ở trước động cầu mặt. Nhìn xem cái này dù rằng chỉ có tam hoàn, lại có được ngoại phụ hồn cốt tiểu tử, tử thần sứ giả vô ý thức liên tưởng tới vừa rồi trong quá trình chiến đấu, Đường Tam bị mọi người bảo vệ một màn. Xem ra tiểu tử này rất được coi trọng a. Cũng tốt, mang theo hắn cùng một chỗ chạy trốn, nếu như bị tên kia phong hào đấu la đuổi kịp, còn có thể dùng để hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Mà vừa mới tiếp nhận bạo tạc dư ba, giờ phút này chính hoa mắt váng đầu Đường Tam lại như thế nào có thể chống cự tử thần sứ giả, theo hắn cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, hoàn cảnh chung quanh liền bắt đầu cấp tốc biến hóa. Thấy cảnh này Huyền Lão chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Đường Tam, tấu chương xong, chương 166, hãy náy Huyền Lão chương 166, hãy náy Huyền Lão Đường Tam. Giận dữ thanh âm trong sơn động quanh quẩn, dẫn tới đỉnh động cho bụi tuôn rơi xuống. Ngay tại Huyền Lão muốn phải đuổi theo thời điểm, thân thể lại là bỗng nhiên dừng lại, vô ý thức nhìn về phía nằm dưới đất Công Dương Mặc cùng Tây Tây hai người. Bây giờ hai người đã hôn mê, ai cũng không biết hắn một khi rời đi có thể hay không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên đã bởi vì chính mình sơ sẩy mà mất mạng, hắn quyết không thể lại đem hai người này đưa vào hiểm địa. Vừa nghĩ tới trước đó hắn còn cảm thấy có chính mình tại, năm người này coi như tao ngộ đột phát tình huống cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, một cô mãnh liệt hối hận liền ở trong lòng cấp tốc lan tràn. Nếu như chuyến này có thể đủ nhiều mấy người, vào lúc này hoàn toàn có thể đưa đến chiếu cố người bị thương tác dụng, hắn cũng liền không đến mức lâm vào loại này tình cảnh lưỡng nan. Ngắn ngủi do dự qua sau, Huyền Lao hình thể bỗng nhiên bành trướng, tràn đầy mỡ đông áo bỗng nhiên vỡ tan, triển lộ ra cái tiết như đá hoa cương giống như cơ bắp, theo một đôi to lớn sừng trâu từ đầu hai bên chui ra, tượng trưng cho phong hào đấu la chín cái hồn hoàn chậm rãi từ hắn dưới chân hiện. Chỉ gặp hắn nâng tay vồ một cái, một đoàn hào quang màu vàng nóng đem hôn mê hai người chậm rãi nâng lên, nhu hòa hồn lực như là kén lớn đồng dạng đem bọn hắn bao khỏa trong đó. Làm xong những này, Huyền Lao nhanh chóng quét một vòng trong động quật vẫn kéo dài hơi tàn mấy vị đạo phỉ đoàn thành viên, thể nội hồn lực lại lần nữa bộc phát. Trong chốc lát, một trận uy lực so với vừa rồi tử thần sứ giả thi bạo còn kinh khủng hơn mười mấy lần bạo tạc quét sạch cả sơn động. Tựa như núi cao lực lượng hùng hậu điên cuồng tứ ngược, cứng rắn nham thạch hóa vì một mịn, lớn như vậy sơn động từng khúc đổ sụp, trong chớp mắt liền biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản may mắn còn sống sót đạo phỉ đoàn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền tại cố lực lượng này ba động hạ hóa vì hư vô. Liền ngay cả toàn bộ Minh Đấu Sơn mạch đều giống như phát sinh một trận động đất như thế, bất thình lình động tĩnh thậm chí nhường chú ôm tại dãy núi phụ cận hai nước quân đội tưởng rằng là thế lực đối địch đánh tới, vô ý thức cảnh giới lên. Về phần Huyền Lão, sớm tại sơn động sụp đổ trước đó liền dẫn hai người chui xuống dưới đất, hướng phía tử thần sứ giả đuổi theo. Hừ, đây chính là xúc phạm bản sứ giả uy nghiêm đại giới. Đồng dạng cảm nhận được tự đại mà truyền đến mãnh liệt chấn cảm, Đường Tam bên thai liền vang lên tử thần sứ giả cái kia đắc ý thanh âm. U ám suy nghĩ vừa trở về, hắn thiếu chút nữa bởi vì cánh tay cái kia như là bị axit mạnh ăn mòn đồng dạng cảm giác đau mà kêu lên thảm thiết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phản ứng kịp dưới mắt là cái gì tình huống, Đường Tam âm thầm cắn chặt hàm răng, sợ bởi vì một điểm sơ hở nhường tử thần sứ giả phát giác được hắn đã thanh tỉnh lại. Cũng không biết là tiêu hao quá lớn, còn là bởi vì đem lực chú ý đều đặt ở dưới chân không ngừng rung động đại địa bên trên, tử thần sứ giả chẳng những không có phát giác được sự khác thường của hắn, ngược lại còn tại vì chính mình vừa rồi tự tay sáng tạo, xưa nay chưa từng có, sau không người đến chiến tích mà đắc chí. Nghĩ không ra lần này kẻ tập kích chung còn có phong hào đấu la, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bản sứ giả cao hơn một bậc. Nghe nói như thế, Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng một cô khó nói lên lời lửa giận sông lên đầu. Không phải đối tử thần sứ giả, mà là đối với lão. Tinh đấu đại xâm lâm một lần kia là bởi vì bị sức chiến đấu có thể so với 99 cấp cực hạn đấu la hùng quân ngăn chặn, hắn cũng liền không nói nhiều cái gì. Nhưng dù là không tính tinh đấu đại xâm lâm một lần kia, cái này cũng đã là Huyền lão lần thứ hai trơ mắt nhìn hắn bị người bắt đi mà không kịp cứu viện. Một cái 98 cấp siêu cấp đấu la, lên một lần bị người ta một cái bình thường phong hào đấu la trộm đạo vào nhà bên trong bắt người còn đuổi không kịp, lần này tức thì bị một tên hồn vương tử trong tay đào thoát. Mỗi khi hắn tưởng rằng Huyền lão biểu hiện đã đổi mới 98 cấp siêu cấp đấu la hạn cuối thời điểm, lão già này luôn có thể mang đến cho hắn niềm vui mới. Hắn là thật không còn dám đợi tại xử lại khác. Liên vừa mới gặp phải tình huống, nếu như không phải hắn làm việc cẩn thận, đồng thời kịp thời làm ra ứng đối biện pháp, coi như móc ra tam xoa kích, kết cục cũng là một cái chết. Đương nhiên, nguy hiểm còn không có triệt để giải trừ, coi như không đợi tại xử lại khác, hắn cũng phải sống sót trước mới được. Huyền lão khẳng định là không trông cậy được vào, muốn sống nhất định phải tìm cơ hội tự cứu. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại sau, Đường Tam đóng chặt hai con ngươi mở ra một cái khe hở, bất động thanh sắc quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như vừa rồi tử thần sứ giả biểu hiện lại thế nào khoa trương, hắn tu vi cũng chỉ là một cá hồn vương mà thôi, thậm chí đơn từ đối phương ôm cánh tay của mình khô gầy như que tuổi dáng vẻ đến xem, hắn tố chất thân thể chỉ sợ còn không bằng tầm thường hồn vương. Lại thêm vào lúc nãy trong động quật biểu hiện, tên ngốc này rõ ràng là đã không cách nào sử dụng vừa rồi thi bạo kỹ năng, dùng để bảo mệnh thứ 5 hồn kỹ cũng đã tại từ Huyền lao trong tay chạy trốn thời điểm sử dụng tới, chính mình chưa hẳn không có cơ hội. Bất quá vì lý do an toàn, Đường Tam đồng thời không có vội vã động thủ, mà là lặng lặng chờ đợi tử thần sứ giả thư giãn một khắc này, phát động một kích chí mạng. Nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tử thần sứ giả còn không có thư giãn, Đường Tam lại là có chút không giả bộ được, không chỉ là bởi vì hai cánh tay truyền đến đau đớn, càng quan trọng hơn là cái kia thuận lấy vết thương chính đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn thi độc. Một thế này hắn nhưng không có cái gọi là bách độc bất xâm, thậm chí vì không cho tử thần sứ giả phát hiện, hắn cũng không dám thôi động hồn lực đi ngăn cản thi độc lan tràn. Cảm thụ được càng thân thể hư nhược, Đường Tam trong lòng một trận xoắn xuýt, lại như thế xuống dưới, coi như chờ đến cơ hội, hắn còn có hay không cái kia khí lực phản kháng đều là ân số. Mà liên tại Đường Tam kìm nén không được, chuẩn bị cưỡng ép động thủ thời điểm, tử thần sứ giả tốc độ lại là bỗng nhiên dừng một chút. Theo một trận thanh âm huyên náo truyền đến, trung quanh trong bụi cây chậm rãi đi ra mấy đạo nhân ảnh, một khi xuất hiện, bọn hắn liền hướng phía tử thần sứ giả thẳng tắp quỳ xuống. 1, 2 hết thể 12 cái. Nhìn xem những này thần sắc đờ đẫn, toàn thân không có chút nào sinh mệnh khí tức thân ảnh, tử thần sứ giả tâm thần có chút bâng lòng, nhàn nhạt mở miệng. "Đứng lên đi, ta thi nô môn, vì ta đoạn cơ hội." Tử thần sứ giả lời còn chưa nói hết, liền phát hiện nguyên bản hôn mê Đường Tam bỗng nhiên mở mắt, u tử sắc quang mang từ trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo cũng không tính mạnh tinh thần lực trùng kích liền rơi vào tinh thần của hắn chi hải bên trên. Mặc dù so ra kém Hắc Vũ Hạo linh hồn xung kích, nhưng kiếp trước hắn tại không có thu hoạch được đầu hồn cốt trước đó đã từng dùng tử cực ma đồng kỹ năng này nhiều lần lập kỳ công. Loại này bởi vì ý chí lực không đủ kiên định mà trầm mê ở sức mạnh tà hồn sư, tinh thần lực cũng thường thường không phải rất mạnh, mặc dù mọi thứ đều có tình huống đặc biệt, nhưng am hiểu chơi thi bạo tử thần sứ giả rõ ràng không ở trong đám này ở trong. Trước đó liên tục 2 lần thi bạo cùng với vận dụng thứ 5 hồn kỹ vốn là nhường tử thần sứ giả tiêu hao có chút lớn, giờ phút này đối mặt Đường Tam toàn lực ứng phó một kích, hắn chỉ cảm thấy đầu giống như là bị châm ôm một lần, trước mắt nhất thời tối sầm lại, thân hình đều có chút đứng không vững. Đã sớm chuẩn bị Đường Tam lại sao lại thế bỏ lỡ cái này kiếm không dễ sơ hở. Bây giờ thân thể bị thi độc ăn mòn đến 10 điểm nguy cấp trình độ, cảm nhận được tử thần sứ giả thân thể bung lỏng một khắc này, Đường Tam liền minh bạch đây là chính mình cuối cùng cơ hội. Chỉ gặp hắn phía sau bắt chu mâu lại lần nữa phá thể mà ra, không chờ chết thần sứ người phản ứng kịp, sắc bén nhện mâu liền đem nó tứ chi hoàn toàn xuyên qua. A! Nghe cái kia vang vọng chân trời kêu thê lương thảm thiết, Đường Tam hai mắt hàn quang lóe lên, lại có 2 cây nhện mâu thật sâu chui vào tử thần sứ giả yết hầu cùng trái tim. Tựa như là bị bóp cổ gà trống như thế, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, nhưng vượt quá Đường Tam dự kiến chính là, cho dù gặp như thế đòn công kích chí mạng, tử thần sứ giả vẫn tại kịch liệt dây rồi lấy, không có chết đi ý tứ. Điều này sao khả năng? Đường Tam trong lòng chấn kinh sau khi, lại cũng không có quá kinh hoàng, phát giác được tự thân càng ngày càng hư nhược trạng thái, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng vẻ do dự. Dường như không nghĩ tới Đường Tam lại có như thế tâm cơ cùng tính nhẫn lại, có thể cố nén thi độc mang tới thống khổ, quả thực là các loại đến giờ khắc này mới độc thủ. Tử thần sứ giả cái kia một đôi vũ trong mắt màu xanh lục trung lóe ra nồng đậm vẻ hoán độc. Hắn đường đường đời thứ nhất tử thần sứ giả, thế mà kém chút liền đưa tại tiểu tử này trong tay. Sở dĩ trái tim bị ôm xuyên qua đều không có sự tình, là bởi vì hắn đã từng vì mạnh lên mà cưỡng ép hiến tế huyết đục của mình, cuối cùng kết quả mặc dù là biến thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ ra bọc xương bộ dáng, nhưng cũng thành công nhường thân thể của hắn trở nên có chút không giống. Có thể nói chỉ cần là đầu không xong, hắn không coi là nhận lấy vết thương chí mạng. Ngay tại hắn chuẩn bị chỉ huy trung quanh Thi Nô hảo hảo tra tấn một phen Đường Tam thời điểm, dị biến lần nữa phát sinh. Chỉ thấy Đường Tam giống như là rốt cục làm ra cái gì quyết định như thế, thần sắc mãnh liệt. Một giây sau, Tử Thần sứ giả liền cảm giác được có một cỗ khó nói lên lời hấp lực từ chui vào trong thân thể của hắn bắt chu mô bên trên truyền đến. Tại cái kia cỗ hấp lực dưới, sinh mệnh lực của mình cùng với hồn lực đều tại bị đại lượng rút ra, hóa vì một đạo hào quang màu đỏ như máu, thuận lấy nện mâu chạy vào Đường Tam thể nội. Mà Đường Tam trên hai tay vết thương thì tại cái kia cỗ hồng quang tiến vào thân thể sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. A, ôi, hắn cũng là tà hồn sư. Chỉ là trong nháy mắt, Tử Thần sứ giả liền phản ứng lại, nhưng mà sinh mệnh lực bị đại lượng rút ra, hắn giờ phút này đừng nói phản kháng, liền ngay cả dãy rủa biên độ so với trước đó đều trở nên yếu đi mấy phần. Mặc dù không tính là bao nhiêu nồng đậm, nhưng khi cái kia cỗ sinh mệnh lực tuôn ra nhập thể nội thời điểm, Đường Tam chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời khoái cảm xông lên đầu, như là đang lâm cực lạc. Đừng nói xâm nhập thể nội thi độc, liền ngay cả nhân diện ma chu vậy không có thanh trừ sạch sẽ thần kinh độc tố mang đến thống khổ, đều tại cỗ này phản phất tác dụng tại linh hồn khoái cảm trùng kích và hòa hoãn rất nhiều. A, thời gian dài bởi vì đau đớn mà căng cứng tinh thần đống nhiên buông lỏng, Đường Tam đang phát ra một tiếng ngâm nga sau, cả người đều lâm vào ngắn ngủi thất thần bên trong, thân thể run rẩy thời khắc, vô ý thức liền tiến một bước thúc dục bát chu mâu thôn phệ năng lực. Không biết qua bao lâu, theo sinh mệnh lực không còn tuân gia nhập thể nội, lần nữa bị cảm giác đau đớn bao phủ, Đường Tam không khỏi khẽ nhíu mày. Chương 166, ấy nấy huyền lao 2 chương 166, ấy nấy huyền lao theo đôi mắt mở ra, ánh vào Đường Tam tầm mắt, chính là đã sớm đã mất đi âm thanh Tử Thần sứ giả. Sinh mệnh lực bị rút khô, hắn giờ phút này tựa như một khối hong khô vải rách như thế, treo ở bát chu mâu bên trên, theo gió chập chờn. Làm cả tràng cảnh nhìn qua tà ác lại quỷ dị. Không chỉ là sinh mệnh lực, tựa như là kiếp trước thâm hải ma kình vương như thế, Tử Thần sứ giả cái kia hồn vương tu vi hồn lực cũng bị hắn rút ra không còn, chồng chất tại trong kinh mạch của hắn. Đi qua một năm khắc khổ tu luyện, lại thêm hấp thu vạn năm bát chu mâu một cốt, hắn hồn lực đẳng cấp đã từ mới vừa vào học 32 cấp, đến cho tới bây giờ 37 tiếp cận 38 cấp. Nhưng bây giờ, Đường Tam biết, chỉ cần luyện hóa những này từ Tử Thần sứ giả trên thân rút ra hồn lực, hắn đem sẽ trực tiếp đến cấp 40. Bây giờ thời đại này đối tà hồn sư thái độ hắn tự nhiên là có nghe thấy, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn vừa rồi mới do dự đến cùng muốn hay không vận dụng bát chu mâu thôn phệ năng lực. Nhưng không có cách, hắn đánh giá thấp Tử Thần sứ giả năng lực, nếu là không thôn vệ đối phương sinh mệnh lực, thi độc nhập thể hắn đối mặt Tử Thần sứ giả trả thù không thể nghi ngờ là một con đường chết. Cảm thụ được thể nội lan tràn độc tố, Đường Tam tranh thủ thời gian cho mình ăn vào một viên giải độc đan, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nhưng mà còn không đợi hắn khoanh chân ngồi xuống áp chế độc tố, một bên 12 vị thi nô liền bởi vì đã mất đi Tử Thần sứ giả khống chế mà run lẩy bẩy. Ngay sau đó, khi bọn hắn lần nữa nâng ngẩng đầu lên lúc, nguyên bản cái kia trống rỗng vô thần, như một đầm nước đọng trong đôi mắt đã mang tới khó nói lên lời hung lệ. Thấy cảnh này, Đường Tam chỗ nào vẫn không rõ, những này khi còn sống nhận hết cha tấn Thino đã sớm triệt để đã mất đi lý trí, bây giờ Tử Thần sứ giả tử vong đưa đến nước thúc bọn hắn sức mạnh đã tiêu tán, tự nhiên cũng chỉ còn lại có đem hết thảy trước mắt vật sống đều phá hư hầu như không còn bản năng. Nếu như là Hoắc Vũ Hạo ở chỗ này, còn có thể thông qua tịnh hóa linh hồn cho bọn hắn giải thoát, nhưng giờ phút này đứng ở chỗ này lại là đối vong linh ma pháp nhất khiếu bất thông Đường Tam. Tiên hạ thủ vi cường. Không có chút nào do dự, Đường Tam phía sau nện mâu lần nữa tựa như tia chớp xuất thủ, trong chớp mắt liền hướng lên trước mặt mấy vị Thino ông đi. Mặc dù so sánh với Tử Thần sứ giả tới nói, những này thi nô lực phòng ngự rõ ràng cao hơn bên trên rất nhiều, nhưng ở vạn năm bát chu mâu trước mặt lại cũng chỉ là tốn nhiều điểm công phu thôi. Chỉ là ngắn ngủi rằng co qua sau, cái kia từng cây nện mâu lợi dụng tuổi khô lạp hủ phương thức phá vỡ thi nô đao thương bất nhập làn ra, chui vào trong đó. Nhưng mà một giây sau sắc mặt của hắn liền thay đổi, liền cùng Hoắc Vũ Hạo vong linh vị diện bên trong sinh vật như thế, cái này thi nô vốn là Tử Thần sứ giả thông qua những cái kia hồn sư thi thể luyện chế mà thành vong linh sinh vật, thể nội nơi nào còn có nửa điểm sinh mệnh lực có thể cung cấp Đường Tam rút ra. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì bọn hắn nay đã là tử vật, đừng nói trái tim, coi như đại não bị ôm xuyên qua cũng sẽ không đình chỉ hành động. Ý thức được điểm này, Đường Tam lúc này liền muốn rút ra nhện mâu, cũng đã vì lúc đã muộn. Thân thể của hắn vốn là bởi vì thi độc quá độ ăn mòn mà trở nên vô cùng suy yếu, liền chạy trốn đều làm không được, bằng không thì cũng sẽ không thừa dịp Thino còn không có hoàn toàn thoát khỏi khống chế thời điểm chủ động xuất kích, vừa mới có thể ôm nhập Thino thân thể cũng là nương tựa theo nhện mũi thương quả nhiên sắc bén mới có thể làm đến, nhưng có lúc ôm đi vào dễ dàng, rút ra coi như khó khăn. Vì cố định trụ con mồi, nhìn như bóng loáng nện mâu bên trên trải rộng vô số mắt thường khó mà phát giác gai ngược, nhường Đường Tam không cách nào trước tiên đem thu hồi, cũng chính là cái này thời gian qua một lát, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Không có chút nào dấu hiệu, chỉ thấy những cái kia thi nô tựa như là cảm giác không thấy đau đớn như thế, mặc cho cái kia nện mâu tiếp tục chui vào thân thể của mình, hướng phía Đường Tam căn xé tới. Theo thi nô tới gần, Đường Tam chỉ cảm thấy một cỗ tanh hôi khó ngửi hương vị đập vào mặt, mà trong đó càng là lấy sắp cắn về phía miệng của hắn vì nặng thai mà khu. Chỉ là ngấp lại bị cái đồ chơi này cắn một cái sẽ tạo thành hiệu quả, Đường Tam liền không cấm vong hồn đại bạo. Phải biết, đây cũng không phải là thối như vậy đơn giản, làm vì Tử Thần sứ giả tự tay luyện chế Thino, trên người bọn họ lại thế nào khả năng không mang theo thi độc. Mãnh liệt cầu sinh dục nhường Đường Tam không chút do dự lộ ra ngay chính mình Lam Ngân Thảo Võ Hồn. Đệ nhất hồn kỹ, tăng thực. Tự sáng tạo hồn kỹ, Lam Ngân Quân Quanh. Toàn lực bộc phát, Đường Tam lại một lần nữa cho thấy hắn thực lực kinh khủng, phô thiên cái địa màu xanh thẳm thủy triều lấy hắn vì trung tâm ầm vang bộc phát, trong nháy mắt liền cuốn lên trung quanh Thino. Rồi mới, ngay cả một giây cũng chưa tới, nhuận nhuyễn quấn quanh ở Thino bên trên lam ngân dây leo liền tại Đường Tam dị thường sắc mặt khó coi hạ từng khúc băng liệt. Không có băng hỏa luyện kim thân, hắn cái này lam ngân thảo cường độ so sánh với kiếp trước có thể nói là giảm bớt đi nhiều, đối phó những cái kia am hiểu sức mạnh phổ thông hồn vương đều tốn sức, huống chi là tử thần sứ giả tỉ mỉ luyện chế Thino. Mặc dù vị này từ xưa đến nay mạnh nhất hồn vương bởi vì chủ quan mà uống hận tại Đường Tam trong tay, nhưng hắn lưu lại cái này 12 vị đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng Thino tài là hắn chân chính át chủ bài a. Có thể nói, nếu như đã mất đi cái này 12 vị Thino, tử thần sứ giả thực lực tối thiểu muốn chợt hạ xuống một nửa. Cũng ngay, ý thức được không có hiệu quả, Đường Tam lam ngân thảo võ hồn trong nháy mắt thu hồi, thay vào đó là đột nhiên ra hiện trong tay hắn đen kịt truy nhỏ tử. Thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, Hạo Thiên Chủ Y. Cưỡng ép áp chế bởi vì thi độc ăn mòn mà tay run rẩy cánh tay, Đường Tam nắm thật chặt trong tay Hạo Thiên Chủ Y, ra sức vung mạnh. Tại thi độc kinh khủng mặt trái ra chỉ dưới, màu đen truy nhỏ tử từ trong không khí xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, đập ầm ầm tại trước mặt Thino trên mặt. Ầm. Theo một tiếng trầm muộn âm thanh ầm vang lên, tên kia Thino cái cằm trực tiếp liền bị cái này thế đại lực trầm một kích tròn đệ bị chặt khớp, ngay cả cái kia bẩn thỉu răng đều bị đánh bay mấy quả. Thấy cảnh này, Đường Tam trong mắt không khỏi hiện lên một chút tuyệt vọng, nếu là bình thường, hắn một kích này không nói đạp nát đầu, đem đối phương đánh bay ra ngoài tuyệt đối là không có vấn đề gì cả, hiện tại đừng nói đánh lui, vừa mới cái kia một lần thậm chí hắn kém chút một cái không nắm chặt, nhường Hạo Thiên Chủ Ý rời khỏi tay. Đúng lúc này, nguy hiểm dự cảm lần nữa phát huy tác dụng, theo một cô ác hàn từ trong lòng đống nhiên hiện lên, Đường Tam cấp tốc nghiêng người nâng tay, vừa vặn dùng trong tay truy chặn lại rồi phía sau đánh tới tên kia Thino. Cứng rắn răng đống nhiên cắn xé tại trên Hạo Thiên truy, hỏa hoa bắn ra. Nhưng mà một giây sau, một tên khác Thino công kích theo nhau mà tới, rắn rắn chắc chắc cắn một cái tại Đường Tam trên bờ vai, trực tiếp xé lộ xuống một mảng lớn da thịt, huyết dịch đỏ thắm tự thương hại miệng tiêu xạ mà ra, rơi vào Thino tấm kia màu nâu xanh trên mặt, càng lộ vẻ dữ tợn. A! Đường Tam một tiếng rú thảm, ngay sau đó, á liền lìn tăng gọn, thân thể đau đớn bị cấp tốc áp chế, nguyên bản không còn chút sức lực nào, thân thể cũng không biết từ nơi nào đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng. Tại bất kể đại giới hồn lực con chú, Đường Tam trong tay Hạo Thiên Chủ Ý hắc mang bùng lên, đem trước mặt Thino bước lui sau, hắn gầm thét xoay người, thần sắc oán độc hướng phía tên kia thương hại hắn Thino đầu chính là một truy. Ầm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem tên kia Thino tung bay, đầu cũng thỉnh lình xuất hiện một cái cự đại lõm. Nhưng đối với vong linh sinh vật mà nói, loại thương thế này thậm chí ngay cả ảnh hưởng sức chiến đấu đều làm không được, vừa hạ xuống địa, tên kia Thino liền hoảng hoảng du du từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng phía Đường Tam vọt tới. Có lẽ là sinh tử tồn vong lúc lâm thời bộc phát, mặc dù không đến mức có vừa rồi phẫn nộ một kích uy lực như vậy, nhưng Đường Tam tiếp xuống mỗi một truy xuống dưới đều có thể đem một lượng tên Thino đánh lui. Nhưng Đường Tam chính mình cũng biết, chỉ là đánh lui còn chưa đủ, hắn căn bản là không có cách từ 12 tên Thino đang bao vây đào thoát, một khi ạ diện lìn hiệu quả bắt đầu suy yếu, như vậy chờ đợi hắn liền là tử vong. Theo thời gian trôi qua, 12 tên Thino đầu tại Hạo Thiên Chủ Y tàn phá hạ trở nên rách nát không chịu nổi, nhưng Đường Tam tình huống cũng không khá hơn chút nào, trên thân không thể tránh khỏi nhiều mấy đạo nhìn qua dữ tợn không gì sánh được vết thương, máu me đồng địa. Lại một đầu Thino cắn một cái tại cánh tay trái của hắn bên trên, lần nữa xé lột xuống mảng lớn huyết đục, nhưng mà Đường Tam lại ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, chỉ là thần sắc băng lãnh một chuyên đệm ở đầu của đối phương bên trên. 3. Dường như rốt cục chống đỡ không nổi, tên kia Thino đầu như là dưa hấu đồng dạng ầm vang bạo liệt, canh hôi chất lỏng lập tức hướng phía trung quanh tứ tán bay tán loạn. 12 tên Thino rốt cục bị Đường Tam giải quyết một vị. Cũng không biết là ạ đến lìn hiệu quả quá tốt còn là bởi vì thi độc đã ăn mòn quá sâu, Đường Tam lại nhưng đã hồi lâu không có cảm giác được chút nào đau đớn, có chỉ là vô cùng vô tận chết lặng. Hoàng hốt ở giữa, Đường Tam trong lòng cuối cùng một chút hy vọng biến mất không thấy gì nữa, ý thức được lại không xuất ra tam xoa kích chính mình liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo bao hàm ngạc nhiên tiếng kêu từ hắn bên thai vang lên. Đường Tam, quen thuộc uy áp trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp liền đem chung quanh hắn mấy tên Thino cho nghiền ép trên mặt đất, một trận thanh âm thanh thúy qua sau, bao quát xương đầu ở bên trong, 11 tên Thino xương cốt bị đều nghiền nát, cũng không còn cách nào động đậy. Thấy cảnh này, Đường Tam căng cứng tinh thần lập tức buông lỏng, cả người giống như là đã mất đi chỗ có sức lực bình thường, hướng sau té ngửa, tầm nhìn triệt để lâm vào hắc ám trước đó. Một đạo thân ảnh giản mua xâm nhập trong tầm mắt của hắn. Lao xuất sinh, đã hôm nay ta sống tiếp được, ngày sau chờ ta bước vào phong hào đấu la, là tử kỷ của ngươi. Đồng thời không có lưu ý đến Đường Tam trong khỏe mắt tràn ra hoán động, nhìn đối phương liền như thế hôn mê đi, Huyền Lao thần sắc siết chặt, vội vàng phóng xuất ra nhu hòa hồn lực đem nâng. Lại cẩn thận kiểm tra một phen, xác định Đường Tam còn cố ý nhảy sau, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt. Có lần trước tinh đấu đại xâm lâm chúng độc kinh nghiệm, an một đệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng Huyền Lao trước tiên liền dùng hồn lực đem Đường Tam kinh mạch đều phong ấn, ngăn trở thi độc tiến một bước lan tràn. Làm xong những này, hắn mới có tinh lực tự quan sát kỹ Đường Tam thương thế, nhìn xem cái kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, hắn không khỏi thống khổ nhắm lại hai con ngươi. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, đến cùng là bao nhiêu ý chí kiên cường lực, bao nhiêu kinh khủng chấp niệm mới có thể để cho Đường Tam kiên trì đến bây giờ. Đều tại ta, đây hết thảy đều là lỗi của ta, theo ấy nãy mà thanh âm nghẹn ngào vang lên, hai hàng nóng hổi nước mắt từ Huyền Lao khỏe mắt mưa lớn xuống. Một cái thiên tư thậm chí siêu việt Đường Tam tiên tổ thiên tài kém chút chôn vùi tại trong tay của hắn, trong lòng của hắn bi vẫn lại há có thể diễn tả bằng ngôn từ. Lần này vết thương, lại yêu cầu uống bao nhiêu bỗng nhiên rượu mới có thể san bằng. Bất quá hắn cũng minh bạch, giờ phút này không phải thương tâm gần chết thời điểm, Đường Tam còn không có triệt để từ trong nguy hiểm thoát ly, hắn nhất định phải nhanh đem mang về học viện tiếp nhận trị liệu. Chỉ thấy Huyền lão nâng lên bóng mờ ống tay áo, đem trên mặt nhiệt lệ lau khô, mang theo bị màu trắng hồn lực bao khỏa ba người phóng lên tận trời, hướng phía Sử Lai Khắc học viện phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay tại Huyền lão rời đi sau không lâu, theo không gian một cơn chấn động, Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na liền từ một khe hở không gian trung chậm rãi đi ra. Nhìn xem chung quanh thảm liệt chẳng cảnh, Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một lát, đầu ngón tay bỗng nhiên giấy lên thương ngọn lửa màu trắng. Tại cái kia trắng bạch quang mang chiếu rọi phía dưới, từng đạo khí lưu màu đen từ thi nô bị nghiền nát trong đầu bay ra, chậm rãi hóa vì hư vô. Ta còn lấy vì ngươi sẽ cứu hai người kia đâu. Nghe bên tai thanh âm cung linh, Hoắc Vũ Hạo mấp máy môi, nhẹ giọng mở miệng. Đây là chính bọn hắn chọn, chẳng trách người khác, ta có thể làm, cũng chẳng qua là cho bọn hắn một lựa chọn mà thôi. Đấu chương xong, chương 167, nhất kiến trung tình chương 167, nhất kiến trung tình hải thần các. Các loại tiên lâm nhi tiếp vào thông chi, đi vào phòng họp lúc, bàn hội nghị trước đã ngồi đầy người. Giấu trong lòng nghi ngờ trong lòng, nàng vô ý thức đảo qua ở đây mọi người, khi nhìn đến cái kia đạo lôi thôi lết thiết thân ảnh ra mua lúc, không khỏi hơi sững sờ. Huyền Lao sao lại thế xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải theo đội tham gia hồn sư giải thi đấu sao? Không biết vì cái gì, nhìn xem Huyền mặt già bên trên cùng lúc trước tinh đấu đại xâm lâm sự kiện phát sinh sau giống nhau như lúc bi thương biểu lộ, nàng đỗng nhiên liên tưởng tới đội ngũ xuất phát trước chỗ đó lấy, tiến về Minh Đấu Sơn mạch thảo phạt đạo phỉ đoàn nhiệm vụ. Vô ý thức nhìn lướt qua ngồi tại vũ hồn hệ bên kia luôn tiểu chết, khi nhìn đến gương mặt già mua kia giờ phút này âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước sau, nàng một trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Cái kia Vũ Hạo đâu? Hắn có hay không xảy ra chuyện? Nếu như nói học viện cao tầng trung ai đối Hoắc Vũ Hạo giá trị nhất vì hiểu rõ, vậy tuyệt đối trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Phải biết, Tiền Đa Đa cùng Phạm Vũ chỉ là nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo giao lên một số bản vẽ liền đã kinh vì thiên nhân, mà nàng làm vì đi qua trong một năm, tự mình phụ trách cùng Hoắc Vũ Hạo kết nối người, lại thế nào lại không biết thiếu niên này đối hồn đạo hệ có nhiều sao trọng yếu. Hào nói không khoa trương, toàn bộ hồn đạo hệ chỉ có nàng minh bạch, so sánh với Hoắc Vũ Hạo mỗi ngày nhắm mắt làm liều nghiên cứu đồ vật, những cái kia cho hồn đạo hệ mang đến cải tiến kỹ thuật bản vẽ quả thực ngay cả một góc của băng sơn cũng không bằng. Cũng tỉ như Giang Nam Nam cùng Chu Lộ Xương vỏ ngoài hồn đạo khí, đừng nhìn hồn đạo hệ một năm qua này gió êm sóng lặng, kỳ thật Tiền Đa Đa cùng Phạm Vũ đã không chỉ một lần bí mật đi tìm nàng, biểu thị hy vọng có thể tìm hiểu một chút tương quan kỹ thuật, nhưng đều bị nàng chấm dứt mật vì do cự tuyệt. Không có cách, đến một lần nàng cũng không biết, thứ hai coi như Hoắc Vũ Hạo đồng ý bán, hồn đạo hệ cũng chi trả không nổi đủ để xứng đôi những này kỹ thuật đại giới. Mặt ngoài Hoắc Vũ Hạo là hồn đạo hệ học viên, nhưng bọn hắn bí mật quan hệ càng giống là người hợp tác, nàng cung cấp vật liệu, rồi mới từ Hoắc Vũ Hạo trong tay đổi lấy đồng giá phế liệu kỹ thuật. Nhưng tựa như trước đó nói, cho dù đối Hoắc Vũ Hạo tới nói là phế liệu kỹ thuật, cũng đủ để tại hồn đạo hệ nhấc lên một trận cải tiến kỹ thuật. Từ mặt ngoài nhìn, bọn hắn tựa hồ là đồng giá trao đổi, ai cũng không chiếm ai tiện nghi, nhưng làm nghiên cứu đều biết, nhiều khi cũng không phải là đầu nhập liền nhất định có hồi báo. Một khi nghiên cứu nhầm phương hướng, như vậy chẳng những trước đó tất cả nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông, thậm chí tại triệt để đụng vào nam tường, xác định con đường đi không thông trước đó, bọn hắn rất có thể sẽ tiếp tục đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Dưới loại tình huống này, có thể nghĩ, chỉ phải bỏ ra đồng giá tài nguyên, liền nhất định có thể đạt được chính diện phản hồi Hoắc Vũ Hạo giá trị có nhiều sao kinh khủng. Hiện tại ngươi đột nhiên nói cho ta biết, chúng ta hồn đạo hệ nâng trong tay sợ thế, ngậm trong miệng sợ tan cục cương quý giá rất có thể tao ngộ bất trắc. Nào đâu? Lâm Nhi, có cái gì vấn đề sao? Nghe bên thai mục lão giọng ôn hòa, lấy lại tinh thần tiên Lâm Nhi hít sâu một hơi, thấp giọng mở miệng. Không, không cái gì, lão sư. Trong phòng họp như thế nhiều giả lão, nàng tự nhiên không tốt trực tiếp đối Huyền lão hỏi ra nghi vấn trong lòng, hơn nữa tỉnh táo lại về sau, nàng cũng ý thức được sự tình hẳn không có mình nghĩ như vậy hỏng bét. Dù sao nàng đối Hoắc Vũ Hạo trầm ổn tính cách nhiều ít vẫn hơi hiểu biết, coi như gặp được đột phát tình huống, đứa bé kia cũng có thể trước tiên làm ra chính xác ứng đối. Lại nói, có Trương Nhạc Liên cùng Thu Nhi theo bên người, Hoắc Vũ Hạo vẫn đúng là có thể gặp được cái gì nguy hiểm sao? Đã không cái gì sự tình, vậy liền ngồi xuống đi, chuẩn bị bắt đầu hội nghị. Đúng, lão sư. Theo Tiên Lâm Nhi ngồi xuống, mục lão ánh mắt cũng rơi vào một bên trầm mặc không nói Huyền lão trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói. Huyền tử, lần này lại vì cái gì mở ra Hải Thần Các hội nghị, nói một chút đi. Tựa như là bị lời nói này khơi gợi lên không tốt hồi ức như thế, Huyền lão một đôi mở nhạt trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ bi thống, ánh mắt không tự chủ trôi hướng luôn tiểu chết, ngắn ngủi trầm mặc qua sau, hắn rốt cục tại chúng tầm mắt của người hạ chậm rãi đứng người lên, thanh âm khàn khàn mở miệng nói: "Hôm qua, mấy tên nội viện đệ tử tại thi hành tiêu diệt tử thần chi thủ đạo phỉ đoàn nhiệm vụ lúc tao ngộ đột phát tình huống, trên tư liệu biểu hiện tên kia chỉ có hồn vương tu vi tà hồn sư, trong quá trình chiến đấu đột nhiên phát động một chiêu uy lực có thể so với hồn thánh thi bạo kỹ năng, dẫn đến nói đến đây, Huyền lão giống như là cũng không còn cách nào kiểm chế nội tâm bi thống, dừng lại một chút sau, thanh âm nghẹn ngào nói: dẫn đến Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên hai tên nội viện đệ tử tại chỗ chết trận, Đường Tam bản thân bị trọng thương, Công Dương Mặc cùng Tây Tây mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng ít nhất cần phải tĩnh dưỡng một tháng trở lên, không cách nào tiếp tục tham gia hồn sư giải thi đấu. Nghe đến nơi này, ngoại trừ sớm đã biết sự tình từ đầu đến cuối Ngôn Tiểu Chiết bên ngoài, ở đây chúng người không có chỗ nào mà không phải là biến sắc. Một cái hồn vương lại có thể phát động có thể so với hồn thánh công kích, hơn nữa từ Huyền lão miêu tả đến xem, một chiêu này thậm chí còn là phạm vi công kích. Lực chiến đấu như vậy, cho dù là tại luôn luôn lấy quỷ dị lấy xương tà hồn sư quần thể chung, cũng tuyệt đối coi là siêu quần bạn tụy thiên tài a. Cái này là bực nào thiên tư? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tỉnh táo lại mọi người lại là đã nhận ra một chút không thích hợp. Liền năm cái. Những người khác đâu? Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, ngồi tại Huyền lão đối diện Lâm lão Lâm Huệ quần chân mày hơi nhíu lại, nhìn chăm chú trước mặt lão giả dơ bẩn, hắn lên tiếng dò hỏi. ngươi nói nhiệm vụ kia ta cũng nhìn qua, ta năng lực của hồn sư vốn là 10 điểm quỷ dị, coi như trước đó không biết cái kia tử thần sứ giả có được có thể so với hồn thánh thủ đoạn công kích, nhưng hắn dù sao cũng là hồn vương tu vi, lại thêm hắn dưới trướng còn có một cái nhân số khoảng 300, 1/10 đều là hồn sư đạo phỉ đoàn, lại thế nào nói cũng không nên chỉ làm cho 4 cái nội viện đệ tử thêm cái trước ngoại viện học viên tiến đến thảo phạt ta. Nghe được chính mình quan tâm nhất chủ đề, Tiên Lâm Nhi cũng là nghiêm sắc mặt, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Huyền lão, chờ đợi đối phương trả lời. Chỉ thấy Huyền lão rõ ràng chẹn họng một lần, nhưng căn cứ phạm sai lầm liền thừa nhận thái độ, hốc mắt của hắn không khỏi lại lần nữa đỏ lên mấy phần. Là ta đối nhiệm vụ độ khó ước định sai lầm, cảm thấy có chính mình là tẩy, liền cưỡng ép mang theo 5 học viên chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng ngủ thành thảm như vậy kịch, ta khó từ tội lỗi. Đây cũng không phải là ta lần thứ nhất tạo thành trọng đại sai lầm, vì để tránh cho sau này lần nữa phát sinh loại này thảm kịch, ta lần nữa chào từ giã sử lai khắc giám sát đoàn phó đoàn trưởng chức vị, ngày sau không tham dự nữa học viện tương quan công việc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt trước hết nhất phát sinh biến hóa, là vũ hồn hệ viện trưởng Nôn Tiểu Chiết. Nhìn trước mắt người lão, hắn vô ý thức liền muốn há miệng khuyên can, lời nói lại giống như là kẹt tại trong cổ họng như thế, thế nào cũng nói không nên lời. Đi qua một đêm trị liệu, Đường Tam mặc dù vẫn còn đang hôn mê, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Dùng hỗ trợ trị liệu hồn sư lời nói tới nói, mặc dù Đường Tam tình huống tương đối nghiêm trọng, nhưng so với nhân diện ma chu thần kinh độc tố, loại này chủ yếu tác dụng tại huyết dịch thi độc cũng không khó loại trừ. Lại thêm Đường Tam chính mình kịp thời ăn vào giải độc đan, cùng với sau tục một loạt có thể xương sách giáo khoa ứng đối biện pháp, khiến cho thi độc đối nội bẩn ăn mòn trình độ cũng không tính sâu. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy hoang mang là Đường Tam bắt chú mâu, không biết vì cái gì, bọn hắn đang kiểm tra thời điểm phát hiện những cái kia nện mâu trung thế mà chứa có thể xương lượng lớn thi độc. Trong máu còn tốt loại trừ, cái này chương 167, hồn cốt thi độc bọn hắn là thật không có biện pháp, may mà tại bọn hắn cẩn thận kiểm tra dưới, xác định hồn cốt chúng độc làm cũng sẽ không nguy hiểm cho đến thân thể, thậm chí tới một mức độ nào đó, thi độc đang cùng hồn cốt chậm chạp dung hợp, thúc đẩy nó phát sinh biến dị tốt xấu tạm dừng không nói, cái này thi độc là tà hồn sư đổ vào ta. Đường Tam sau này lại biến thành cái gì dạng hắn đều không dám suy nghĩ. Hơn nữa cho dù sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, thân thể bị như vậy nhiều thi độc ăn mòn, hậu di chứng khẳng định là không thể tránh khỏi. Căn cứ tên kia trị liệu hồn sư phỏng đoán, dự tính Đường Tam khỏi hẳn sau tố chất thân thể thậm chí sức mạnh so với chúng độc trước đều sẽ giảm xuống không ít. Đối với có được Hạo Thiên chủ y võ hồn Đường Tam tới nói, đây tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Mặc dù cùng Đường Tam ở chung thời gian cũng mới hơn một năm, nhưng đó cũng là đệ tử của hắn a. Bây giờ tại Viện lão bồi dưỡng ra, ngắn ngủi thời gian 2 tháng, Đường Tam liên tục 3 lần đã trải qua nguy cơ sinh tử, thậm chí trong đó 2 lần còn để lại khó mà chữa trị hậu di chứng. Cho dù 2 lần Huyền lão sơ tâm đều là vì có thể tốt hơn lịch luyện Đường Tam, nhưng có thái độ không có năng lực cũng không được a. Hắn là thật bắt đầu hoài nghi Huyền lão phải chăng có năng lực như thế đảm nhiệm loại công việc này, ai biết ngươi ngày nào có thể hay không lại đụng tới cái lịch luyện ý tưởng, trực tiếp để người ta mạng nhỏ cho lịch luyện không có rồi. Liền ngay cả luôn luôn nhất liếm Huyền lão Nôn Tiểu Chiết đều không có lên tiếng ngăn lại, những người khác càng không cần phải nói, tâm tính khác nhau bọn hắn cũng không có như cũng giống như lần trước như thế an ủi Huyền lão, chỉ là đưa ánh mắt về phía dẫn đầu Mục lão, lặng lặng chờ đợi hắn tỏ thái độ. Chỉ thấy Mục lão cả người đều giấu ở trong bóng tối, một đôi mở nhạt con mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập ghế nằm lan can, yên tĩnh cũng nói không thất vọng đó là giả, từ khi tinh đấu đại xâm lâm sự kiện về sau, hắn muốn gì vì huyền tử sẽ có cải biến, lại không có nghĩ rằng vẫn như cũng là này tấm quỷ bộ dáng. Chuyện này tạm thời để ở một bên, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì trận này nhiệm vụ sẽ chỉ có 5 tên đệ tử tham dự, cái khác nội viện đệ tử đâu? Nghe Mục lão chất vấn, Huyền lão sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này mới có chút ấp úng đem chính mình bởi vì trước đó tà hồn sư mà đem Hắc Vũ Hạo bài trừ tại nhiệm vụ bên ngoài, dẫn đến hơn 10 người đội viên toàn bộ từ bỏ nhiệm vụ sự tình nói ra. Công Dương Mặc cùng Tây Tây đều còn tại, loại này hỏi một chút liền chân tướng rõ ràng sự tình, tự nhiên là không có che giấu tất yếu. Mà mọi người tại nghe xong sau cũng là sắc mặt một trận cổ quái, hợp lấy ngươi chính là tại rõ ràng nhân thủ không đủ tình huống dưới, cảm thấy có chính mình tại vạn vô nhất thất, cho nên cưỡng ép chấp hành nhiệm vụ, rồi mới còn tại nhiệm vụ quá trình bên trong không toàn bộ hành trình cùng đi. So sánh với những người khác không còn che giấu xem thường, Tiên Lâm Nhi thì là tại trong nội tâm thở dài. Khó trách, nếu là có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, không bảo hoàn toàn tránh cho thương vong, tuyệt đối có thể đem tổn thương sắp tới thấp nhất. Chờ một chút, cái kia vì cái gì làm vì ngoại viện học viên Đường Tam thụ thương lại so với Công Dương Mặc cùng Tây Tây còn nghiêm trọng hơn. Dù sao theo lý thuyết làm vì hậu bối Đường Tam hẳn là bị bọn hắn bảo vệ tốt hơn mới đúng, hơn nữa so sánh với mất mạng Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên mà nói, Công Dương Mặc cùng Tây Tây thương thế có phải hay không quá nhẹ rồi. Coi như trong đó khả năng có Trần Tử Phong xông ở phía trước nguyên nhân, nhưng đạo phỉ đoàn cũng không phải người ngu, sao lại thế không rõ đánh đoàn ưu công kích trước phụ trợ đạo lý. Giống như là đồng dạng liên tưởng đến điểm này, Mục lão một đôi mắt nhìn chăm chú Huyền lão, hỏi nghi ngờ trong lòng. Bởi vì, Huyền lão cúi đầu xuống, ngữ khí tràn ngập hối hận giải thích nói, bởi vì tại cùng đại bộ đội phân biệt trước đó, Hoắc Vũ Hạo từng cho Công Dương Mặc cùng Tây Tây một người một kiện hồn đạo vòng bảo hộ, lúc này mới khiến cho hai người tại thi bạo chung may mắn còn sống sót xuống dưới. Cho nên, ý của ngươi là nói, một cái không có tham gia qua bất kỳ lần nào nhiệm vụ, niên kỷ chỉ có mười mấy tuổi hải tử, đều so với ngươi cái này sử lai khắc giám sát đoàn phó đoàn trưởng làm việc phải chu toàn. Nghe được Huyền lão giải thích, Mục lão giống như là rốt cục bị chọc giận như thế, thanh âm càng cao vút, cuối cùng từng chữ nói ra chất vấn. Huyền tử, ngươi có biết hay không ngươi đến cùng tại làm cái gì? Đến từ cực hạn đấu la uy áp trong nháy mắt liền bao phủ tại ở đây trong lòng của mỗi người, dường như cảm nhận được Mục lão giận thật à, toàn bộ trong phòng họp trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngắn ngủi chần chờ qua sau, một bên Nôn Tiểu Chiết kiên trì mở miệng nói: "Lão sư, chuyện này cũng không thể chỉ trách người lão, cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái kia tử thần sứ giả một cái hồn vương lại có thể bộc phát có thể so với hồn thánh công kích, hơn nữa Huyền lão võ hồn dẫn đến hắn nhất định phải thời khắc ăn cái gì." Nhưng mà lời còn chưa nói hết, một gân sắc bén ánh mắt liền rơi vào trên người hắn, lệnh cái kia nói được một nửa ngữ im bặt mà dừng. "Vậy liên từ nhiệm đi." Tiết ổn lời nói dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, không chờ bọn họ phản ứng kịp, Mục Ân liền ngữ khí nghiêm túc thuật lại một lần. "Từ giờ trở đi, hủy bỏ Huyền tử sử lai khắc giám sát đoàn phó đoàn trưởng chức vị, cùng với thiếu chức vũ hồn hệ viện trưởng chức vị, hai người từ đây không còn phụ trách học viện bất luận cái gì tương quan công việc. Cái trước vị trí do Lâm Nhi ngươi tạm thời tiếp nhận, người sau thì do Thái Mị Nhi đảm nhiệm, hồn đạo hệ viện trưởng chức do Tiền Đa Đa kế nhiệm, phó viện trưởng do Phạm Vũ đảm nhiệm, vũ hồn hệ phó viện trưởng chức thì tạm thời bỏ trống, đợi hồn sư giải thi đấu kết thúc, do Trương Nhạc Huyền tiếp nhận." "Yên tĩnh." Tất cả mọi người giống như là bị trong chớp nhoáng này lượng tin tức cho làm choáng váng đầu óc, thậm chí liền hô hấp đều quên. Hồi lâu, Lâm Huệ Quần vô ý thức nhìn thoáng qua bàn dài đối diện có chút không biết làm sao Huyền lão, chần chờ hồi lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Mục lão, chuyện này là không là có chút quá đột nhiên?" "Thế nào?" Mục lão ánh mắt bị lệnh, rơi vào Lâm Huệ Quần trên thân, ngữ khí lạnh lẽo hỏi ngược lại. Tựa như Huyền tử nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn tuân theo cái gọi là quá tam ba bận, đợi đến Huyền tử vì này tổ chức lần thứ ba Hải Thần các hội nghị mới đổi sao? Lâm Huệ Quân lập tức chẹn họng một lần, bộ dáng kia rõ ràng là còn muốn nói chút cái gì. Không nói trước Huyền tử có phải hay không thành tâm ăn năn, sau này có thể hay không tái phạm, cho dù là luôn luôn cùng Huyền tử bất hòa hắn, cũng biết rõ dưới mắt Sử Lai Khắc không thể không có Huyền tử đạo lý, Mục lão lại thế nào khả năng không rõ. Hơn nữa lên một lần bởi vì tinh đấu đại xâm lâm sự kiện mà tổ chức Hải Thần các hội nghị lúc, Mục lão đã từng để cho Huyền lão tiếp tục lưu nhiệm. Lần này thái độ đột nhiên 180 độ chuyển biến. Chẳng lẽ là Mục lão thân thể có chuyển biến tốt, cho nên học viện không còn yêu cầu Huyền lão rồi? Tưởng đến nơi này, Lâm Huệ Quân hai mắt có chút sáng lên, lập tức kích động đến khom người tạ lỗi. "Thật có lỗi Mục lão, là ta cân nhắc không chu toàn." Những người khác cũng là sau đó phát hiện suy nghĩ minh bạch những này, trong mắt nhao nhao hiện lên vẻ kích động, Mục lão hiển nhiên cũng không có muốn giải thích gì tứ, chỉ tiếp tục nói bổ sung. "Còn có một việc, đầu tiên chính là lần này thảo phạt đạo phỉ đoàn sự kiện, chẳng những cho chúng ta gõ cảnh trùng, cũng cho chúng ta chỉ một con đường sáng. Có được hồn đạo vòng bảo hộ công dương mặc cùng Tây Tây, cùng Trần Tử Phong Diêu Hạo Hiên hai người cuối cùng kết cục trên lệ tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, từ hôm nay trở đi, thôi động vũ hồn hệ cùng hồn đạo hệ hai hệ ở giữa dung hợp, vũ hồn hệ nội viện đệ tử mỗi người đều cần từ hồn đạo hệ bên kia định chế tối thiểu một kiện loại hình phương ngợi hồn đạo khí. Mị Nhi, chuyện này do ngươi cùng Tiền Đa Đa phụ trách kết nối." Thái Mị Nhi nghe vậy vô ý thức dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua bên cạnh Nôn Tiểu Chiết, khẽ gật đầu. "Đúng, Mục lão." Ngay sau đó nàng giống là nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng hỏi: "Cái kia hồn sư giải thi đấu bên kia, chúng ta yêu cầu tăng phái nhân thủ đi qua sao?" "Không cần." Mục lão lắc đầu. "Nói đùa, coi như thiếu đi hai tên chính tuyển đội viên, lần này bọn hắn học viện dự thi đội hình đối với Di Vãng vô số giới hồn sư giải thi đấu tới nói cũng là xưa nay chưa từng có. Đừng nói Cổ Nguyệt Na, vẹn vẹn có được 10 vạn năm hồn hoàn thu nhi, cũng đủ để đối học viện khác đội dự thi ngũ tạo thành hàng duy đặc kích. Vào lúc này còn tốn sức đưa hai người đi làm sao? Góp phần trợ uy sao?" Hội nghị giải tán, Lâm Nhi, người đem trong tay làm việc giao tiếp một chút, rồi mới liền tiến về Tinh La Thành cùng Nhạc Viên bọn hắn hội hợp. "A, nha." "Là, Mục lão." Tiên Lâm Nhi hiển nhiên còn không có tự chính mình mơ mơ hồ hồ tham gia một trận hội nghị, trước vị liền nhảy lên đến Hải Thần các người đứng thứ hai trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Phải biết, nàng cũng bất quá 95 cấp tu vi, giờ phút này lại vượt qua một chúng 96-97 già lão, ngồi lên trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ vị trí. Vì cái gì sẽ là Tiên Lâm Nhi đâu? Mặc dù mọi người trong lòng nghi hoặc, cho dù ai đều có thể nhìn ra, Mục lão ngay tại lúc này nói ra, rõ ràng là muốn vì tư lịch chưa đủ Tiên Lâm Nhi đứng đài ý tứ, không có người sẽ ở thời điểm này đi làm trái lại. Đương nhiên, nếu là Trương Nhạc Viên ở chỗ này, tám thành lại sẽ liên tưởng tới Hoắc Vũ Hạo câu kia tử tại xuyên thuộc biết. "Ừm, vậy liền giải tán đi." Mấy ngày sau, Tinh La Thành, Tinh La trên quảng trường, Trương Nhạc Viên dẫn một đám người đi tới chuyên môn vì lần trước thập lục cường đội ngũ đưa ra thiết đặc thù báo danh điểm, nhẹ giọng mở miệng: "Ngươi tốt, chúng ta là đến báo danh, Sử Lai Khắc học viện." So sánh với phi thường náo nhiệt phổ thông báo danh điểm, đặc thù báo danh điểm chỉ cần tại trong 3 ngày tiếp đãi 16 chi học viện đội ngũ, tự nhiên lộ ra 10 điểm lạnh canh. Nghe được thanh âm sau, tên kia phụ trách đăng ký nam tử trẻ tuổi vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, khi nhìn đến trước mặt có thứ tự đứng vững một chúng mỹ nữ sau, không khỏi hơi sững sờ. "Cái này cái gì đồ chơi? Sử Lai Khắc thời điểm nào chỉ lấy nữ học viên rồi?" Chỉ thấy thần sắc hắn mở mịt quét về phía hậu phương, khi nhìn đến đội ngũ hậu phương cái kia dung mạo rõ ràng muốn ngây ngô rất nhiều Hoắc Vũ Hạo ba người, mỹ mắt không khỏi nhảy lên. Âm Thịnh Dương suy ai trong lòng cảm khái một câu sau, trên mặt của hắn liền lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười. "Còn xin lấy ra một lần Sử Lai Khắc học viện tương quan chứng minh, ta cái này vì các vị tiến hành báo danh đăng ký, xin hỏi đội trưởng là vị nào?" Trương Nhạc Huyên một bên từ trong chữ vật không gian lấy ra giấy chứng nhận, một bên hướng phía hậu phương vẫy vẫy tay. "Vũ Hạo, mau tới đây." Cứ như vậy, tại nam nhân trẻ tuổi cái kia quỷ dị ánh mắt dưới, Hoắc Vũ Hạo liền như thế đi tới trước mặt hắn. "Ta chính là lần này dự thi đội trưởng, có chuyện gì sao?" "A, không cái gì sự tình, chính là xin ngươi đăng ký một lần đội dự thi biên." đã chính thức thành vì Sử Lai Khắc giám sát đoàn phó đoàn trưởng Tiên Lâm Nhi giờ phút này đang đứng tại đội ngũ hậu phương, yên lặng chờ đợi, bỏ ra 2 ngày thời gian đem làm việc giao tiếp hoàn tất sau, nàng liền ngựa không ngừng vó chạy tới, rốt cục tại đội ngũ tiến vào Tinh La trước thành hoàn thành hội hợp, đồng thời đem Trương Nhạc Huyền đột nhiên tấn thăng vì Vũ Hồn hệ phó viện trưởng sự tình cáo chi nàng. Đương nhiên, nói là tấn thăng vì phó viện trưởng, nhưng trở ngại Trương Nhạc Huyền quá tuổi trẻ, đại bộ phận chuyện sẽ phải giao cho Thái Mị Nhi cùng Đỗ Duy Luân phụ trách, nàng cần phải làm là tại một số đại sự bên trên cùng Thái Mị Nhi thương thảo ra thích hợp đối sách, rồi mới nên dạy thư dạy học, nên cùng bảo bối của mình học sinh yêu đương liền yêu đương. Cũng liền tại Hoắc Vũ Hạo hoàn thành đăng ký lúc, một đám hướng phía bên này chậm rãi đi tới thân ảnh nhất thời hấp dẫn Sử Lai Khắc mọi người lực chú ý, ngoại trừ 2 tên rõ ràng là sư phụ mang đội lao giả bên ngoài, còn lại đều cùng ở đây mọi người niên kỷ tương tự, mặc dù không có mặc đồng phục, nhưng tham gia qua lần trước hồn sư giải thi đấu Trương Nhạc Huyền vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối diện thân phận. Nhật Nguyên Hoàng gia học viện người. Nghe bên tai vang lên giải thích âm thanh, chúng người trong lòng bừng tỉnh sau khi, lập tức từng cái chiến ý 10 phần trừng mắt về phía đối diện. Mà so sánh với Sử Lai Khắc mọi người chiến ý dâng trào, Nhật Nguyên học viện người khi nhìn đến bọn hắn sau, ánh mắt bên trong rõ ràng hơi kinh ngạc. Phủ công tức sự tình đến bây giờ tình trạng này đã sớm mọi người đều biết, dưới mắt Tinh La Đế quốc cùng Sử Lai Khắc quan hệ 10 điểm khẩn trương, bọn hắn còn đã đoán Sử Lai Khắc học viện sẽ không buông tha cho tham gia lần này giải thi đấu. Đương nhiên, sở dĩ như thế nghĩ, cũng không phải bởi vì bọn hắn cảm thấy Sử Lai Khắc không dám tới, mà là muốn mượn cơ hội này quan sát Sử Lai Khắc cùng Tinh La Đế quốc quan hệ sơ cứng đến một bước nào. Sử Lai Khắc tự kiềm chế trung lập, không đề cập tới bọn hắn Nhật Nguyệt Đế quốc, giống như là thiên hồn cùng đấu linh đó cũng là ước gì Sử Lai Khắc cùng Tinh La về mặt, rồi mới đảo hướng bọn hắn bên này. Có thể nói Sử Lai Khắc hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc trạng thái. Cũng chính là bởi vì như vậy, Sử Lai Khắc nếu như vẫn như cũ không tham gia lần này giải thi đấu, vậy liền chứng minh 2 nhà này quan hệ đã không có chỗ giảng hòa, bọn hắn cũng tốt mau chóng làm ra tương ứng chuẩn bị. Mà bây giờ, Sử Lai Khắc tới, chứng minh chuyện này đồng thời không phải là không có chỗ giảng hòa, không đề cập tới thế lực khác thế nào nghĩ, dù sao Tinh La là thật thở dài một hơi. Đương nhiên, mặc dù chắc chắn Tinh La Đế quốc sẽ không ở Tinh La thành động thủ, cũng phải đề phòng thế lực khác thừa cơ hội này vu oan giá họa. Đây cũng là một cân nhường Tiên Lâm Nhi chạy tới đầu tiên nguyên nhân, mặc kệ thế nào nói, có một cái siêu cấp đấu la tọa chấn là tất yếu. Thế nào như thế nhiều nữ? Chỉ thấy Nhật Nguyệt trong đội ngũ, một tên có được rượu mái tóc dài màu đỏ, 2 con ngươi hiện ra màu xanh thẳm tuyệt sắc thiếu nữ chính nhẹ giọng lẩm bẩm, lông mày cũng là không nhịn được có chút nhíu lên. Nhưng ngay sau đó, nàng liền đã nhận ra cái kia đạo cho dù thân ở tuấn nam tịnh nữ bên trong, vẫn như cũng 10 điểm hút con người thiếu niên. Màu mực tóc dài rối tung, sân thác thiếu niên làn da càng trắng nõn, nhìn xem tấm kia để cho người ta kinh diễm dung nhan, thiếu nữ không khỏi hô hấp trì trệ. Dường như đã nhận ra tầm mắt của nàng, thiếu niên cặp kia cùng nàng có chút tương tự ý trong mắt màu lam nhìn lại. Ngắn ngủi ánh mắt giao hội sau, nhìn xem có chút ngu ngơ Mộng Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo lễ phép lộ ra một cái nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, cái này Mộng Hồng Trần thế nào chuyện? Tấu chương xong, chương 168, Thiên Đường cùng Địa Ngục 2. Không chương 168, Thiên Đường cùng Địa Ngục 2. Không nhìn xem Mộng Hồng Trần cái kia cùng trong ấn tượng có chút chênh lệch rất xa trạng thái, Hoắc Vũ Hạo cái chán không khỏi toát ra một cái dấu hỏi. Một giây sau, một vị hình dạng thanh tú, nhìn qua so với hắn hơi lớn hơn một chút thiếu niên liền ngăn tại Mộng Hồng Trần trước mặt, thần sắc có chút lạnh lùng nhìn xem hắn. Thiếu Hồng Trần, so sánh với muội muội, vị này làm ca ca phản ứng liền rõ ràng bình thường rất nhiều, ở trên hạ đánh giá Hoắc Vũ Hạo một chút sau, Thiếu Hồng Trần khỏe môi câu lên một vòng khiêu khích giống như nụ cười. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, hắn lại duỗi ra ngón tay cái, tại trên cổ làm ra một cái cắt cổ động tác. Trở về, đều trở về. Chính là loại này không coi ai ra gì cảm giác, còn phải là ngươi a Thiếu Hồng Trần. Cảm thụ được cái kia cỗ từ đáy lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được bứt lên khóe miệng, sống lại một đời, hắn tự nhiên không đến mức bởi vì kiếp trước đối thủ cũ điểm ấy khiêu khích hành vi mà được khí. Liền xem như trận này vạn chúng mong đợi hồn sư giải thi đấu, hắn đều là ôm tiện đường giải quyết phủ công tức tâm tính tới. Nhưng mà hắn cái bộ dáng này trong mắt Tiếu Hồng Trần lại là tràn đầy đùa cợt ý vị, trong lúc nhất thời chiến ý mãnh liệt. Hoắc Vũ Hạo vừa rồi làm vì chiến đội đội trưởng tiến hành đăng ký một màn hắn nhưng là rõ ràng xem ở trong mắt. Một cái nhìn qua so với niên kỷ của hắn còn muốn nhỏ thiếu niên lại có thể lên làm Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng, khó mà nói kỳ vậy khẳng định là giả. Mặc dù đội trưởng không nhất định là toàn bộ trong đội ngũ mạnh nhất, nhưng mặc kệ thế nào nghĩ, Sử Lai Khắc đều khó có khả năng bắn tên không đích nhường một vị như thế tuổi trẻ thiếu niên tới đảm nhiệm vị trí này. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiếu Hồng Trần hai con ngươi có chút nheo lại, dù là hồn sư giải thi đấu đều còn không có chính thức bắt đầu, hắn liền đã ngửi thấy một cỗ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào mùi khói thuốc súng. Trong lòng trực giác nhường hắn hiểu được, trước mắt cái này mọc ra một trường xinh đẹp gương mặt tiểu tử rất có thể là chính mình của so tài này, thậm chí là 5 năm sau một lần kia kinh địch. Thằng đến Sử Lai Khắc mọi người báo danh xong rời đi, cảm thụ được cái kia cố kiếm bạt nộ trương không khí chậm rãi thối lui, Tiếu Hồng Trần mới thu hồi ánh mắt. Ngộ, xem ra chúng ta rốt cục phải có đối thủ vừa nói, hắn một bên vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện nhà mình lão muội ánh mắt vẫn như cũ chăm chú đi theo Hoắc Vũ Hạo bóng lưng, ngay cả tiếng kêu của hắn đều giống như chưa tỉnh. Ngộ, ừm. Giống như là rốt cục nghe được hắn kêu gọi, Ngộ Hồng Trần lúc này mới có chút sau đó phát hiện thu tầm mắt lại. Thế nào rồi? Không, không cái gì. Tiếu Hồng Trần khẽ miệng co giật một lần, chần chờ một lát, hắn ngữ khí không hiểu hỏi. Ngươi đối cứng mới thiếu niên kia có cái gì cái nhìn? Cái nhìn, ta cảm giác hắn dáng dấp còn thật đẹp trai. Mộng Hồng Trần méo một chút đầu, vô ý thức nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo biến mất ở trong đám người bóng lưng, đàng hoàng trịnh trọng phân tích nói. Hơn nữa cười ngươi phát hiện không có, vừa rồi tại Sử Lai Khắc đám người kia tất cả đều hướng chúng ta triển lộ ra địch ý thời điểm, chỉ có hắn tại hướng chúng ta cười hài, nói không chừng chúng ta còn có thể thành vị bằng hữu đâu. Vậy thật đúng là thật đáng mừng a. Nghe nhà mình lão muội phát biểu, Tiếu Hồng Trần sắc mặt lại là càng tối đen, giống như là từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm như thế, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Đã ngươi ngay cả cái này đều đã nhìn ra, dù sao Sử Lai Khắc cũng là trung lập học viện, không bằng chúng ta đi mời chào một lần hắn, xem hắn có nguyện ý hay không gia nhập Nhật Nguyệt Đế quốc." Ừm. Đồng thời không có nghe được nhà mình lão ca cái kia chua chua ngữ khí, Mộng Hồng Trần nhãn tỉnh sáng lên, ngữ khí tràn đầy kinh hỉ. "Có thể chứ? Có thể chứ? Có thể cái rắm." Tiếu Hồng Trần rốt cục nhịn không được, chửi ầm lên, lúc này mới vừa gặp mặt, ta nhìn ngươi cũng nhanh không rời nổi bước chân. "Thế nào?" Tiểu tử kia nụ cười là trộn lẫn mê hồn dược. "Đối ngươi cười một lần thiếu chút nữa đem ngươi hồn đều câu đi. Còn làm bằng hữu?" Hắn nhưng là Sử Lai Khắc người. "Mộng Hồng Trần, chúng ta Hồng Trần nhà mặt đều muốn bị ngươi mất hết. Như thế đại hỏa khí làm gì?" Đối mặt Tiếu Hồng Trần lửa giận, Mộng Hồng Trần lại là một mặt không sợ hãi nhếch miệng. "Là ca ngươi nghĩ nhiều lắm tốt ta, Sử Lai Khắc người lại ra sao? Trên sàn thi đấu chúng ta cạnh tranh, bí mật đồng dạng có thể làm bằng hữu a." Nói xong, không đợi Tiếu Hồng Trần mở miệng phản bác, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, nhìn từ trên xuống dưới chính mình vị này luôn luôn cao ngạo lão ca, có chút nghi ngờ hỏi: "Cười, ngươi sẽ không phải là đấu kỵ người ta lớn lên so ngươi đẹp trai a?" "Ngươi đánh rắm." Bị nhà mình muội muội như thế chất vấn, vừa rồi đối mặt Hoắc Vũ Hạo khinh miệt thái độ cũng không từng thất thố, Tiếu Hồng Trần sắc mặt cấp tốc đỏ lên, thanh âm tức giận dẫn tới người chung quanh nhao nhao quăng tới ánh mắt. "Ta sẽ đấu kỵ hắn hình dạng. Hắn có ta đẹp trai không?" Dường như không nghĩ tới nhà mình lão ca sẽ hỏi đáp án như thế rõ ràng vấn đề, Mộng Hồng Trần chỉ là trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía hắn lại càng thương hại đứng lên. Nhìn xem chính mình cái kia cái gì đều không có nói, lại hình như cái gì mới nói muội muội, Tiếu Hồng Trần răng căn két rung động. Ngay tại hắn cưỡng chế trong lòng tức giận, chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm, Mộng Hồng Trần giống như là bỗng nhiên thỏa hiệp bình thường, chủ động mở miệng. "Tốt tốt tốt, đã không là bởi vì hình dạng, cái kia chính là bởi vì năng lực rồi." Nhìn chăm chú nhà mình lão ca tấm kia khí đến run rẩy mặt, Mộng Hồng Trần con mắt chớp chớp, không chút khách khí tiếp tục bổ đao. "Là bởi vì nhìn thấy người ta bằng chừng ấy tuổi liền có thể lên làm Sử Lai Khắc chủ lực đội trưởng, chính mình lại chỉ có thể khuất tại bị tuyển đội ngũ, cho nên tự ti." "Không có chuyện gì lão ca, ta không mất mặt, tránh ở trong chăn bên trong khóc dừng lại liền tốt." Còn không đợi nàng nói hết lời, Tiếu Hồng Trần tiếng gầm gừ liền vang lên lần nữa. "Mộng Hồng Trần, ngươi cút cho ta." Nghe Tiếu Hồng Trần lớn giọng, Mã Như Long sắc mặt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh vị kia cùng niên kỷ của hắn tương tự nam tử. "Đội trưởng, ngươi mặc kệ quản." "Đội trưởng." Cho tới bây giờ, Mã Như Long mới phát hiện nam tử cũng như Mộng Hồng Trần như thế, khẽ nhíu mày nhìn xem Sử Lai Khắc mọi người rời đi phương hướng, một đôi mắt tràn ngập nồng đậm kinh nghi bất định chi sắc. Nơi xa, nghe được phía sau mơ hồ truyền đến Tiếu Hồng Trần rít đạo, Hoắc Vũ Hạo lông mày đồng dạng có chút nhíu lên, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, đang suy nghĩ thế nào đối nữ sinh kia ra tay. "A." Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, nhìn xem bên cạnh một mặt ý vị thâm trường Thu Nhi, lập tức liền hiểu đối phương tại chỉ cái gì, chỉ gặp hắn tức giận liếc mắt, ngựa khí thản nhiên. "Cái gì cùng cái gì, Mộng Hồng Trần cùng ta hoàn toàn là bắn đại bác cũng không tới quan hệ tốt à. Nàng ưa thích chính là..." Nói xong nói xong, Hoắc Vũ Hạo giống như là tỉnh táo lại như thế, tiếng nói im bặt mà dừng. Đông Nhi một thế này tựa như là thân nữ nhi tới. Hiện tại biết vấn đề ở chỗ nào rồi. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cái kia bỗng nhiên trôi hướng Vương Đông Nhi ánh mắt, Thu Nhi nhàn nhạt mở miệng. "Hơn nữa người nào đó có phải hay không quên, sát dục mang tới hiệu quả." Liên tưởng đến cái kia tên vị bạn vật thân hòa năng lực, Hoắc Vũ Hạo mí mắt không nhịn được nhảy một cái, ngắn ngủi trầm mặc qua sau, hắn lắc đầu. "Được rồi, đừng tổn hại ta, ngươi biết ta vừa rồi nghĩ không phải cái này." "Hừ, ta cũng không phải ngươi con run trong bụng, thế nào biết ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Thu Nhi khẽ hừ một tiếng, lại cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là tâm hữu linh tê giống như lên tiếng hỏi. "Nhật Nguyệt đội trưởng." Nhìn qua Hoắc Vũ Hạo ký ức, Thu Nhi lại sao lại thế không phát hiện được chỗ không đúng. Tiếp trước từng làm vì Nhật Nguyệt chiến đội chủ lực đội trưởng Mã Như Long lần này thế mà không phải chạm tại đội ngũ phía trước nhất, mà là đi theo một cái khác một cái niên kỷ tương tự, hình dạng phổ thông nam tử phía sau. Trọng yếu nhất chính là, Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có đối nam tử này ấn tượng. "Ừm, ta vừa rồi thông qua tinh thần dò xét nhìn một chút bọn hắn đơn đăng ký, tên người kia kêu Tiếu Lê Hiền, từ hắn tản ra hồn lực ba động đến xem, hẳn là hồn đế tả hữu. Tiếp trước Nhật Nguyệt chiến đội nhưng không có nhân vật này." Chương 168, Thiên đường cùng địa ngục 2. Không hai chương 168, Thiên đường cùng địa ngục 2. Không Thu Nhi nhẹ gật đầu, lập tức có ý riêng hỏi, "Là cái kia sao?" "Còn không xác định có phải hay không hiệu ứng hồ điệp, bất quá xác suất thật lớn, hơn nữa bất kể có phải hay không là, lai giả bất thiện là khẳng định." Đương nhiên, mặc dù ngoài miệng nói xong không xác định, nhưng thông qua dưới mắt những tình huống này, lại thêm Hoắc Vũ Hạo từ trên người Tiếu Lê Hiên cảm nhận được các ý đến xem, cũng hẳn là 89 phần 10. Hoắc Vũ Hạo vừa nói, một vừa hồi tưởng lấy vừa mới tiếp xúc lúc chỗ quan sát toàn bộ. Cứ việc Tiếu Lê Hiên chỉ là nhìn lướt qua Sử Lai Khắc mọi người liền thu hồi ánh mắt, nhưng hắn vẫn như cũ từ cặp con mắt kia trung bắt được một tia dị dạng cảm xúc, chỉ bất quá lúc kia Nhật Nguyệt chiến đội không ít người trong mắt đều ẩn chứa kinh ngạc, nhường hắn không cách nào tiến hành phán đoán chuẩn xác. May mà hắn cũng để ý, bất động thanh sắc đi xa sau lựa chọn dùng tinh thần dò xét quan sát tình huống, quả nhiên nhường hắn phát hiện Tiếu Lê Hiên cái kia rõ ràng có chút không giống tầm thường ánh mắt. Hắn quan sát được còn không chỉ chừng này, từ Tiếu Hồng Trần vẫn như cũ tự ngạo thái độ đến xem, mặc dù Tiếu Lê Hiên thay thế Mã Như Long thành vì chiến đội đội trưởng, nhưng liền thực lực tới nói, hẳn là sẽ không so với Mã Như Long cao bao nhiêu. Dù sao kiếp trước Tiếu Hồng Trần liền là bởi vì tự thân cái kia không đến 15 tuổi cấp 5 hồn đạo sư thiên phú mà tự cao tự đại, nếu là Tiếu Lê Hiên trên thiên phú siêu biệt hắn, như vậy Tiếu Hồng Trần hôm nay liền sẽ không cùng kiếp trước như thế ngạo mạn, mà là chiến ý 10 phần nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng. Đương nhiên, về phần Tiếu Lê Hiên có phải hay không ẩn giấu đi bộ phận thiên phú thực lực, vậy liền không được biết rồi. Thế nào? Chú ý tới Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đang suy tư, Thu Nhi không nhịn được liếc hắn một chút, chẳng lẽ ngươi còn sợ chơi hồn đạo khí? Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào phản bác. Xác thực như Thu Nhi nói, nếu như cái kia Tiếu Lê Hiên là dựa vào võ hồn cũng hoặc là năng lực khác, khả năng còn có thể đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng thật vừa đúng lúc, tên lốc này đến từ Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, vậy liền chứng minh Tiếu Lê Hiên am hiểu vừa vặn cũng là hắn am hiểu hồn đạo khí. Làm vì một tên hồn đạo sư, cho dù Tiếu Lê Hiên tại hồn đạo khí phương diện lại có thiên phú, đó cũng là cực hạn tại thời đại này hồn đạo khí hệ thống hạ thiên phú, mà đối với kiếp trước ở tại thần giới cũng chưa từng từ bỏ nghiên cứu, hồn đạo khí tạo nghệ đã vượt ra thời đại Hoắc Vũ Hạo, nhất định chỉ có bị hàng duy đả kích mệnh. Đương nhiên, cho dù là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, cũng có thể là có quý tuyệt trần như vậy không sử dụng hồn đạo khí quái thai, nhưng nhìn thấy Tiếu Lê Hiên đó cũng không thuần túy ánh mắt lúc, Hoắc Vũ Hạo liền minh bạch hắn không phải loại người này. Khô khụ, làm việc cũng nên ổn thỏa một điểm, hơn nữa đã phát hiện mánh khóe, tự nhiên đến tìm cơ hội thăm dò một lần thực lực của đối phương ngày mai trận đầu ngươi lên đi. Sở dĩ như thế an bài, cũng không phải là bởi vì Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ngày mai trận đấu thứ nhất Sử Lai Khắc liền có thể đối đầu Nhật Nguyệt Hoàng Gia Học Viện, mà là muốn thông qua Tiếu Lê Hiên khi nhìn đến Thu Nhi thực lực sau làm ra phản ứng, để phán đoán thực lực của hắn đạt đến cái gì trình độ. Làm vì Sử Lai Khắc bên ngoài vương bài, có được 10 vạn năm hồn hoàn cực hạn chi lực hồn đế, cho dù là một cái ngoài nghề cũng biết đây là đủ để chống lại hồn thánh tồn tại. Nếu như Tiếu Lê Hiên khi nhìn đến Thu Nhi chỗ cho thấy đồ vật sau vẫn như cũ bất vi sở động, vậy liền chứng minh thực lực của hắn khả năng đồng dạng có thể so với hồn thánh, thậm chí so với hồn thánh còn cường đại hơn. Trái lại, nếu như đối phương sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, vậy liền chứng minh hắn thực lực khả năng cũng không làm sao, nhiều lắm là chính là so với Mã Như Long phải cường đại hơn một chút. Có thể. Thu Nhi tự nhiên không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống. Đi đường đuổi đến như thế lâu, cho dù trên đường đi không tính là bao nhiêu gian khổ, vẫn như cũ cho người ta một loại tàu xe mệt mỏi cảm giác, đến mức đi vào khách sạn sau, mọi người chỉ là ăn xong bữa cơm tối liền mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tiến nhập thuộc tại gian phòng của mình. Rồi mới, tắm rửa xong các nàng lại không hẹn mà cùng gõ Hoắc Vũ Hạo cửa phòng. Tựa như là đang tiến hành một trận im ắng chiến tranh, yên tĩnh gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi khói thuốc súng. Ngày mai còn có tranh tài, chúng ta như thế làm có phải hay không không tốt lắm? Nhìn xem mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai đều không nói gì mọi người, Hoắc Vũ Hạo phía sau lần nữa dịn ra một tia mồ hôi, ấp úng nửa ngày, hắn mới thận trọng đề nghị. Ta nhìn thời gian cũng không sớm, nếu không, các vị đều đi về nghỉ ngơi đi. Tiếc nuối là, tất cả mọi người giống như là trước đó đã hẹn như thế không nhìn lời của hắn, ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn cho hắn. Chỉ có cái kia cố mùi khói thuốc súng càng nồng đậm. Cung cụt, ai nha, xem ra tất cả mọi người không đi đâu. Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Đường Nhã sắc mặt phiếm hồng cái đầu nhỏ nương theo lấy từng tia từng sợi thủy khí từ môn sau ló ra, nửa có làm hay không màu đen mái tóc rủ xuống ở đầu vai, nhìn qua hết sức hấp dẫn. Mang theo nhường Hoắc Vũ Hạo có chút bất an nụ cười, Đường Nhã trực tiếp từ trong chữ vật không gian lấy ra xúc sắc chung cùng mấy cái xúc sắc, hướng phía mọi người lung lay, cười hì hì đề nghị. Đã như vậy, vậy không bằng lại như lần trước như thế. Chơi cái trò chơi. Lời này vừa nói ra, yên tĩnh gian phòng lập tức liền náo nhiệt. Ta muốn tới. Chỉ thấy Vương Đông Nhi dẫn đầu nhấc tay tỏ thái độ, lần này ta nhất định phải rửa sạch Đường Nhã. Cùng Vương Đông Nhi thái kê lẫn nhau mổ chu lộ đầu tiên là bất động thanh sắc liếc qua Hoắc Vũ Hạo, lúc này mới gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhẹ gật đầu. Ta cũng gia nhập. Nói đến, luôn luôn trầm ổn Trương Nhạc Nguyên nghe vậy cũng là nhìn lướt qua Mã Tiểu Đảo, ý vị thâm trường nói ra. Lần trước trò chơi ta còn không có cùng Tiểu Đảo phân ra cái thắng bại đâu. Mã Tiểu Đảo khẽ môi câu lên, tiếp nhận Trương Nhạc Nguyên trò chơi mời. Đại sư tỷ đều như thế nói, vậy ta tự nhiên phục buổi. Một bên cùng vì nội viện đệ tử Lăng Lạc Thần tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, ngự khí băng lãnh mở miệng nói. Tính ta một người. Giang Nam Nam không nói gì. Trò chơi còn chưa bắt đầu, ngón chân của nàng liền đã bởi vì hồi tưởng lại lần trước kinh lịch mà rụt lại, hết sức mất cảm. Cổ Nguyệt Na con mắt chớp chớp, đồng dạng im lặng biểu lộ thái độ của mình. Nhìn xem vừa rồi đối chính mình vấn đề giữ im lặng, hiện tại từng cái như bị điên ma quyền sát trưởng, kích động mọi người, Hoắc Vũ Hạo nụ cười trên mặt đều lộ ra như vậy cứng ngắc. Hợp lấy các ngươi liền không nhìn ta một cái thôi. Mặc dù là lần đầu tiên chơi, nhưng so sánh với Lăng Lạc Thần, nhìn qua ký ức Thu Nhi rõ ràng hơn trò chơi này toàn bộ hành trình xuống tới chỉ có không tham gia Hoắc Vũ Hạo mới là bên thắng. Thật sự là cho người nào đó tiện nghi đều chiếm hết. Một tiếng khẽ gắt qua sau, Thu Nhi nhìn lướt qua chính mình cái kia không nói võ đức chủ thượng một chút, cũng là trực tiếp quanh chân ngồi xuống, gia nhập trò chơi. Đánh cược đế hoàng thụy thú vinh quang, nàng tuyệt sẽ không thua. So sánh với lần trước, lần này mặc dù lại nhiều hai vị tuyển thủ dự thi, nhưng trò chơi quá trình lại muốn giảm bớt rất nhiều. Về phần nguyên nhân cũng không phải bởi vì khác, chỉ là đơn thuần bởi vì các cô nương quần áo trên người so với lần trước thiếu đi không chỉ một điểm nửa điểm. Trước đó đồng phục tốt xấu còn chia lên y cùng quần, lại thêm nội y loại hình, thua cái 5-6 hiệp không là vấn đề. Hiện tại nhiều người vừa tắm rửa xong, trên thân đều là thuần một sắc váy ngủ, thậm chí có ít người không biết ra ngoài cái gì mục đích, trong váy ngủ còn trần trùng trục cái gì đều không mặc. Nhìn xem những cái kia cách quần áo đều có thể nhìn thấy hình dáng đậu đậu, Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Có thể nghĩ, những người này thua một lần sợ là liền không chơi được. Đương nhiên, phương pháp nớt nhanh liền được giải quyết, quần áo thoát xong có thể đổi khắc trừng phạt nha. Tỷ như bị giác quan phóng đại sau, trên tay làm một cái vết thương nhỏ tiến hành ý chí lực tôi luyện, loại chuyện này sớm một tháng trước, Hoắc Vũ Hạo cũng đã bắt đầu áp dụng, dù sao đây cũng là vì mọi người có thể sớm hơn hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Đã phân ra được thắng bại, lại ma luyện ý chí lực, cho dù ai nhìn đều nói tốt. Hoắc Vũ Hạo cũng không phải không nghĩ tới thông qua đau đớn bên ngoài phương thức đến tôi luyện ý chí lực, tựa như cho Vương Đông Nhi gãi ngứa ngứa loại hình. Nhưng nhiều lần nếm thử, Hoắc Vũ Hạo phát hiện loại phương pháp này không những không có tác dụng, ngược lại còn làm ra phản hiệu quả, làm cho các nàng càng mất cảm, cũng liền lựa chọn từ bỏ. Hơn nữa cùng lần trước trò chơi còn có một chút khác biệt chính là, lần này thưởng phạt chế độ càng thêm hoàn thiện, ngoại trừ có trừng phạt bên ngoài, mỗi vòng bên thắng còn có thể lấy được thưởng. Về phần ban thưởng nội dung, sáng sớm hôm sau, cùng một chỗ tiến về Tinh La quảng trường trên đường, chú ý tới Hoắc Vũ Hạo dị thường, Tiên Lâm Nhi không khỏi có chút nghi ngờ hỏi: "Vũ Hạo, miệng của ngươi thế nào giống như sưng lên?" Hoắc Vũ Hạo thế nhưng là bọn hắn hồn đạo hệ cục cương quý giá, cái này nếu là tại chính mình dưới mí mắt ra cái gì sự tình, nàng nơi nào còn có mặt trở về bàn giao. "À, không có việc gì, chính là chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt trống rỗng sáng lên một vòng ánh sáng nhạt, suy nghĩ thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn rất nhanh liền nghĩ đến lấy cớ. Chính là tối hôm qua nước uống nhiều quá, có chút bệnh phù. Phải không? Hồn sư còn có thể uống nước uống đến bệnh phù, ngươi là dùng bạc nước uống sao?" Nghe Hoắc Vũ Hạo hơi choáng thanh âm, Tiên Lâm Nhi giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt mịt mở đảo qua mọi người. Tại xác định ở đây không có cái nào nữ học viên xuất hiện cùng Hoắc Vũ Hạo như thế bờ môi sưng lên tình huống sau, nàng nghi ngờ trên mặt càng sâu mấy phần. Thật chẳng lẽ là uống nước uống? Không có suy nghĩ nhiều, nàng đành phải lời nói thấm thía dặn dò: "Không có việc gì liền tốt, mặc kệ thế nào nói, thân thể là trọng yếu nhất, nhất là giải thi đấu trong lúc đó, nếu là xuất hiện cái gì tình huống nhất định phải kịp thời nói cho ta biết, không chỉ là Hoắc Vũ Hạo, những người khác cũng giống vậy, rõ chưa?" Minh Bạch vừa nói, Hoắc Vũ Hạo một bên hung ác trừng mắt chung quanh một mặt buồn cười mọi người. Những này ra hỏa tối hôm qua liền cùng mấy đời không hôn qua miệng giống như, thay phiên đến, coi như miệng hắn là cục sắt làm cũng bị không ở như vậy tàn phá. Nhất là Trương Nhạc Huyền, Mã Tiểu Đào cùng với Lăng Lạc Thần ba người, cái này ba cái tựa như là đòn khiêng lên như thế, một lần so với một lần hung. Nhưng mà hung tàn trình độ khuất tại thứ hai, không phải Cổ Nguyệt Na cùng Tu Nhi, cũng không phải Đường Nhã cùng Giang Nam Nam, mà là Vương Đông Nhi cùng Chu Lộ. Ngay từ đầu cái này hai vẫn còn tương đối thu liễm, nhưng theo cái này hai phần lớn thời gian một mực tại thua, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người khác điên cuồng tiến công sau, trong lòng lập tức liền gốc. Trong lòng điểm này ngượng ngùng tại tràn ngập mùi thuốc súng kích thích hạ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đối chiến lợi phẩm nồng đậm lòng ham chiếm hữu. Mai mới chờ đến lúc đến hai người bọn họ thắng một lần, thân thời điểm hận không thể thi triển ra tất cả bộ liếng, đều giống như muốn đem trước đó thua toàn bộ bù lại như thế. Thật là địa ngục á, Hoắc Vũ Hạo trong lòng cảm thán, nếu như không phải muốn quan sát cái kia Tiếu Lê Hiên phản ứng, hắn hôm nay đều không muốn ra môn gặp người. Cùng Tiên Lâm Nhi như thế nghi hoặc còn có Tiêu Tiêu, ngắn ngủi chần chờ qua sau, nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Vương Đông Nhi. Tối hôm qua phát sinh cái gì ta không biết sự tình sao? Khụ khụ. Đi qua tối hôm qua hôn, Vương Đông Nhi cảm giác mình đã tại chuyện nam nữ bên trên nhảy lên đi tới Tiêu Tiêu phía trước, giờ phút này đối mặt Tiêu Tiêu vấn đề, ngượng ngùng sau khi, trên mặt cũng là nổi lên một vòng thân vì tiền bối cảm giác ưu việt, thấp giọng mở miệng nói: "Giữa người lớn với nhau sự tình, ngươi vẫn là không nên biết vì tốt." Một bên trở về chỗ tối hôm qua hoang đường kinh lịch lúc, mọi người một bên tại vạn chúng chú mục phía dưới đi vào sân thi đấu. Cách đó không xa hoàng thành trên đài cao, Tinh La hoàng đế Hứa Gia Vĩ một đôi tròng mắt có chút nheo lại, từng cái đảo qua mọi người sau, chậm rãi rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân. Hắn chính là Hoắc Vũ Hạo. Lại nói Đường Tam thế nào không có tới? Bẩm bệ hạ, căn cứ chúng ta tại Sử Lai Khắc tuyến nhân báo cáo, Đường Tam cùng cái khác đội dự thi viên như thế, cũng không có ở đi học, theo lý mà nói hẳn là đến tham gia trận đấu, nhưng là hiện tại không có xuất hiện ở nơi này, hẳn là trên đường ra cái gì biến cố. Nghe đại thần giải thích, Hứa Gia Vĩ lắc đầu. Được rồi, không trọng yếu, liền để ta xem một chút, cái này Hoắc Vũ Hạo đến cùng có hay không cái kia tiềm lực để cho ta Tinh La hoàng thất vì chi chịu nhận lỗi a. Tên kia đại thần hơi sững sờ, bệ hạ, chuyện này cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, chúng ta thật muốn vì đạo này xin lỗi. Nếu là không dự định xin lỗi, ta sớm liền trực tiếp tỏ thái độ, làm gì giả câm trang đến bây giờ. Chỉ thấy Hứa Gia Vĩ lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, có phải hay không chúng ta làm có trọng yếu không? Có nói xin lỗi hay không coi như trước đến giờ đều không phải mình có hay không làm, mà là đối phương có không có tư cách để cho chúng ta xin lỗi. Ta còn chưa từng thấy Sử Lai Khắc có nguyên nhân vì cái nào học sinh như thế cường ngày qua, tự nhiên đến xem trước một chút cái này Hoắc Vũ Hạo đến cùng có cái gì chỗ hơn người lại tính toán sau. Mặc dù ngoài miệng như thế nói xong, nhưng Hứa Gia Vĩ sắc mặt lại là có chút khó coi, cũng không phải bởi vì Sử Lai Khắc, mà là bởi vì Đái Hạo. Chính mình không động thủ với hắn đã là thắp nhang cầu nguyện, tên ngốc này lại dám mang theo người của hoàng thất đi treo chọc Sử Lai Khắc. Mặc dù cái kia Trình Cương là thằng ngu, nhưng dầu gì cũng là một tên phong hào đấu la, có thể nghĩ hoàng thất vì mời chào hắn bỏ ra giá lớn bao nhiêu, bây giờ chẳng những toàn bộ nước chảy về biển đông, còn nhường hoàng thất không thể không cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Chuyện này tuyệt đối sẽ không liền như thế được rồi. Tên kia đại thần dường như còn muốn nói tiếp chút cái gì, đột nhiên chú ý tới tình huống phía dưới, cung kính mở miệng: "Bệ hạ, tranh tài muốn bắt đầu, có thể đọc lời chào mừng." Tấu chương xong.